Chương 1, nhân vật phản diện hệ thống sư. Sư tôn. Mềm mại mảnh nu, mang theo một chút giọng nghẹn ngào giọng nữ tại Tô Huyên vang lên bên hai. Gian phòng bên trong. Đây là nơi nào? Ta thế nào? Làm Lam Tinh thế kỷ 21 cao chất lượng nam tính. Chỉ bất quá tại cửa hàng giá rẻ mua đồ xong, hắt hơi một cái, vừa mở mắt liền xuất hiện ở nơi này. Đầu tiên đập vào mi mắt là cổ kính màn, từng tia từng sợi quang ảnh xuyên thấu qua chút cửa sổ chạy vào. Tô Huyên thần thức cảm thấy hỗn loạn tương mừng, yếu ớt mở mắt ra. Chỉ cảm thấy đầu giống như là bị đâm châm đau đớn khó nhịn đại cổ trí nhớ không thuộc về hắn, qua trong giây lát, giống như thủy triều quét sạch nhập trong đầu của hắn. Thằng đến tiếp nhận xong đột nhiên xuất hiện trong đầu ký ức, hắn mới hiểu được tình cảnh hiện tại. Không sai, nếu như không phải nằm mơ, như vậy hắn đây là xuyên qua. Cổ thân thể này nguyên chủ, là cổ hoang giới đệ nhất ma đầu, người xưng ma đạo tổ sư Tô Huyên. Trời sinh tính thị sát tàn bạo, việc ác bất tận, càng sâu người, ven đường chó, gặp được hắn, đều muốn chúng vào một bàn tay. Kỳ danh Hạ Thương Lan Động, đã trở thành danh chấn tứ hải bát hoang đệ nhất ma giáo. Một tháng trước, cổ hoang giới lục phái tiên môn vây trừ ma giáo, hiệu triệu thiên hạ tiên môn cùng thảo phạt ma giáo yêu nhân, hô hào trừ ma vệ đạo khẩu hiệu, từ lục đại phái dẫn đầu, tụ tập mấy vạn chính đạo tu tiên giả, binh lâm ra linh quan nơi hiểm yếu, vây công Thương Lan Sơn, tiên vực 10 vị đỉnh phong lão quái vật, ra linh quan bên ngoài cùng to lớn chiến mấy trăm hiệp, lấy một địch 10, chiến đến thế hòa. Ai ngờ lục đại phái mua được Thương Lan động nội nhân, ám toán Tô Huyên gây nên hắn trọng thương. Tô Huyên đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt đột nhiên trợ to, theo ký ức chậm rãi tiêu hóa. Hắn rốt cục ý thức được, đây không phải nằm mơ, mà là thật xuyên qua. Vẫn là một tên người người có thể chu diện, trời sinh tính tàn bạo trùm phản diện. Thuộc về loại kia, gặp được ven đường chó, đều muốn cho nó một bàn tay, đi ngang qua con giun đều muốn dựng thẳng bộ ra, đi ngang qua trứng gà đều muốn giao tán hoàng nhân vật. Nghĩ tới đây, Tô Huyên ôm đầu thống khổ gào thét. Đau nhức, quá đau. Sư tôn ngươi thế nào? Đừng, đừng làm ta sợ, sư tôn ngươi còn tốt chứ? Mép giường bên cạnh thiếu nữ tóc bạc, lập tức giờ sợ, mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng là Tô Huyên tứ đại đệ tử bên trong nhỏ nhất đồ đệ. Khương Nguyệt Bạch, thân thế thế thảm, bản xuất thân tiên môn phụ thuộc gia tộc. Nhưng trong vòng một đêm, sở thuộc gia tộc vô cớ bị tàn sát hầu như không còn, phụ mẫu đều mất. Tô Huyên ngẫu nhiên trải qua, cứu cái này đáng thương nha đầu. Đương nhiên, chuyện thế này cũng không phải là hắn gây nên, không ngờ tiên môn cái này bô địa lại chụp tại trên đầu của hắn. Nửa ngày, Tô Huyên đau đớn giảm xuống, liếc mắt mắt một bên thanh thuần tú lệ tóc bạc la lị, con người hơi co lại. Bởi vì Khương Nguyệt Bạch toàn thân tràn ngập huyết hồng vết roi, khóe miệng còn lưu lại một chút vết máu, vô cùng thế thảm. Căn cứ ký ức, Tô Huyên tính khí nóng nảy, thường xuyên sẽ cầm đồ đệ chút giận ngược đãi. Xuất thân tiên môn Khương Nguyệt Bạch, tự nhiên mà vậy trở thành Tô Huyên nơi chút giận. Phàm tâm tình không tốt, không thể thiếu cầm roi ra dừng lại quật. Tô Huyên ánh mắt phức tạp ngắm nhìn bên người vị này thiếu nữ, khóe miệng hơi rút. Nhìn xem thảm hề hề tóc bạc tiểu La Lệ, Tô Huyên nghĩ đưa tay lau đi khóe miệng nàng vết máu. Nhưng không ngờ động tác theo Khương Nguyệt Bạch, coi là lại muốn quật nàng. Như là con thỏ con bị giật mình, hướng về sau rụt rụt, động tác quá lớn khẽ động vết thương, để nàng ho kịch liệt. Ta không sao. Tô Huyên khóe miệng hơi rút, muốn trấn an tay của nàng, lại tự giác thu hồi lại. Tuấn Lang gương mặt lộ ra hiếm thấy tiếu dung, lúc trước còn rụt rè nhìn hắn Khương Nguyệt Bạch, gặp Tô Huyên lần đầu tiên lộ ra tiếu dung, Lê Hoa Đái Vũ đôi mắt kinh ngạc nhìn nhà mình sư tôn, ngữ khí hơi có chút run rẩy, nhu nhu hỏi: "Sư tôn, ngươi, đầu của ngươi không có sao chứ?" Khương Nguyệt Bạch hơi có vẻ ngốc trệ, nàng không thể tin được, chính mình sư tôn vậy mà cũng sẽ cười, mà lại cười ôn nhu như vậy. Đây là ngày xưa vậy sẽ chỉ sụ mặt, tính khí nóng nảy, đợi một chút lại quật nàng sư tôn sao? Nói xong, nàng kia không quá cơ linh cái đầu nhỏ, tựa hồ ý thức được mình có chút không ổn, vội vàng cúi người quỳ xuống. Rụt rè run giọng nói, thật, thật xin lỗi sư tôn, ta đinh, siêu cấp vô địch sâu tạc thiên nhân vật phản diện hệ thống kích hoạt bên trong, túc chủ khóa lại nhân vật thành công. Nhân vật giới thiệu, ma tộc thánh tử, Thương Lan động động chủ Tô Huyên, bản huyền huyễn thế giới cổ hoang giới lớn nhất nhân vật phản diện, tứ hải bát hoang ma đạo đệ nhất nhân, nữ chính Khương Nguyệt Bạch sư tôn, tâm ngoan thủ lạc, trời sinh tính thị sát, tàn sát cướp giật việc ác bất tận. Một tháng trước, cùng tiên môn 10 đại tiên tôn giao chiến đến ngang tay, lại bị Thương Lan động phản đồ an toán, dẫn đến vất lạc. Xảy ra bất ngờ lạnh lùng hệ thống thanh âm, từ hắn trong đầu bất thình lình vang lên. Tô Huyên sững sờ. Đầu tiên là có chút mê mang, sau đó kịp phản ứng. Làm thâm niên trạch nam, căn cứ hắn nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, hắn đây là khóa lại trong truyền thuyết hệ thống. Nhưng nhân vật phản diện hệ thống là cái quỷ gì? Siêu cấp vô địch sâu tạc thiên nhân vật phản diện hệ thống chính thức mở ra. Siêu cấp vô địch sâu tạc thiên. Cái gì dế nhúi chủ ủn y bi ủ danh tự? Tô Huyên không tự giác khinh bị nhìn, âm thầm nhà danh nói. Ngay sau đó, hệ thống điều ra menu, lam nhạt giao diện xuất hiện tại Tô Huyên trong đầu. Tính danh, Tô Huyên chủng tộc, ma tộc thân phận, ma vực Thương Lan động chủ tu vi, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong nhân vật phản diện điểm tích lũy. 100, đạt tới 2000 nhưng mở ra thương thành công năng, khí vận điểm tích lũy, 10 đạo cụ, cửu vực ma kiếm, phệ huyết ma sử, bất tử âm khôi lỗi công pháp, huyết ảnh tấn công, cửu thiên tụ tiên chỉ, đại hoang thái âm quyết, đế ma chân thân quyết, âm dương song hợp quyết người thiết, tâm ngoan thủ lạc, bạo ngược khát máu, tính cách vận bèo lại cực độ biến. Thái, thường hút thực tiên cửa đệ tử tinh huyết dùng cho tăng thực lực lên, là cổ hoang giới người người có thể chu diệt nhân vật, thích nữ sắc, hắn có được âm dương song tu quyết, có thể dựa vào song tu tăng lên công lực. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố bên trong, giải quyết Thương Lan Sơn nguy cơ, nhiệm vụ ban thưởng tân thủ gói quà một phần, bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm từ hắn trong đầu đội vàng không kịp chuẩn bị vang lên. Thần mã đồ chơi, vừa tới liền để ta giải quyết Thương Lan Sơn nguy cơ, tốt xấu để cho ta thích ứng một chút được không? Hệ thống, ngươi, thời gian không nhiều điện, mau mau nhỏ làm việc. Tô Uyên. Tô Uyên bỗng cảm giác im lặng, thế là hiếu kỳ hỏi hệ thống, nếu như khấu trừ nhân vật phản diện điểm tích lũy, dẫn đến điểm tích lũy về không, sẽ như thế nào? Nửa ngày, trong đầu chưa vang lên hệ thống trả lời. Hệ thống, chết cái nào rồi? Không có cách, hệ thống để hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu như quá thời gian lại sẽ khấu trừ nhân vật phản diện điểm tích lũy. Mặc dù hệ thống cũng không nói rõ nhân vật phản diện điểm tích lũy về không về sau, đối với hắn có ảnh hưởng gì, nhưng hắn không dám đánh cược. Trầm tư thật lâu, Tô Uyên mới thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Hắn sờ lên cằm nghĩ ngợi, trong lúc vô tình trong mắt, đã thấy tiểu đồ đệ Khương Nguyệt Bạch, chính toàn thân run lẩy bẩy quỳ sát tại mép giường. Trắng thuần váy áo hơi có vẻ đơn bạc, che kín vết roi, giống con thỏ con bị giật mình, thân thể mềm mại khẽ run có thể nhìn ra, nàng đang chịu đựng bao lớn thống khổ. Ngẩng đầu, nhìn ta. Tô Uyên ho nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, nhạt tiếng nói: "Nghe vậy?" Khương Nguyệt Bạch thân thể mềm mại run lên, chịu đựng thân thể đau đớn, nhẹ nhàng nâng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Một bộ sáng như tuyết tóc bạc rối tung rủ xuống vai, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mặc trắng thuần váy, thanh thuần mặt trái xoan, tơ bạc lặng yên rủ xuống trên trán, màu hổ phách đôi mắt phảng phất giống như đầm nước thanh tịnh, ngập lấy bóng ánh nước mắt. Con cong lông mi rung động, mí môi ủy khuất nhìn về phía Tô Uyên. Linh lung tư thái còn chưa hoàn toàn phát dục, trắng non bắp chân quỷ gối lạnh như băng trên mặt, dẫn đến tiểu nộn đầu gối phấn hồng một mảnh. Căn cứ ký ức, Khương Nguyệt Bạch trường kỳ tao thụ Tô Uyên ngược đãi, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, để cho người ta đúng là cảm thấy có chút đau lòng. Khá lắm, không hổ thứ nhất nhân vật phản diện, nhưng khảo như hình, nhưng ngục không thể tù mới tinh sinh hoạt đang ở trước mắt ta. Tô Uyên ngu ngơ một lát, trong lòng âm thầm nhả rãnh, hắn nuốt nuốt mi tâm, tinh hồng đôi mắt nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, nhặt tiếng nói, không sao, vi sư tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nói xong, Tô Uyên liếc mắt điềm đạm đáng yêu Khương Nguyệt Bạch, thở dài, lấy ra một viên đan dược, ném cho Khương Nguyệt Bạch, nói, để ngươi ngày bình thường không dụng công tu luyện, ngay cả vi sư vài chiêu roi đều gánh không được, muốn ngươi để làm gì? Như thế mềm yếu, làm sao có thể thủ hộ ta thương lan động? Đây là tứ phẩm phục linh đan, ăn vào trị được liệu trên người ngươi tổn thương. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch đầu tiên là có chút ủy khuất, bởi vì sư tôn cũng không truyền thụ cho nàng bất kỳ cái gì công pháp, dẫn đến nàng hiện tại vẫn là ở vào luyện khí kỳ nhất trọng, ngay cả ra dáng công pháp linh khí đều không có. Khương Nguyệt Bạch vốn cho là Tô Uyên sau khi tỉnh lại sẽ đối với nàng thi hành quất, nhưng nhìn xem trong tay phục linh đan, nàng có chút choáng váng, đây chính là tứ phẩm khôi phục loại đan dược. Hôm nay sư tôn chẳng những không có đánh nàng, trả lại cho nàng đỉnh cấp chữa thương đan trị thương. Đây là ngày xưa kia lãnh khốc vô tình sư tôn sao? Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 88, sát ý giá trị 10 nhắc nhở, độ thiện cảm thấp hơn 100 sẽ gia tăng sát ý giá trị đạt tới 100 sẽ bội phản tốc chủ, trở thành địch nhân gốc. Tô Uyên nghe được Khương Nguyệt Bạch đối với hắn độ thiện cảm lại là 88, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Độ thiện cảm lại là phụ. Nói cách khác, nếu như độ thiện cảm thấp hơn 100, liền sẽ gia tăng Khương Nguyệt Bạch đối với hắn sát ý giá trị đạt tới 100, liền sẽ bày ra hành động. Thân thể này nguyên chủ đến cùng đối Khương Nguyệt Bạch làm cái gì, thậm chí ngay cả độ thiện cảm đều là phụ. Tô Uyên rất bất đắc dĩ. Khương Nguyệt Bạch nhìn xem lòng bàn tay viên đan dược kia, do dự một chút, vẫn là lựa chọn nuốt vào trong bụng. Nàng biết sư tôn hẳn là sẽ không hại nàng, nếu không mình tay trói gà không chặt, sớm đã chết ở sư tôn trong tay. Đan dược vào bụng. Khương Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp hiện vẻ ngạc nhiên. Cảm thụ toàn thân truyền đến ấm áp thư ý, nàng đội vàng ngồi xếp bằng, điều động đan dược vận chuyển. Sau một lúc lâu, Khương Nguyệt Bạch trắng non gương mặt hiện một chút thường đỏ, màu hổ phách đôi mắt đẹp lộ ra một chút mê ly. Một bộ mềm mại có thể lấn bộ dáng, để người nhận không được nghĩ bóp khuôn mặt của nàng. Sư tôn, ta nóng quá. Khương Nguyệt Bạch thanh âm mừng, lộ ra mê ly hoảng hốt biểu lộ. Khương Nguyệt Bạch này tấm làm cho người miên man bất định bộ dáng, để Tô Uyên kèm chút máu mũi thẳng tràn, kèm chút nghĩ lầm chính mình cho là xuân dược. Tô Uyên nuốt mi tâm, vội vàng xuống giường. Hắn quanh chân cùng Khương Nguyệt Bạch ngồi đối diện nhau, thon dài hai ngón khép lại, hướng Khương Nguyệt Bạch chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, linh lực màu đỏ ngòm chậm chậm lưu chuyển, tiến vào thân thể của nàng. Hắn quên hiện tại Khương Nguyệt Bạch mới bất quá là luyện khí kỳ. Phục dụng tứ phẩm phục linh đan, nồng đậm dược hiệu nàng không cách nào đem nó tiêu hóa. Sư tôn, ta làm sao vậy, có phải hay không phải chết? Khương Nguyệt Bạch kinh hoàng luống cuống, ủy khuất nhìn xem nhà mình sư tôn, đôi mắt doanh lấy nước mắt, cảm giác bụng dưới giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Đan dược mặc dù giảm bớt nàng vết thương đau đớn, nhưng phần bụng cực nóng cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Tô Uyên sắc mặt tối sầm, thông tục tới nói, loại tình huống này là đan dược bổ quá mức, ai biết Khương Nguyệt Bạch thân thể trình độ suy yếu đến trình độ như vậy. Không sao, là phục linh đan dược hiệu quá mức nồng đậm, ngươi nhất thời bán hội còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa mà thôi. Ta phải dùng lực, khả năng có chút đau nhức, ngươi nhẫn lại một chút. Tô Uyên ngưng mi, hai ngón hướng nàng thân thể mấy chỗ huyệt vị điểm tới. Nha. Đồ nhi biết sư tôn. Khương Nguyệt Bạch nhu thuận gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không dám luận động, theo con sông loạn tỉnh tịch đập loạn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, sư tôn linh khí tại trong cơ thể nàng du tẩu, tê tê dại dại, rất dễ chịu. Đổ mồ hôi từ gò má nàng nhỏ xuống tại chặt chẽ tiểu nộn xương quai xanh bên trên. Được sự giúp đỡ của Tô Uyên, nàng hoàn toàn hấp thu phục linh đan dự tính, nội nội ngoại ngoại tổn thương dần dần khỏi hẳn, còn thay nàng vững chắc căn cơ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ lộ ra vui sướng biểu lộ. Lần này, nàng rốt cục không cần lại chịu đựng đau xót dày vò, có thể ngủ ngon giấc. Khương Nguyệt Bạch xinh đẹp meo meo mở mắt ra. gặp sư tôn chính xếp bằng ở đối diện nàng, ngón tay thon dài điểm tại mi tâm của mình chỗ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Khương Nguyệt Bạch tâm thình thịch đập loạn, thậm chí còn có thể nghe được sư tôn trên người mùi thơm, cái đầu nhỏ bắt đầu không tự chủ được suy nghĩ miên man. Không biết vì cái gì, sư tôn lần này tỉnh lại, tựa như biến thành người khác giống như. Chẳng lẽ, sư tôn trước đó đối với mình hành động, đều là đang khảo nghiệm hoặc lịch luyện chính mình? Chính như sư tôn lời nói, chính mình ngay cả sư tôn roi đều gánh không được, như thế nào có tư cách trở thành đồ đệ của hắn? Chúng chi các sư tỷ đều ưu tú như vậy đình, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cả 10, trước mắt đối túc chủ độ thiện cảm 78 đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, để Tô Uyên hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu đồ đệ dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ là đơn giản ra tay trợ giúp nàng hấp thu dược hiệu, liền tăng lên 10 điểm độ thiện cảm. Cũng có trách, Khương Nguyệt Bạch đơn thuần giống tờ giấy trắng, không nơi nương tựa nàng, sư tôn chính là nàng toàn bộ. Dù cho nhận hết hắn ngược đãi, Tô Uyên mở mắt ra, đã thấy Khương Nguyệt Bạch chính mở to mị nhãn nhìn xem chính mình. Nhìn thấy sư tôn mở mắt ra, Khương Nguyệt Bạch vội vàng lại nhắm mắt lại, trắng đoan tay nhỏ chăm chú nắm lại, liền hô hấp đều dồn dập lên. Chính mình có dọa người như vậy sao? Cái này tiểu đồ đệ như thế sợ hắn. Tô Uyên cảm thấy mặt đen lại. Sư tỷ của ngươi các nàng đâu? Ho nhẹ hai tiếng. Tô Uyên đứng dậy, vung tay áo bảo, mặt lạnh lấy nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, nhà tâm thanh hỏi. Khương Nguyệt Bạch buông thõng cái đầu nhỏ, không dám nhìn Tô Uyên, tay nhỏ vòng quanh váy, tức giận nói, sư tỷ các nàng còn tại gia linh quan, cùng tiên môn tương chiến. Nói đến đây, Khương Nguyệt Bạch không tự chủ được nắm chặt trắng đoan nắm đấm, đều do chính mình không dùng. Nếu như có thể, nàng cũng tưởng tượng các sư tỷ như thế, thế nhưng là chính mình quá yếu cảnh giới phân chia, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, chân dương cảnh, hóa thần cảnh, thần tăng cảnh, chuẩn đế cảnh, vấn đỉnh cảnh, phá đạo cảnh. Chương 02, ra hai chiêu, coi như ta thua ra linh quan, ma vực thương lan sơn cuối cùng một đạo bình chướng. Thừa dịp Tô Uyên hôn mê thời khắc, tiên môn cử binh từng bước ép sát, cho đến ra linh quan bình chướng bên ngoài. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, công thương lan sơn dưới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngã Phật từ bi, Tô ma đầu đại thế đã mất, các ngươi ma giáo yêu nhân nhược tâm tổn tàn nghiệp, bay đầu là bờ. Bần tăng tất cho các ngươi đọc vãng sinh kinh siêu độ. Thương Lan động ma đầu hay nghe cho ta, các ngươi đã bị lục đại phái bao vây, từ bỏ chống lại, có lưu toàn thây. Khí thế hung hăng thanh âm từ ra linh quan bên dưới vang vọng không dứt. Đến hàng vạn mà tính tiên môn đệ tử, tay áo nhẹ nhàng, hoặc đạp tiên hạc, hoặc giẫm phi kiếm, lại hoặc là được tại lục địa. Nhiều mặt đại biểu riêng phần mình bẻ cánh cờ xí đón gió dương đãng. Cùng lúc đó, ra linh quan bình chướng bên trong, trên tường thành, một tên dáng người thon dài đầy đặn, tướng mạo yêu diễm dẫn lửa nữ tử, đôi mắt băng lãnh nhìn qua những cái kia tiên môn đệ tử. Hồng nhuận đầu lưỡi liếm láp lấy khỏe miệng máu tươi, lộ ra lạnh lẽo răng nanh. Khỏe mắt nàng có khỏa nước mắt nốt rồi. Con ngươi màu tím, tràn ngập sâm lực tính, bạch ngọc sắc thon dài đùi ngọc, mực phát đến eo, thân mang nửa lộ tối tăm dắp ra, mê người vô cùng. Phát ra để bất luận kẻ nào đều không thể rời ánh mắt bị hoặc. Nàng là Tô Uyên đại đồ đệ Thác Bạt Lam. Tại bốn vị đồ đệ bên trong tu vi cao nhất, tính cách nhất cổ quái biến thái một vị. Có thể nói cùng Tô Uyên không có sai biệt. Thiện hút máu người, còn có cái đồ biến thái đam mê, đó chính là mở ra người khác bụng, đem ruột sống sờ sờ lôi ra ngoài. Đại sư tỷ, sư tôn hắn thật chết sao? Sau lưng, trong chỗ tối, một tên toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào người chậm rãi đi ra. Cùng cách ăn mặc khác biệt, thanh âm của nàng cũng rất ôn nhu êm tai. Áo bào đen trung quanh, chẳng biết lúc nào phát ra quỷ dị sương mù màu đen. Tại sương mù chạm đến hòn đá thời khắc đó, càng đem hắn thôn phệ. Một bộ dưới hắc bào, chính là nhị đồ đệ Chu Khương. Đại đồ đệ Thác Bạt Lam trầm mặc không nói. Nàng tử đồng đảo qua những cái kia tiên môn đệ tử, nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút lạnh lẽo. Liếm láp môi đỏ, lộ ra đấm máu răng nanh, u lanh nói: ta muốn đem những người này bụng từng cái xé ra. Túm ra bọn hắn ruột, nhìn xem bọn hắn lộ ra sống không bằng chết biểu lộ. Hai ngày hai đêm đại chiến hạ, làm thần tàng cảnh ma tu, chết thảm ở trong tay nàng tiên môn đệ tử nhiều vô số kể, mà lại tử trạng cực thảm, trơ mắt nhìn chính mình ruột bị lôi ra ngoài. Bèn, nổ thật to âm thanh nổ vang, các nàng rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ gia linh quan, tựa hồ cũng vì đó run lên. Tiên môn bắt đầu tiến hành sau cùng thế công. Ha ha ha, cái gì danh xưng thiên hạ đệ nhất ma giáo, tại lao phu trong mắt, đều chỉ bất quá là một đám người ô hợp, đáng tiếc không có cùng kia Tô ma đầu đưa trước tay, không phải lấy lao phu chi lực định để ma đầu kia biết cái gì là tà bất thắng chính. Vạn Phật môn đệ tử nghe lệnh, đọc vãng sinh chú, thay ma giáo đệ tử siêu độ. Bắc Lạc kiếm tông đệ tử nghe lệnh, kết thiên trần kiếm trận, phá vỡ cái này mai rùa, giết vào ra linh quan. Vạn Phật môn, kiếm tông cùng lưu âm các mấy vị đại năng, nhao nhao tế ra pháp khí, kết xuất ngập trời đại ấn, hướng ra linh quan bình trướng đánh tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ra linh quan bình trướng chấn động lên vận sóng, hiển nhiên có chút ngăn cản không nổi những này công kích mãnh liệt. Gặp bình trướng buông lỏng, không thể nghi ngờ cực lớn cổ vũ tiên môn đệ tử sĩ khí. Trong lúc đó, thanh thế quân quẩn, khí thế rộng rãi. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng nhau xuất chiến ninh địch. Ra linh quan đầu tường, đại đồ đệ Thác Bạt Lam tử đồng u lãnh, xét qua kia ba tên đại năng mắt, liếm láp lấy tinh hồng bờ môi, thân hình bạo phát mà ra, xuất hiện hư không đầu trên. Mau nhìn, ma giáo yêu nhân ra. Mọi người cẩn thận. Tất cả tiên môn đệ tử ánh mắt đều là tụ tập tại ra linh quan cửa vào. Cầm đầu là ba tên nữ tử. Bọn hắn nhận biết, tội ác chồng chất ba vị ma tu, Tô Uyên thân truyền đệ tử. Ha ha ha, co đầu rút cổ ra linh quan bình chướng lâu như vậy, rốt cục dám ra đây nhận lấy cái chết. Không thấy Tô Uyên, kiếm tông tông chủ thản nhiên tự nhiên, cười nói, vì sao không thấy ma đầu kia? Làm sao? Bị ta tiên minh mười vị đế tôn đánh ngay cả đầu cũng không dám lộ. Câu này trêu ghẹo, dẫn tới những cái kia tiên môn đệ tử trêu tức cười vang. Lao đầu, đợi chút nữa ta sẽ đích thân xé ra bụng của ngươi, đem ngươi ruột nhét vào trong miệng ngươi, sau đó dẫm bạo của ngươi đầu chó, nhìn xem óc vỡ toang hình tượng hắc hắc hắc. Thác Bạt Lam khỏe miệng một phát, cười cực kỳ đáng sợ, từ đồng lấp lóe. Kiếm Tông Tông chủ Lạc Bắc Thần khỏe miệng hơi rút, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Uyên mấy vị đồ đệ uy danh, hắn tự nhiên từng nghe nói, từng cái thần kinh không bình thường, lại biến thái tàn bạo, không nghĩ tới dáng dấp như thế yêu diễm, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Bớt nói nhiều lời, liền để lão phu đi thử một chút, ngươi ma đầu kia thủ đoạn. Lạc Bắc Thần tế ra một thanh kiếm xanh, lấy một hóa trăm, lăng lệ kiếm khí vận sức chờ phát động. Thân là thần tàng cảnh đỉnh phong, hắn không kém cỏi chút nào cùng là thần tàng cảnh Thác Bạt Lam. Đang lúc Lạc Bắc Thần muốn ra tay, lại nghe một thanh âm từ hư không bị ngạn đột nhiên vang lên. Đường đường Kiếm Tông Tông chủ, khi dễ ta ái đồ có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta cái này làm sư phụ so tay một chút. Nghe nói đạo này thanh âm quen thuộc, Thác Bạt Lam ngốc trệ. Sau đó cung hỉ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt hiếm thấy lộ ra nhu hòa cười, trong miệng lẩm bẩm, sư tôn. Sư tôn hắn không chết. Toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo nhị đồ đệ Chu Cương, cùng tam đồ đệ Phượng Vận nhìn nhau, gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra nét mừng. Cái gì? Lạc Bác Thần khó có thể tin, hắn thấp giọng chất vấn vạn Phật môn trụ trì, ma đầu kia không phải bị ám toán bỏ mình sao? Chuyện gì xảy ra? Kia đầu chọc đại sư Vân Vệ Phật Châu, lông mày nhíu chặt, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, A Di Đà Phật, bần tăng cũng không biết ra sao nguyên nhân, chẳng lẽ là thất thủ? Một cái khe hở xé toạc ra. Tô Uyên thân ảnh xuất hiện trên hư không bừng. Tại bên cạnh hắn, Khương Nguyệt Bạch đạp ở trên phi kiếm, nắm thật chặt sư tôn tay. Tô Uyên tinh hồng đôi mắt, lướt qua đại đồ đệ, nhị đồ đệ còn có tam đồ đệ gương mặt. Sau đó rơi vào Lạc Bắc Thần trên thân, cười nhạt nói, "Không phải tìm ta a, hiện tại ta tới. Đi sư tỷ của ngươi bên kia, hiện tại ta muốn thu thập những con rùa này." "Ừm." "Sư tôn cẩn thận." Khương Nguyệt Bạch lưu luyến không rời bông ra sư tôn tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khống chế phi kiếm bay về phía các sư tỷ. Nàng không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng sư tôn thân cận như thế. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình tràn ngập bàng bạc lực lượng, kinh mạch đan điền cùng khí hải tràn đầy viên mãn. Làm sao có thể? Ma đầu không phải bị tiên tôn đánh chết sao? Làm sao lại như vậy? Được, thật là khủng khiếp như thế. Tô Uyên vừa ra trận, những cái kia tiên môn đệ tử lập tức luống cuống chặt cước. Đây chính là vấn đỉnh cảnh đại năng. Phải biết bọn hắn tiên môn 10 đại tiên tôn cũng mới bất quá chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Các ngươi cùng lên đi. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt hờ hững quét về phía lục đại phái 6 vị trưởng môn nhân, cười nhạt nói, các ngươi cùng tiến lên, ra hai chiêu, coi như ta thua. Hai chương không ba, tiên tôn làm hại ta a? Không có khả năng. Coi như hắn may mắn không chết, nhưng cũng bị tiên tôn gây thương tích, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Không tốt, ta có loại dự cảm bất tường. 6 vị trưởng môn nhân thấp giọng nghị luận, đều là bị Tô Uyên phóng thích ra ma khí, chèn ép lưng phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm thụ cỗ này ma khí, Thác Bạt Lam sắc mặt từng hồng, lộ ra hướng về biểu lộ, kích mạnh nhập ngâm linh nói, đây là sư tôn hương vị. Khương Nguyệt Bạch tay nhỏ chăm chú nắm chặt váy, nàng cũng không biết nhà mình sư tôn mạnh bao nhiêu, thế là không khỏi có chút bận tâm. Liên đệ bản tọa nhìn một cái, các ngươi những này tiên môn, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự? Tô Uyên thân ảnh quỷ dị biến mất, một hơi ở giữa xuất hiện lần nữa, đã ở lục đại trưởng môn nhân trước người. Sát na, một đạo dài rộng trăm trượng có thừa huyết hồng đế ma pháp thân thình lình xuất hiện không trung. Thấy thế, lục đại trưởng môn nhân sắc mặt đại biến, hãi nhiên phóng thích pháp khí ngăn cản, cùng tiến lên. Nhưng mà kia đạo đế ma pháp thân đại thủ vỗ, uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang đánh tan mấy người pháp khí, phô thiên cái địa đánh tới hướng mặt đất. Nguyên bản còn tụ tập cùng một chỗ tiên môn đệ tử bốn phía chạy tán loạn, tốc độ chậm đã bị đạo này uy áp ép thành bánh thịt. Phương biên trong vòng trăm trượng người tu đạo tiếng kêu rên liên hồi, không một may mắn thoát khỏi, đều bạo thể mà chết. Nghiền ép, đơn phương nghiền ép, đây chính là vấn đỉnh cảnh đại năng thủ đoạn. Rút lui, mau bỏ đi. 6 vị trưởng môn nhân nhận chấn nhiếp, đồng dạng cuồng thổ máu tươi, thân hình nhanh lùi lại liên tục. Thậm chí có nhục thân đã gần kề gần băng liệt, sắc mặt hoảng sợ hạ lệnh. Cái này, đây chính là sư tôn đế ma chân thân. 4 vị đồ đệ nhao nhao ngốc trệ tại nguyên chỗ, lộ ra ánh mắt sùng bái. Các nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến sư tôn cái này đánh giết chiêu uy lực. Thử, muốn đi. Trong hư không, Tô Uyên liếc mắt chạy tán loạn Lạc Bắc Thần, đưa tay phải ra, hướng Lạc Bắc Thần cách không chính là một chảo, phá vỡ hư không. Phía dưới Lạc Bắc Thần sắc mặt đại biến, cầm kiếm hướng sau lưng hư ảnh chém tới. Chỉ gặp hư hảo đại thủ đập tan lăng lệ kiếm khí, giống sách gà con đồng dạng cầm lên Lạc Bắc Thần. Sư tôn, một tên thân mang áo trắng, mày kiếm mắt sáng thiếu niên kinh hô một tiếng. Gặp Lạc Bắc Thần bị bắt, vội vàng trở lại muốn đi nghị cách cứu viện, lại nghe Lạc Bắc Thần khàn giọng quát, đi mau. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến khí vận chi tự ứng. Hệ thống thanh âm từ Tô Uyên não hải vang lên. Tiếp lấy nhân vật giới thiệu giao diện hiện hiện, tính danh, Diệp Toàn chủng tộc, nhân tộc thân phận, Kiếm Tông Tông chủ thân truyền đệ tử tu vi, chân dương cảnh khí vận điểm tích lũy, 1000, khí vận chi tử, đạo cụ, phá đạo kiếm, chấn ma tháp cấm pháp, một kiếm định sinh tử, thiên trần kiếm trận, thái âm kiếm quyết người thiết tin tức, thanh thành Diệp gia thế tử, bởi vì đan điền bị phế, từng biến thành phế vật, sau đến cao nhân tương trợ khôi phục. Đan điền không ngừng bất khởi, bây giờ là Kiếm Tông Lạc Bắc Thần thân truyền đệ tử, làm người sát phạt quả đoán, người mang bạo ma huyết mạch, làm gốc ở giữa khí vận chi tử. Nhìn đến đây, Tô Uyên ngược lại là hơi cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp được một vị khí vận chi tử rồi. Hệ thống tân chủ tuyến tuyên bố nhiệm vụ, trong một tháng, cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị, ép khô khí vận chi tử giá trị, cũng làm thịt hắn, nhiệm vụ ban thưởng 3000 nhân vật phản diện điểm tích lũy, quá thời gian nhiệm vụ ban thưởng hủy bỏ đình, túc chủ giết chết khí vận chi tử hoặc khiến cho mất đi khí vận chi tử thân phận, có thể thu hoạch được khí vận điểm tích lũy. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, túc chủ cần thiết phải chú ý, làm khí vận chi tử khí vận điểm tích lũy càng thấp. Lúc túc chủ săn giết khí vận chi tử đạt được khí vận điểm tích lũy sẽ càng nhiều, nếu như khí vận chi tử điểm tích lũy thấp hơn 5000 khí vận giá trị, túc chủ có thể ngoài định mức thu hoạch được thần bí gói quà một phần AO. Còn có thần bí gói quà. Thì ra là thế, nói cách khác, hiện tại ta có thể ngay tại chỗ săn giết khí vận chi tử. Chỉ bất quá bây giờ săn giết, đạt được khí vận điểm tích lũy sẽ rất thấp, biện pháp tốt nhất chính là giảm xuống hắn tự thân khí vận điểm tích lũy. Nói một cách khác, chính là chậm rãi vô béo hắn, dạng này ta lại săn giết hắn, lấy được khí vận điểm tích lũy sẽ càng nhiều, đồng thời còn có thể nhận lấy thần bí gói quà một phần. Hệ thống, đúng vậy, một điểm liên thông, túc chủ thật thông minh đâu hệ thống, nếu như ta ở trước mặt hắn, đem Lạc Bắc thần làm thịt, có thể thu hoạch được khí vận điểm tích lũy sao? Trầm ngâm một lát, Tô Uyên âm thầm hỏi. Có thể, nếu như túc chủ có thể giết chết cùng khí vận chi tử có liên quan người, cũng có thể cướp đoạt hắn khí vận điểm tích lũy ngay vậy. Tô Uyên gật đầu, thu liễm đối diệp toàn sát ý hắn đại khái hiểu trong đó quy tắc. Tô Uyên khẽ miệng hơi co lên, trong đầu bắt đầu mưu đồ như thế nào giảm xuống diệp toàn khí vận điểm tích lũy, cùng lợi dụng khí vận chi tử kỳ ngộ, thay hắn tầm bà bối. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng khí vận chi tử vận khí tốt bao nhiêu? Nguyên bản định trực tiếp xuất thủ đem Diệp Toàn chém giết, từ đó thu hoạch khí vận điểm tích lũy. Nhưng dạng này điểm tích lũy ban thưởng sẽ rất thấp, không quá có lời. Nghe hệ thống một phen sau khi giải thích, Tô Uyên dự định trước giữ lại hắn không giết. Được thôi, vì kia kết sủ khí vận điểm tích lũy, còn có kia thần bí gói quà, liền tạm thời tha khí vận chi tử Diệp Toàn một đầu mạng nhỏ, để hắn tại nhảy nhót một tháng. Trong một tháng, chờ hắn khí vận điểm tích lũy giảm xuống, sau đó lại làm thịt hắn. Đến lúc đó sẽ thu hoạch được kết sủ khí vận điểm tích lũy, cùng thần bí gói quà lớn, còn muốn 3000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Theo nha, dù sao cũng phải vô béo ăn mới hương. Đã hệ thống nói, san giết cùng số mệnh chi tử có liên quan người, có thể cướp đoạt hắn khí vận điểm tích lũy. Vậy liền mở giết đi. Kiệt kiệt kiệt. Thư hảo đại thủ nắm chặt Lạc Bắc thần. Tô Uyên đạp ở hư không bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Toàn, tựa như nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hờ hững nói, bản tọa cho ngươi một cơ hội, ta không hoàn thủ, sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu thức, nếu có thể từ trong tay của ta cứu hắn, liền buông tha các ngươi hai sư đổ một con đường sống. Hắn nghĩ thể nghiệm, mắt cấp đại lao ngược tân thủ người chơi là dạng gì cảm giác. Diệp Toàn hai mắt đỏ như máu, rút ra phá đạo kiếm, toàn thân linh lực cổ động, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là Tô Uyên trước người mấy tấc vị trí, hắn đột nhiên hướng Tô Uyên chém xuống một kiếm. Làm phía sau cao nhân trao tặng hắn một môn kiếm kỹ, bằng vào chiêu này, hắn cơ hồ có thể làm được cùng giai vô địch, thậm chí có thể làm được khiêu chiến bậc cấp. Nhưng, Tô Uyên là loại kia sống một trường, liền trở thành điểm kinh nghiệm tiểu quái a. Hiển nhiên không phải. Tô Uyên không hề động mảy may. Ma khí từ hắn thể nội chấn động mà ra, giống như thao thiên cự lãng, thiên địa cũng vì đó thất sắc, đem Diệp Toàn cho đánh bay ngoài mấy trượng. Diệp Toàn phun máu tươi tung tóe, kém chút nhục thân nứt toa ra, cả người đẫm máu vô cùng thê thảm. Quá yếu, tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Tô Uyên lắc đầu, hắn chỉ bất quá phóng xuất ra một phần vạn ma khí, liền suýt chút nữa thì Diệp Toàn mạng nhỏ. Lạc Bác Thần muốn rách cả mí mắt, hướng Tô Uyên cuồng loạn gầm thét lên, ma đầu, có bản lĩnh hướng ta đến. Trọng thương hôn mê Diệp Toàn bị kiếm tông người mang rời khỏi nơi đây. Lúc trước còn khí diễm phách lối tiên môn minh quân, hiện tại đã tán loạn mà chạy. Bọn họ cũng đều biết, dù cho liều xong tất cả mọi người, cũng không có khả năng làm bị thương Tô Uyên một cọng tóc gáy. Đây chính là vấn đỉnh cảnh ma tu. Ngoại trừ chuẩn đế cảnh 10 đại tiên tôn hợp lực miễn cưỡng có thể cùng đánh hòa nhau, toàn bộ cổ hoang giới sợ là không ai có thể tổn thương hắn. Dù sao, hắn là cổ hoang giới, hiện có vấn đỉnh đỉnh phong cảnh đệ nhất nhân. Rõ ràng tiên tôn đã nói, Tô Uyên đã chết, bọn hắn mới dám tạo thành mình quân vây quét thương làn động dư nghiệt. Không phải, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám mạo phạm. Tiên tôn làm hại ta a. Gặp tiên môn chật vật chạy tán loạn, thương làn động bên này sĩ khí dâng cao, trùng sát mà ra, những cái kia yếu gà đệ tử liền tao ương. Ba vị đệ tử cũng không có làm nhìn xem. Kiềm chế đã lâu nộ khí trong khoảnh khắc bắn ra. Đại đồ đệ Thác Bạt làm gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi, lộ ra âm trầm cười. Trong tay xuất hiện hai thanh huyết hồng đoạt mệnh luân đao, như là tử thần liêm đao, cơ hồ một đao một vị tiên môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp đem người chém thành hai đoạn, hoặc là trực tiếp mở ngực mổ bụng tiến hành ngược sát. Nhị đồ đệ Chu Khương dưới hắc bảo, huyễn hóa ra hơn ngàn đạo rắn trườn hắc vụ, truy kích những cái kia chạy tán loạn tiên môn đệ tử. Không cẩn thận bị hắc vụ ăn mòn, liền sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan hạ trạng. Tam đồ đệ Phượng Vận, cung tên trong tay huyễn hóa ra 10 trôi đoạt nhật trường tiễn. Vận sức chờ phát động, phá không mà ra, chính là vô tình cướp đoạt 10 tên tiên môn đệ tử tính mạng. Ba chương không muốn, tân thủ gói quà ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, vân sơn rung dậy, lôi vân lan lộn. Tô Uyên đạp ở trong hư không. Bệ nghệ phía dưới thảm liệt chẳng cảnh, đại địa đều bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng, tàn chi đoạn xương cốt máu chảy thành sông. Thư hảo đại thủ gắt gao cầm cố lại Lạc Bắc thần. Làm kiếm tông tông chủ, thiên minh chỗ tôn sùng minh chủ. Giờ phút này chỉ có thể nhìn tông môn của mình đệ tử bị tàn sát hầu như không còn, tròn mắt tận nước, giống con sâu kiến bất lực dãy rủa lấy. Nhìn, có phải hay không rất mỹ diệu? Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dẫn tới Tô Uyên có chút híp lại đôi mắt, tham lam mút vào. Đồ sát tiên môn đệ tử, ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 200 túc chủ đã thành công hoàn thành đánh lui tiên môn nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng tân thủ gói quà một phần, phải chăng mở ra? A, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tô Uyên nhíu mày, tân thủ gói quà. Mở ra? Chẳng lẽ là cái gì sâu tạc thiên công pháp thần khí? Tân thủ gói quà đã mở khải, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tự do đặt trước chế thiên giai hộ khí 4 kiện, mời túc chủ lựa chọn muốn đặt trước chế hộ khí. Còn có thể tự do đặt trước chế. Tô Uyên hơi có vẻ kinh ngạc, hắn sờ lên cái cằm, hỏi, độ tự do cao sao? Cái gì hộ khí đều có thể định chế? Đúng vậy, mời túc chủ trong đầu phát họa ra hộ khí hình dạng, hệ thống là túc chủ định chế. Nghe vậy, Tô Uyên theo bản năng liếc về phía các đồ đệ của mình. Nếu là 4 kiện, vậy không bằng liền tự mình 4 vị này đồ đệ, một người định chế một kiện hộ khí đi. Ân. Đầu tiên là Thác Bạt Lam. Diễm lệ yêu mị dung nhan, dẫn lửa dáng người ma quỷ, cùng kia một bộ áo bó sát hắc giáp, nổi bật mê người đường cong, sáng choang xanh ngọc chân dài, đơn giản đoạt người nhãn cầu. Tô Uyên trong đầu không khỏi não bộ lên, Thác Bạt Lam mặc vào chỉ đen bộ dáng, thon dài trắng non đùi ngọc, không mặc chỉ đen thật là đáng tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, hình tượng bắt đầu dần dần trở nên không hợp thói thường, không đứng đắn. Khu cụ, lạc đề. Trong lúc nhất thời, để Tô Uyên có chút cầm giữ không được, đội vàng chặt đứt suy nghĩ. Lại trái lại nhị đồ đệ Chu Cương. Mặc dù nàng hiện tại bao phủ quỷ dị dưới hắc bào, nhưng Tô Uyên bằng vào nguyên chủ ký ức, trong đầu vẫn là có nhị đồ đệ bề ngoài. Chu Cương ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mượt mà mặt trứng ngỗng nhìn có chút ngọt ngào. Không giống với đại đồ đệ Ngự Tỷ Phạm, nàng thuộc về thanh thuần ngọt ngào hình, nhưng lại không thiếu khuyết vũ mị. Ân, nay chủng loại hình, lưới đánh cá tựa hồ rất thích hợp. Sau đó chính là Phượng Vận còn có Khương Nguyệt Bạch hai vị này tiểu la lị. Phượng Vận nha, thân là tinh linh tộc, mặc dù vùng đất bằng phẳng, tư thái linh lung, nhưng không chịu nổi nàng đáng yêu, lại có tinh linh sở thuộc linh hoạt kỳ ảo khí chất cao quý. Cùng mình tiểu đồ đệ Khương Nguyệt Bạch, thuộc về loại kia ngọt ngào đáng yêu hình. Khương Nguyệt Bạch thì càng không cần phải nói, một bộ yếu đuối có thể lẫn bộ dáng. Loại này la lị loại hình, đương nhiên phải là phối tơ trắng thích hợp nhất. Chỉ đen, lưới đánh cá cùng hai kiện tơ trắng. Tô Uyên náo bộ ra, chính mình bốn vị này đồ đệ phân biệt sau khi mặc vào trang diện. Bản tọa đây là làm đồ đệ suy nghĩ, tuyệt không phải bởi vì chính mình muốn nhịn. Tô Uyên ho nhẹ hai tiếng, một bộ đứng đắn bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiếp lấy liền trong đầu, miêu tả ra chỉ đen, lưới đánh cá vỡ cùng tơ trắng hình dạng. Hệ thống, cứ dựa theo ta suy nghĩ cái này bốn kiện định chế. Định chế bên trong. 10, 50, 75, 85, 99. 100 định chế thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên giai hộ khí 4 kiện đại công cáo thành. Tô Uyên một mặt cười xấu xa. Ma đầu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Uyên còn đắm chìm trong tưởng tượng, lại bị Lạc Bắc Thần gào một cú họng, cho kéo về thực tế. Cái này có thể nhẫn. Ngươi bi cái gì đâu? 3. Tô Uyên đột nhiên đi vào Lạc Bắc Thần trước mặt, đưa tay một trường to mồm hô trên tấm mặt mo của hắn. Lạc Bắc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lao răng đều bị hô bay mấy quả, miệng đầy máu tươi, má phải cấp tốc sưng đỏ, thành đầu heo bộ dáng. Bản tọa để ngươi nói chuyện sao? Vì đối xứng mỹ cảm, Tô Uyên đưa tay lại tại Lạc Bắc Thần má trái hô một bàn tay. Nhìn xem Lạc Bắc Thần mặt xương phủ thành thân mẹ cũng không nhận ra dáng vẻ. Tô Uyên sờ lên cằm, lúc này mới hài lòng gật đầu. Lao đầu, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Cái gì tiên minh minh chủ? Còn tuyên bố muốn diệt tà thương lan động. Tô Uyên chụp chụp lốt hai, gặp mặt xương phủ thành đầu heo Lạc Bắc Thần miệng lồ bầu, thanh âm nhỏ như mỗi ngữ, lần nữa trở tay một bàn tay, không kiên nhẫn nói, ngươi đạp mã dây thành kéo nhà. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, tìm ra thương lan động nội ứng, nhiệm vụ ban thưởng, nhân vật phản diện điểm tích lũy 500 hệ thống ấm áp nhắc nhở. Có thể từ kiếm tông tông chủ Lạc Bắc Thần trên thân tìm kiếm manh mối ngay tại Tô Uyên nghĩ một bàn tay làm thịt hắn lúc, hệ thống thanh âm đột nhiên từ trong đầu vang lên. Ồ. Tô Uyên dừng tay lại. Lao đầu, tính là ngươi hảo vận, tạm thời lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Nội ứng. Hừ. Hắn bình sinh thống hận nhất ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Tô Uyên cười lạnh, trong đôi mắt máu đỏ tươi quang kiểm tránh. Sau lưng, bốn tên bóng hình xinh đẹp hướng Tô Uyên đi tới, đúng là hắn bốn vị tiểu đồ đệ. Sư tôn, tiên môn đệ tử ngoại trừ những cái kia chạy ra ma vực, đều đã đền tội. Thác Bạt Lam liếm láp bờ môi bên cạnh lưu lại máu tươi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng rất là hưng phấn. Đối Tô Uyên thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, thậm chí còn có một chút không đứng đắn. Nghe vậy, Tô Uyên quay người, ánh mắt đảo qua chính mình bốn vị này đồ đệ. Nhất là Thác Bạt Lam, một bộ bó sát người hắc giáp, sáng choang xanh ngọc chân dài, trước sau lồi lõm, bị nhãn phong tình tràn ngập dụ hoặc, hắc giáp cũng vô pháp che giấu kia bành trướng ý chí, nửa lộ nửa đậy. Khương Nguyệt Bạch hiển nhiên có chút sợ hãi Tô Uyên. Một mực túi cái đầu nhỏ, có chút rụt rè, chưa bao giờ thấy qua những này huyết tinh chẳng diện. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, cũng có trách, Khương Nguyệt Bạch có thể là chính mình bốn vị đồ đệ bên trong, đơn thuần nhất ngây thơ một vị. Chu Khương hất lên áo bào đen, một mực là trầm mặc ít nói. Nàng bất thiện ngôn ngữ, chỉ là nhìn xem Tô Uyên, đôi mắt bên trong lóe nước mắt. Tiểu La Lệ Phượng vận mặc màu xanh nhạt nhỏ váy, màu vàng kim nhạt tóc dài ghim xong đuôi ngựa bím, trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn giống bánh bao hấp, treo đến để cho người ta giống gặm một cái. Phượng vận nhìn thấy Tô Uyên, thì là gào khóc. Đỏ hồng con ngươi lóe nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ, "Sư tôn, ngài không chết, thật là quá tốt rồi." Sự tình nguyên nhân gây ra. 7 ngày trước, hắn vẫn đỉnh cảnh độ kiếp kỳ, nhưng không ngờ nội ứng lộ ra tiếng gió, tiên môn 10 đại tiên tôn xem thời cơ sẽ cấu kết thương lan động nội ứng ám toán cùng hắn. Mặc dù lực chiến 10 tiên tôn đến ngang tay, nhưng vẫn là bị nội ứng đánh lén, dẫn đến trọng thương. 6 đại tiên môn mượn cơ hội này, dẫn đầu tiên minh trắng trợn xâm lấn ma vực, tuyên bố muốn giết sạch thương lan động. Hiện nay, Tô Uyên khôi phục về sau, những này tiên môn lại cụp đuôi chạy tán loạn, thậm chí không tiếc vứt bỏ yếu gà đệ tử. Còn phải là tiên môn a bản tọa không ngại, chỉ bất quá độ kiếp thất bại, dẫn đến nhận phản vệ. Tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Tô Uyên hai tay thả lỏng phía sau, nhìn sang bốn vị đồ đệ, nhặt tiếng nói: sau đó lại lơ đãng nhìn Thác Bạt Lam một chút. Từ góc độ này nhìn, Thác Bạt Lam hồ lô hình dáng người nhìn một cái không sót gì, có thể xương đường cong hoàn mỹ đường cong. Tô Uyên xoang mũi lập tức cảm thấy có dòng nước gấm đang cuộn trào. Nếu không phải trải qua đông đảo lão sư tẩy lễ, luyện một tay ép thương kỹ thuật, Tô Uyên chỉ sợ giờ phút này liền muốn đeo xấu. Là ngươi? Một mực trầm mặc không nói chút gương, khi nhìn đến Lạc Bắc Thần thời khắc đó, bên người hắc vụ trong lúc đó tràn ngập ra. Thanh âm của nàng tràn ngập bạo ngược sát ý, trước đó thanh âm ngọt ngào không còn sót lại chút gì. Bốn chương 05, Ôn Nhu sư Tôn Tô Uyên lớn vung tay áo bảo, xua tan quỷ dị hắc vụ, hắn ngưng mi trầm ngâm. Hồi tưởng lại vị này tiểu đồ đệ thân thế bi thảm, mới biết được vì sao, nàng đối Lạc Bắc Thần sẽ có mãnh liệt như thế sát ý năm đó, tiên môn như hôm nay như vậy, nhất cử đánh vào quỷ vực, cơ hồ đem quỷ tộc tàn sát hầu như không còn, mặc kệ người già trẻ em. Chu Cương thân là quỷ tộc phổ thông con dân, cũng thảm tao tiên môn tàn sát, cả nhà bị giết, nếu không phải Tô Uyên xuất thủ cứu giúp, nàng cũng khó thoát chết hạ chẳng. Cổ hoang giới sáu đại tiên môn, đem không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cùng trừ ma vệ đạo khẩu hiệu treo ở bên miệng. Không biết tàn sát săn giết nhiều ít dị vực tộc đàn. Mà năm đó, chính là cái này Lạc Bắc Thần, dẫn đầu kiếm tông đệ tử, đồ sát Chu Cương trong thôn dân. Cha mẹ của hắn cũng là vì Lạc Bắc Thần giết chết. Từ đó, Chu Cương đối tiên môn liền có ngập trời oán nghiệp. Hắn lúc ấy sở dĩ sẽ cứu Chu Cương, là nhìn chúng nàng tiên phú, muốn đem hắn bồi dưỡng thành giết chóc công cụ mà thôi. Cương, hắn hiện tại còn giết không được, chờ ta từ trong miệng hắn hỏi ra nội ứng là ai, lão nhân này mệnh, tùy ngươi xử trí. Tô Uyên trầm trầm mở miệng. Sư tôn. Chu Cương lập tức đôi mắt đỏ lên, có óng ánh nước mắt ngưng tụ. Tô Uyên trong lòng thở dài, đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng biến mất khỏe mắt nàng bệt nước mắt, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, đừng khóc, sư tôn chắc chắn vì ngươi báo phụ mẫu thủ. Nghe vậy, ngoại trừ Khương Nguyệt Bạch, còn lại ba vị đệ tử đều là ánh mắt đờ đẫn, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, đây là bọn hắn trong ấn tượng vị sư tôn kia sao? Tại bọn hắn trong ấn tượng, sư tôn nhưng không có ôn nhu như vậy. Ôn nhu thanh nhuận thành tuyến, cùng sư tôn cái này ẩn chứa thâm tình đôi mắt. Tại thời khắc này, Chu Cương hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia, sư tôn sẽ chủ động đưa ra vì nàng báo thù, trọng yếu nhất chính là còn vuốt ve đầu của mình. Một bên Thác Bạt Lam nhìn xem hàm tình mạch mạch Tô Uyên, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Khi thấy Tô Uyên như thế cưng chiều vuốt ve Chu Cương đầu, trong chốc lát răng đều nhanh cắn nát. Thân là Tô Uyên đại đệ tử, nàng đều không có cái này lãnh ngộ. Đinh, Chu Cương độ thiện cảm 10, ngẫu nhiên ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 10, hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 75, sát ý giá trị không nghe được hệ thống nhắc nhở. Tô Uyên kịp phản ứng. Nguyên lai mình nhị đồ đệ đối với mình độ thiện cảm đã cao tới 75. Còn có một điểm, tăng lên độ thiện cảm, vậy mà cũng sẽ ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy. Đây là hắn không nghĩ tới. Trước đó Khương Nguyệt Bạch tăng lên độ thiện cảm, có vẻ như cũng không có ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy. Chú ý, chỉ có độ thiện cảm tại 50 trở lên, tăng lên độ thiện cảm, nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được nhân vật phản diện điểm tích lũy a thì ra là thế. Tô Uyên nghĩ ngợi, thấp hơn 50 độ thiện cảm, tăng lên cũng sẽ không thu hoạch được nhân vật phản diện điểm tích lũy. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, làm độ thiện cảm đầy 100, nhưng mở ra độ trung thành mỗi tăng lên, có thể đạt được trung thành gói quà một phần còn có trung thành gói quà. Hệ thống, phải chăng có thể thẩm tra đệ tử khác độ thiện cảm? Đinh, trước mắt Thác Bạt Lam đối túc chủ hảo cảm là 90, Chu Cương đối túc chủ độ thiện cảm là 75, Phượng Vận đối túc chủ độ thiện cảm là 70, Khương Nguyệt Bạch đối túc chủ độ thiện cảm là 78 hả? Khương Nguyệt Bạch đối tốt với hắn cảm giác độ thấp như vậy, hắn không phải thật bất ngờ, cái này bốn cái đồ đệ bên trong, chính mình trừng phạt nàng số lần nhiều nhất. Nhưng vì cái gì Thác Bạt Lam độ thiện cảm cao như vậy? Ngoại trừ Khương Nguyệt Bạch, hắn trừng phạt Thác Bạt Lam số lần cũng không ít, ra mỗi lần đều cầm roi rút ra chóc thịt bong hô chủ nhân cái gì, vô cùng thế thảm. Theo lý thuyết, không nên so Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm còn thấp hơn a. Không nghĩ nhiều, hiện tại ngoại trừ Khương Nguyệt Bạch, cái khác ba vị đệ tử độ thiện cảm đều ở vào 50 trở lên. Xem ra, chính mình vị này yếu đuối có thể lấn la lị tiểu đồ đệ, mới là trọng điểm cần công lược đối tượng. Hắn đưa tay bó lấy Chu Khương rối tung đen nhánh tóc dài, dùng dây lụa đưa nàng tóc dài phần đuôi buộc lên. Liếc mắt nàng kia ôn nhuận bóng loáng da thịt, cùng tú mị trắng non xương quai xanh, Tô Uyên có loại không nhịn được muốn nuốt ve xúc động. Chu Cương đỏ lồ mặt, thẹn thùng túi thấp xuống chán. Đưa nàng tóc dài nhẹ nhàng buộc lên về sau, Tô Uyên lại không nhịn được nhéo nhéo nàng mặt non nớt, hài lòng nói, dạng này càng đẹp mắt. Đại sư tỷ, sắc mặt của ngươi, vì cái gì khó coi như vậy a? Một bên vừa bận, Thiên Chân Vô Tà nhìn về phía mình đại sư tỷ, nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ hỏi. Khương Nguyệt Bạch lặng lẽ ngước mắt, yếu ớt nhìn chằm chằm sư tôn một chút, sau đó rời ánh mắt, nàng vẫn là đối với mình ra sư tôn có chút sợ hãi. Nhưng vừa rồi Tô Uyên cử động, để Khương Nguyệt Bạch có chút hâm mộ, nàng cũng nghĩ sư tôn vì nàng buộc lên tóc, sau đó vuốt ve đầu của nàng. Ho nhẹ một tiếng, trở về chính đề. Tô Uyên lặng lẽ nhìn về phía bị hư ảo đại thủ cầm cố lại, đã thành đầu heo Lạc Bắc Thần, nói, bản tọa sở dĩ sẽ trọng thương, là bởi vì thương lan động, ra nội ứng. Thoại âm rơi xuống, bốn người khó có thể tin nhìn về phía Tô Uyên. Là nội ứng, đem bản tọa độ kiếp kỳ nói cho tiên môn, để cho kia 10 đại tiên tôn thừa dịp ta khi độ kiếp, cùng một chỗ vây công cùng ta. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng Lạc Bắc Thần, gần sát mặt của hắn, nói khẽ, ngươi nói có đúng hay không, Lạc tông chủ? Dứt lời, Tô Uyên nắm chặt Lạc Bắc Thần cánh tay phải, sau đó trực tiếp đem hắn cánh tay phải cho sống sờ sờ kéo xuống. Cốt nhục tách rời, máu tươi bắn tung tóe. Kịch liệt đau đớn đánh tới, Lạc Bắc Thần hai mắt bẩn bệnh tiêm máu, mồ hôi lạnh thẳng tràn, tiêu thê lương thảm thiết. Rất khó tưởng tượng, đường đường tiên minh minh chủ, Kiếm Tông tông chủ, thân là thần tàng cảnh đại năng, giờ phút này lại giống con kiến hôi mặc cho Tô Huyên bài bố. Nói cho ta, nội ứng là ai, không phải ta có thể sẽ để ngươi thể nghiệm, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn có trăm ngàn loại thủ đoạn, có thể để Lạc Bắc Thần thể nghiệm, cái gì là còn sống so chết còn muốn thống khổ. Giết ta. Lạc Bắc Thần muốn rách cả mí mắt, hướng Tô Huyên gào thét, bất quá theo Tô Huyên, đây đều là vô năng cùng nộ thôi. Giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Tô Huyên con ngươi màu đỏ ngòm tràn ngập bạo ngược. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cho người ta một cô âm trầm cảm giác khủng bố, giống như là sẽ nhắm người mà vẽ ác quỷ. Ma đầu, ta bất thắng chính, chờ ta tiên môn 10 đại tiên tôn đột phá vấn đỉnh, đó chính là ngươi ma tộc hủy diệt thời điểm, ha 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 ha. Lạc Bác Thần nhắm mắt lại, một bộ hiên ngang lâm liệt, thản nhiên chịu chết khí khái. Ồ, đã dạng này. Vậy ngươi kêu bảo bối đồ đệ đâu? Muốn hay không để ngươi đồ đệ cũng cùng một chỗ xuống dưới cùng ngươi đâu? Tô Huyên vê lên Lạc Bác Thần cái cằm, cười hỏi. Nghe vậy, Lạc Bác Thần đột nhiên mở mắt ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyên, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Quả nhiên, Diệp Toàn là hắn uy hiếp. Thật sự là sư đồ tình thâm a, ta không muốn làm cái gì, bản tọa nghe nói, Diệp Toàn là Thanh Thành Diệp gia thế tử, bản tọa rất lâu không có ra ma vực, không bằng liền đi kia Thanh Thành Diệp gia làm một chút khách, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi? Lạc Bác Thần cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyên, hắn đương nhiên biết Tô Huyên sẽ làm ra chuyện gì. Lấy Diệp Toàn phẩm tính, một khi biết mình gia tộc xảy ra chuyện, khẳng định sẽ chạy tới Thanh Thành, vậy liền chính giữa Tô Huyên ý muốn. Chương 06, diện nội ứng dù là Lạc Bác Thần định lực, giờ phút này cũng không khỏi sợ hãi, Tô Huyên ma đầu kia là ai, hắn rõ ràng nhất. Diệp Toàn không thể chết, hắn là Kiếm Tông hy vọng, trăm năm qua tiên môn thiên phú đệ nhất nhân, tương lai có khả năng nhất đột phá chuẩn đế cảnh, đứng hàng tiền tôn thiên tài. Đồng thời cũng là tương lai có khả năng nhất cùng Tô Huyên phân cao thấp thiên tài. Mười đại tiên tôn từng khen ngợi Diệp Toàn, nói hắn thân phụ khí vận, có đại đế chi tư. Lạc Bác Thần cắn chặt hàm răng, vì Diệp Toàn, hắn không thể không hướng Tô Huyên thỏa hiệp. Lão phu nói cho ngươi nội ứng là ai, ngươi thả qua đồ nhi ta, hắn chẳng qua là chân dương cảnh, đối ngươi không có uy hiếp. Lạc Bác Thần khí tức bệ bại, nghĩ không ra chính mình làm đường đường tiên minh minh chủ, Kiếm Tông tông chủ, lại giờ phút này lưu lạc đến tận đây, ăn nói khép nép cầu ma đầu không muốn giết hại hắn đồ đệ. Buồn cười. Lạc Bác Thần nói cho Tô Huyên nội ứng tính danh. Nghe vậy, bốn vị đồ đệ trên mặt đều lộ ra một chút khó có thể tin. Tô Huyên đôi mắt lộ ra sắc ý, hắn lườm Lạc Bác Thần một chút, nói: "Khương Nhi, hắn hiện tại là của ngươi, sống hay chết bằng ngươi xử trí." Dứt lời, hắn Tô Huyên quanh mình hư không một trận bặm mẹo, hắn lớn vung tay áo bảo, xé rách không gian, bước vào trong đó, biến mất tại nơi này. Lạc Bác Thần nhìn về phía Chu Khương, hắn xưng thành đầu heo mặt mo gắt gao nhìn chằm chằm vị này thiếu nữ. Cảm thụ nàng tản ra khí tức, cùng quanh mình tràn ngập quỷ dị hắc vụ, Lạc Bác Thần bờ môi có chút run rẩy, hỏi: "Quỷ tộc không phải đã hủy diệt, làm sao có thể?" Lạc Bác Thần làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Huyên bốn vị đồ đệ bên trong, lại có vị là quỷ tộc dư nghiệt. Còn lại ba vị rất thức thời lui sang một bên. "Còn nhớ rõ 10 năm trước, ngươi dẫn đầu tiên môn tàn sát ta quỷ tộc sao? Cả nhà của ta hơn 10 nhân khẩu, chết thảm tại các ngươi tiên môn dưới kiếm, cha mẹ ta, tỷ tỷ của ta, các nàng đã làm sai điều gì?" Nàng cho đến nay đều không rõ, không rõ vì cái gì tiên môn muốn tàn sát các nàng quỷ tộc. Chẳng lẽ cũng là bởi vì các nàng là quỷ, nhưng Chu Khương không rõ, các nàng đã làm sai điều gì, rõ ràng không có hại người. "Hừ, quỷ tộc dương nghiệt, lão phu đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, mặc ngươi xử trí." Lạc Bác Thần ngẩng đầu, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Chu Khương thần sắc nước mắt không ngừng từ đôi mắt trượt xuống, thần sắc dần dần dữ tợn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Nàng không nghĩ tới, hiện tại tiên môn còn chưa nhận thức đến, là bọn hắn để nguyên bản hạnh phúc nhà phá thành mảnh nhỏ, thậm chí hiện tại còn xưng nàng là quỷ tộc dương nghiệt. "Vậy ngươi liền đi chết đi." Chu Khương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mà Lạc Bác Thần thần sắc trong lúc đó kỳ biến, tràn ngập tại Chu Khương chung quanh thân thể hắc vụ, huyễn hóa thành lít nha lít nhít yếu ớt rắn chuyển quỷ dị vật thể, bò đầy Lạc Bác Thần thân thể. "A!" Lạc Bác Thần thê lương thanh âm chấn động toàn bộ gia linh quan, vô số hắc xà gặm ăn Lạc Bác Thần thân thể, nương theo lấy hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, chấn động lòng người. Hắn chỉ có thể sống sinh sinh nhìn xem thân thể của mình từng chút bị hắc xà từng bước xâm chiếm. Khương Nguyệt Bạch nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, nhịn không được nôn ra một trận, nàng run lẩy bẩy phiết qua thân đi, vương kín lỗ tai, không còn dám nghe Lạc Bác Thần phát ra tiếng đều thảm thiết. Thác Bạt Lam liền lộ ra rất hưng phấn, liếm láp lấy khóe miệng, lẩm bẩm nói: "Ai, đáng tiếc, ta ngược lại thật ra nghĩ đến thử, thần tàng cảnh tu sĩ thì người, đến cùng là mùi vị gì?" Ha 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 ha. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ, nguyên bản sống sờ sờ một người, liền bị hắc xà gặm ăn thành un tùm mạch cốt, máu me đồng địa, tràn diện vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả Lạc Bác Thần linh hồn đều bị hắc xà gặm ăn hầu như không còn, vĩnh thế không thể luân hồi. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Lam nhịn không được phủi tay, tán thưởng nói: "Ta cho là ta đã đủ tàn nhẫn, xem ra cùng tiểu sư muội so, ta còn kém không ít." Chính tay đâm Lạc Bác Thần sau, Chu Khương đôi mắt doanh lấy nước mắt, nhìn về phía bầu trời, náo hải hiện hiện cha mẹ mình cùng tỷ tỷ gương mặt, nỉ non nói: "Nữ nhi giúp các ngươi báo thủ." Ma vực, Thương Lan Sơn. Đại điện bên trong, Tô Huyên hai con ngươi có chút đóng lại, tay phải chống đỡ đầu, nghiêng người nằm tại thủ tọa bên trên. Bên cạnh còn có ba vị yêu mị vô cùng nữ tử, từng cái trước sau lồi lõm, chính cần cù chăm chỉ thay hắn bóp chân đấm lưng, cùng thay hắn lột da nho, cũng cho ăn nhập trong miệng. Tô Huyên đột nhiên phát hiện, là một tên nhân vật phản diện cũng không tệ. Bên cạnh hắn thị nữ, cái kia cái vóc người nóng bỏng, gợi cảm đến cực hạn, mảnh khảnh bờ eo thon, thân thể thon dài thướt tha. Có cái không thành tục ý nghĩ, hiện lên tại trong đầu của hắn. Nếu như đem những này hầu gái thay đổi trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái, này sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh. Bẩm báo sư tôn, Bắc Sơn chủ Lưu Khảng đưa đến. Nghe tiếng, Tô Uyên có chút mở mắt ra. Nói chuyện là đại đồ đệ Thác Bạt Lam. Gặp phía dưới, một người trung niên nam tử quỳ trên mặt đất, đang bị hai tên Thương Lan động vệ hầu một mực giam, không thể động đậy. Thấy người này, giữa sân tất cả mọi người đều là nghị luận lên, nguyên lai vị này chính là Thương Lan động Bắc Sơn chủ. Thương Lan Sơn điểm có đông tây nam bắc bốn đỉnh núi, điểm có tứ đại sơn chủ, thì tương đương với tiên môn phong chủ cấp nhân vật khác. Có thể nói, Bắc Sơn chủ thuộc về dưới một người, trên vạn người tồn tại. Thậm chí quyền lợi còn tại tứ đại tế tự phía trên. Ai cũng nghĩ không ra, bán Tô Uyên, đúng là ngày xưa Bắc Sơn chủ Lữ Khảng. Giải thích đi. Tô Uyên nhìn sang Lữ Khảng, nhặt tiếng nói. Khi biết được nội ứng chính là Bắc Sơn chủ Lữ Khảng lúc, hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc, dù sao vị này chính là Thương Lan động nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nhưng nghĩ lại, hắn hiểu được, cái này đạp ngựa là muốn đoạt hắn cái này động chủ vị trí, a lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bắc Sơn chủ vị trí này cố nhiên là dưới một người trên vạn người, nhưng dã tâm của hắn là muốn trở thành kia trên một người. Không có gì tốt giải thích, ngươi độ kiếp kỳ chính là ta tiết lộ cho tiên môn. Lưu Khảng ngẩng lên đầu, ưỡn thẳng lưng, không có chút nào ý tứ hối cải, y nguyên khí thế hung hăng. Đã như vậy, kia giết đi. Tô Uyên bình thản không cả kinh nói. Đối với ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vẫn là giết cho thỏa đáng, dù là gia hỏa này tu vi tề thiên, hoặc là Thương Lan động lập xuống công lao hãn mã loại hình. Động chủ, Bắc Sơn chủ nhất thời hồ đồ, mong rằng động chủ có thể khoan dung độ lượng, tha Bắc Sơn chủ một cái mạng đi. Đứng ra thay Lưu Khảng nói chuyện, là Bắc Sơn một vị ma tu. Đúng vậy à, nghệ tinh Bắc Sơn chủ đã từng là Thương Lan động lập xuống công lao hãn mã phân thượng, còn xin tha cho hắn một cái mạng, dù là phế đi tu vi của hắn cũng được à. Tiếp lấy lại có Bắc Sơn ma tu đứng ra nói đỡ cho hắn. Ồ, Tô Uyên ngồi dậy, nhìn về phía nói đỡ cho hắn hai vị kia ma tu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy không bằng hai vị cùng xuống dưới cùng hắn đi. Lam Nhi, Khương Nhi, đem hai người này cùng Bắc Sơn chủ cùng một chỗ giết đi, trên Hoàng Tuyền lộ cũng có thể làm bạn, thi thể treo đỉnh núi chỗ. Dứt lời, hai vị kia ma tu toàn thân run lên, sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói, động chủ tha mạng à. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật phản diện điểm tích lũy 506. Chương 07, ban thưởng tiên giai hộ khí tìm đọc ta giao diện thuộc tính. Nghe được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, tăng thêm 500 nhân vật phản diện điểm tích lũy. Tô Uyên không khỏi có chút hiếu kỳ, mình bây giờ có bao nhiêu nhân vật phản diện điểm tích lũy. Đinh, hệ thống thẩm tra thành công tính danh, Tô Uyên chủng tộc, ma tộc thân phận, ma tộc thánh tử, Thương Lan động động chủ tu vi, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong nhân vật phản diện điểm tích lũy, 810, đạt tới 2000 điểm nhưng mở ra nhân vật phản diện tương thành, tiến hành rút thưởng cùng vật phẩm hối đoái, khí vận điểm tích lũy, 10, đạt tới 2000 điểm nhưng mở ra chuyên môn khí vận tương thành, đạo cụ, cửu vực ma kiếm, thiên giai linh khí, phệ huyết ma sử, thiên giai linh khí, bất tử âm khôi. Lỗi, thiên giai linh khí, công pháp, huyết ảnh thần công, thiên giai công pháp, cửu thiên tụ thiên chỉ, thiên giai công pháp, đại hoàng thái âm quyết, thiên giai công pháp, đế ma chân thân quyết, thiên giai công pháp, âm dương song hợp quyết, thiên giai công pháp, ấm áp nhắc nhở, làm khí vận giá trị tính gộp lại đạt tới 100.000, có thể tiến hành hệ thống thăng cấp cái gì? Tô Uyên ngồi thẳng người, lông mày gảy nhẹ, hóa ra hệ thống còn có thể tiến hành thăng cấp. Như thế chưa bao giờ nghe thấy. Ai hệ thống, ngươi nói thăng cấp là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến hành thăng cấp tiến hóa hay sao? Nửa ngày, yên tĩnh im lặng. Hệ thống không tiếp tục trả lời hắn. Tô Uyên sắc mặt tối đen, hệ thống này thường ngày giả chết. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, 100.000 khí vận điểm tích lũy hệ thống mới có thể tiến hành thăng cấp, Diệp Toàn tiểu tử này cũng mới bất quá 10.000 khí vận điểm tích lũy. Hiện tại hắn cần làm, liền là mau chóng đem khí vận điểm tích lũy cùng nhân vật phản diện điểm tích lũy tăng lên đến 2.000 điểm, mở ra thương thành công năng. Hắn muốn nhìn một chút có thể hối đoái cái gì hiếm lạ đồ chơi. Tô Uyên đôi mắt nhẹ hạng, hai tay các ôm nóng bỏng gợi cảm nữ ma tu, hài lòng tựa ở từ ma tinh chế thủ tọa bên trên. Thương Lan động có hơn phân nửa đều là nữ ma tu, lại dung mạo yêu diễm bóc người nóng bỏng. Tô Uyên sở tu một loại công pháp, là âm dương song hợp quyết, hắn nuôi dưỡng số lớn lô đỉnh, dùng cái này tu luyện. Năm đó Tô Uyên cứu Khương Nguyệt Bạch nguyên nhân, chính là nhìn chúng nàng là trời sinh tuyệt hảo lô đỉnh thể chất. Sư tôn, ba người đã đền tội, thi thể treo ở đỉnh núi. Thác Bạt Lam, Chu Khương hai người không người nói. Giữa sân ma tu nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là câm như hến, không dám thay Bắc Sơn chủ nói chuyện. Bản tọa không phản đối các ngươi rời đi Thương Lan động, nhưng nếu là có người dám can đảm làm ăn cây táo rào cây sung sự tình, cấu kết tiên môn, muốn ám hại bản tọa. Tô Uyên tinh hồng con ngươi quét về phía dưới ma tu nhóm, nhếch miệng cười nói, trên đỉnh núi treo ba bộ thi thể, chính là các ngươi hạ chẳng. Nhưng yên tâm, bản tọa từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, bước lui tiên môn, các ngươi tự có công lao, bởi vậy, tàng thư các mở ra ba ngày, các ngươi đều có thể đi vào công pháp tu hành võ kỹ. Nghe vậy, giữa sân ma tu nhóm ánh mắt nóng rực lên, đều thần quỷ ở địa, dập đầu tạ ơn nói, đa tạ động chủ đại nhân. Vừa thưởng vừa phạt, cũng chính là tục ngữ nói, đánh một bàn tay, lại cho đường ăn. Kỳ thật hắn làm như vậy, vẫn còn có chút nhân tử. Đã từng Tô Uyên, đối đãi phản đồ, hoặc là trừng phạt ma tu cách làm, là đem nó tươi sống lột ra, sau đó chia cắt liên miên, đun nấu thành ăn, chia sẻ cho ma tu nhóm dùng ăn. Hắn linh hồn lại dùng vẻ huyết ma sử thôn vẻ hầu như không còn, khiến vĩnh thế không cách nào siêu sinh. Đông Sơn chủ, Tây Sơn chủ còn có Nam Sơn chủ, các ngươi ba vị, hẳn là sẽ không bắt trước Bắc Sơn chủ đi. Tô Uyên bình thản ánh mắt, nhìn về phía ba vị sơn chủ, chậm chậm hỏi. Kia ba vị sơn chủ vẹn vẹn cùng Tô Uyên ánh mắt đối mặt. Trong chốc lát, liền mồ hôi lạnh chảy ròng, lưng phát lạnh. Chúng ta thể sống chết hiệu trung động chủ đại nhân, tuyệt không dám có hai lòng. Ba vị thần tàng cảnh sơn chủ, dưới một người trên vạn người tồn tại. Giờ phút này nhưng không có mảy may tính tình, đội vàng quỳ xuống thần quỳ, cũng quyết giải thích cho thấy thái độ. Đều biết Tô Uyên thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn tại may mắn lúc ấy không có nhận Bắc Sơn chủ mệnh hoặc. Lúc ấy Bắc Sơn chủ thế nhưng là tự mình liên lạc bọn hắn ba vị, may mắn bị cự tuyệt, không phải hôm nay chết, nhưng chính là bọn hắn ba vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là cử chỉ sáng suốt. Nhìn xem ba vị này e sợ như thế bộ dáng, Tô Uyên mới hiểu được, chính mình vị này ma đầu trong lòng bọn họ, lưu lại cỡ nào sợ hãi hẳn giống. Nhưng không uy mà không lập. Như hắn thật buông tha Bắc Sơn chủ, chỉ sợ ngày này liền muốn biến sắc. Phân phát một đám ma tu, lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại Tô Uyên cùng bốn vị đồ đệ. Lần này bước lui tiên môn, các ngươi bốn vị làm ra cống hiến, vi sư nhìn ở trong mắt, cho nên đặc địa ban thưởng các ngươi bốn vị các chỉ đen. Không không đúng, thiên giai hộ khí một kiện. Nghe được thiên giai hộ khí, bốn vị đồ đệ đều là tâm thần khẽ giật mình, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ cùng nhiệt. Thiên giai hộ khí đã thuộc về linh khí bên trong cấp cao nhất tồn tại, cũng không phải ai cũng có cơ hội có. Đẳng cấp phân chia, phàm, linh, huyền, thánh, thiên, Tô Uyên ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại bốn vị đồ đệ chân dài bên trên. Không thể không nói, bốn vị này đồ đệ, mỗi người chân đều có mỹ cảm. Trong đó thon dài trắng nõn, thuộc về Thác Bạt Lam cùng Chu Khương hai người, lại phối hợp chỉ đen, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hai người kia vũ mị gợi cảm khí chất. Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Vận hai người đồ đệ này đây, chân mặc dù không dài, nhưng điều nộn trắng nõn nà, lại quân xương mượt mà, lại phối hợp tơ trắng, có thể xưng nhất tuyệt. Gặp sư tôn ánh mắt, một mực đánh giá chân của mình, bốn vị đồ đệ hơi sững sờ, có chút không nghĩ ra. Tô Uyên xuất ra hệ thống sở định chế, một kiện chỉ đen, một kiện lưới đánh cá vớ còn có hai kiện tơ trắng. Tô Uyên cảm thấy, chính mình chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tại huyền huyễn thế giới bên trong, cho mình đồ đệ định chế chỉ đen người thứ nhất đi. Gặp sư tôn xuất ra thiên giai hộ khí, bốn vị đồ đệ đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm nó, lộ ra chờ đợi thần sắc. Vật này đây, tên là chỉ đen, vi sư đặc địa là Lam Nhi chế. Tô Uyên đầu tiên đem chỉ đen giao cho Thác Bạt Lam. Đừng nhìn nó chỉ là một kiện chỉ đen, trải qua hệ thống định chế, đã có thiên giai hộ khí thuộc tính, y nguyên có thể đưa đến tuyệt hảo phòng ngự tác dụng. Khu khu, vật này không chỉ có phòng ngự công hiệu, còn có thể đưa đến buộc chân cặp đùi đẹp công hiệu. Tô Uyên từ nói, cảm ơn sư tôn. Thác Bạt Lam tiếp nhận chỉ đen, sắc mặt từng hồng, một mặt mị hoặc chi sắc nhìn về phía Tô Uyên. Tiếp theo là lưới đánh cá bớ, hắn giao cho thích hợp nhất mặc Chu Khương. Cảm ơn sư tôn. Chu Khương gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói lời cảm tạ nói. Đằng sau hai kiện là tơ trắng. Đương nhiên từ Phượng Vận cùng Khương Nguyệt Bạch hai vị này đồ đệ mặc thích hợp nhất. Nếu là có thể phối hợp trang phục hầu gái, kia mới có thể xứng nhất tuyệt. Tô Uyên đã quyết định, nếu như về sau có cơ hội, hắn nhất định phải làm cho hệ thống định chế trang phục hầu gái, không phải di cờ giả hoặc là quần áo thủy thủ cũng được. Mấy người phân biệt luốt trong tay mình vật phẩm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy rất là mới lạ. Lần đầu gặp hộ khí dài dạng này, bên ngoài nhìn đến cùng các nàng trong tưởng tượng không giống. Hộ khí sờ tới sờ lui cảm giác rất tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, còn rất có giãn, các nàng cuộc đời cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hình dạng hộ khí. Sư tôn, cái này nên như thế nào mặc đâu? Thác Bạt Lam hiếu kỳ vuốt trong tay chỉ đen, tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm vang lên. Khu khu. Tô Uyên lộ ra một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, chỉ đạo bốn vị đồ đệ mặc hắc. Hộ khí phương pháp. Cái này đây, là mặc trên chân, các ngươi trở về phòng của mình mặc liền có thể. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, từ từ nói: "Kia, sư tôn có thể tới phòng ta, giúp ta mặc bên trên sao?" Thác Bạt Lam bưng lấy chỉ đen, ngọc thủ nhẹ vô bể, bị nhãn như tờ, bị hoặc vô cùng, nhìn về phía Tô Uyên xấu hổ cười nói: "Ừm." Cái khác ba vị đồ đệ nhìn về phía Thác Bạt Lam, khóe miệng có chút run rẩy. Ngoại trừ các nàng ba vị, chỉ sợ cũng chỉ có Thác Bạt Lam dám cản rỡ như vậy nói ra để sư tôn giúp nàng mặc hộ khí bực này nói tới. Khục. Vị sư liền không được, này hộ khí mặc rất thuận tiện, bộ trên chân liền có thể. Tô Uyên biểu lộ lạnh lùng, nghiêm mặt nói: Thác Bạt Lam đây là tại dẫn dụ hắn phạm tội a. Là như thế này a sư tôn. 3. Một bên vừa bận, đã sớm không kịp chờ đợi mặc thử. Từ bạch ngọc có ánh ngón chân út bắt đầu mặc. Tuyết trắng tất chân bao phủ lại nàng kiêu kiều nộn trên bàn chân, căng cứng đầy có dạng tơ trắng, đụng vào bắp chân phát ra thanh thúy tiếng vang, sinh ra có chút run run. Hoa, thật thoải mái. Vừa bận cảm giác rất mới lạ, cái này nhìn giống mít tất đồng dạng hộ khí, mặc thể nghiệm cảm giác cực kỳ tốt. Cái này tơ lụa xúc cảm, để vừa bận muốn ngừng mà không được. Ra ngoài hộ khí đã tính, tơ trắng mặc vào về sau, một cô đặc thù nhàn nhạt trong suốt bạch quang che ấn nàng toàn thân. Đương nhiên, đẹp mắt về đẹp mắt, hộ khí phòng ngự thuộc tính tự nhiên cũng là có được. Thiên giai hộ khí, đủ để vì bọn nàng ngăn cản thần tàng cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Không thể ánh sáng đẹp mắt mà không thực dụng á hừng. Mà phương pháp chính là như vậy. Chẳng biết tại sao, Tô Uyên nhìn xem đáng yêu phượng vận, cùng đơn thuần giống giấy trắng đồng dạng Khương Nguyệt Bạch, bị chính mình lừa gạt mặc đồ trắng tơ về sau, trong lòng không hiểu tự nhiên sinh ra một cỗ tội ác cảm giác. Ừm, ta đây là vì bọn nàng tốt, đây chính là thiên giai hộ khí đây, tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình muốn nhịn. Tuyệt đối không phải. Tô Uyên trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Còn lại ba vị đồ đệ, nhìn thấy Phượng Vận mặc kia màu trắng tất chân, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy thiên giai hộ khí. Lam Nhi, Khương Nhi, Vận Nhi, nhớ kỹ chuẩn bị cơm trưa. Nguyệt Bạch, ngươi đến phòng ta một chuyến. Không nghĩ nhiều nữa. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi rời đi đại điện. Đi, đi sư tôn gian phòng. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch bá đỏ mặt lên, tâm thẳng thắn nhảy không ngừng. Nàng trắng loan ngón tay nhỏ giữa lẫn nhau không ngừng quấy a quấy, đồng thời lại có chút khiếp đảm, sợ hai sư tôn lại khi dễ quất roi nàng, không dám làm nhiều chần chờ. Đành phải cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn đi theo Tô Uyên đằng sau, rời đi đại điện. Thác Bạt Lam cắn răng nhìn xem chính mình đơn thuần tiểu sư muội, lâm vào phát điên. Nàng bình thường muốn vào sư tôn gian phòng, đều không có cơ hội, mà Khương Nguyệt Bạch lại quang minh chính đại bị sư tôn mời. Ghen ghét a, quá ghen ghét. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lại nói sư tôn, giống như trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm ải. Phương Vận phối hợp vuốt ve chính mình mặc tơ trắng chân mềm bắp chân, tò mò nhìn Tô Uyên rời đi phương hướng, nhu nhu nói. Chu Khương chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thiên giai hộ khí lưới đánh cá bớ, mặt mày mỉm cười, có chút cảm động, ôn nhu nói, nghĩ không ra sư tôn đối với chúng ta tốt như vậy. Thác Bạt Lam nhìn qua đại điện bên ngoài, sắc mặt âm trầm khó coi, còn đang vì chính mình tiểu sư muội đi sư tôn gian phòng canh cánh trong lòng. So sánh ôn nhu sư tôn, nàng vẫn là thích cái kia mỗi ngày quất roi của chính mình sư tôn. Mời thỏa thích quất roi ta đi. Sư tôn. 7 chương 08, sư tôn quan tâm thanh trúc các. Gian phòng bên trong, Tô Uyên đầu tiên là nhấp một ngụm trà nước, nhìn sang đứng tại chỗ không nhúc nhích Khương Nguyệt Bạch, lấy ra ba quyển công pháp võ kỹ, tùy ý nhét vào trên bàn gỗ, nhạt tiếng nói, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, những này là thích hợp ngươi tu luyện công pháp, cho ngươi một tháng thời gian, tăng lên tới trúc cơ cảnh, không có vấn đề à? Kỳ thật Khương Nguyệt Bạch thiên phú cũng không yếu, trời sinh huyền linh thể chất, đồng thời lại có tiên linh huyết mạch, cả hai hỗ trợ, hấp thu linh khí tốc độ là phổ thông tu sĩ mấy lần không ngừng, tu luyện sẽ làm ít công to, hạn mức cao nhất cũng so với người bình thường cao hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tô Uyên mới nhìn chúng nàng, đặc biệt thu làm đồ đệ, bởi vì loại thể chất này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lô đỉnh. Nguyên chủ là dự định tại vấn đỉnh cảnh khi độ kiếp, thôn vệ Khương Nguyệt Bạch, hấp thu nàng huyết mạch căn cốt, liền có thể nhờ vào đó đột phá vấn đỉnh. Nhưng bây giờ Tô Uyên còn làm không được biến thái như vậy sự tình, đáng yêu như vậy tiểu la lụy thôn vệ rất đáng tiếc. Lại nói có hệ thống tương trợ, đột phá vấn đỉnh độ kiếp kỳ hẳn không phải là rất khó khăn, còn không bằng nhờ vào đó phát triển thành chính mình một đại chiến lược. Dù sao có được huyền linh thể chất cùng tiên linh huyết mạch, cả hai hỗ trợ về sau, tương lai muốn đột phá chuẩn đế cảnh, vậy cũng là không phải vấn đề quá lớn. Nghe được sư tôn muốn dạy tự mình tu luyện, Khương Nguyệt Bạch buông thong cái đầu nhỏ, chậm rãi nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mừng, lại dẫn một chút nghi hoặc. Nàng từ bị Tô Uyên cứu, tiến vào Thương Lan động, đã có 5 năm lâu. Mặc dù Tô Uyên tu nàng làm đồ đệ, nhưng đoạn này trong lúc đó, cũng không có hảo hảo truyền thụ nàng công pháp võ kỹ loại hình. Mỗi ngày làm đều là bưng trà đổ nước, hoặc là một ngày ba bữa loại hình được vặt, hơi một tí còn muốn chịu Tô Uyên đánh chửi. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ, chẳng bằng nói nàng là địa vị hèn mọn hầu gái. Không có Tô Uyên cho phép, các nàng ba vị sư tỷ cũng không dám tùy tiện dạy Khương Nguyệt Bạch tu luyện. Cái này đáng thương nha đầu ngay tại làm xong việc vặt về sau, chính mình một mình tìm địa phương, lấy nhánh cây thay thế vũ khí, tự mình tu luyện. Nhưng khổ vì không có công pháp võ kỹ bản thân, tu vi cũng là không tăng trưởng tiến, còn dừng lại tại luyện khí kỳ. Làm sao? Không được. Nếu như một tháng ngay cả chút cơ cảnh đều không đạt được, vậy cũng đừng trách vi sư không nể mặt mũi, ta Thương Lan động chưa từng nuôi phế nhân. Gặp Khương Nguyệt Bạch đứng tại chỗ sững sờ, Tô Uyên mặt lạnh lấy, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được sư tôn nghiêm khắc ngữ khí, Khương Nguyệt Bạch phản xạ có điều kiện thân thể cứng đờ, đội vàng lắc đầu, không người thấp giọng nhu nhu nói, không. Không phải, đệ tử cảm ơn sư tôn. Chỉ là sư tôn đột nhiên chuyển biến thái độ, khiến Khương Nguyệt Bạch có chút phản ứng không kịp. Nàng còn chưa từ sư tôn bóng ma hạ hoàn toàn đi tới. Cùng nàng ba vị tính cách cổ quái sư tỷ khác biệt, Khương Nguyệt Bạch còn quá trẻ, vẫn là cái sự chưa nha đầu. Tô Uyên hành động, cho nàng trong lòng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Tô Uyên gật đầu, nhấp một ngụm trà, tiếp lấy nói bổ sung, "Ừm, nếu như tu hành có nghi vấn, có thể hỏi ta, hoặc là sư tỷ của ngươi các nàng, các không thể qua loa." Tô Uyên nghiễm nhiên một bộ nghiêm sư thái độ. Khương Nguyệt Bạch nghe vậy nhẹ gật đầu. Liên hội vàng không người chắp tay nói, "Đồ nhi tuân mệnh." Nàng hiện tại càng phát giác, sư tôn trước đó như vậy nghiêm khắc tàn khốc đối với mình, chính là khảo nghiệm chính mình phải chăng có lưu tại Thương Lan động tư cách. Mà bây giờ chính mình chịu đựng được sư tôn khảo nghiệm, cho nên ban thưởng nàng một kiện thiên giai hộ khí, lại bắt đầu truyền thụ nàng công pháp võ kỹ. Sư tôn hắn thừa nhận chính mình cái này đệ tử. Sư tôn, trong lòng của hắn vẫn là có chính mình cái này đồ nhi. Đây là nàng 5 năm qua, lần thứ nhất từ sư tôn nơi đó, cảm nhận được một tia quan tâm đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện đối túc chủ độ thiện cảm 68, mời túc chủ không ngừng cố gắng, độ thiện cảm đạt tới 50 trở lên, gia tăng độ thiện cảm nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được nhân vật phản diện điểm tích lũy. A nghe được hệ thống nhắc nhở Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm gia tăng, hắn cũng không phải thật bất ngờ. Chính mình cái này tiểu đồ đệ, nói thật chính là bị trước đó Tô Uyên ngược đãi, dẫn đến tuổi còn nhỏ rất thiếu yêu, thiếu khuyết hắn người sư tôn này quan tâm. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bởi vì Khương Nguyệt Bạch niên kỷ quá nhỏ, tâm tính tương đối là đơn thuần. Nếu như là đến Thác Bạt Lam ở độ tuổi này, lại gặp nhận như thế tàn phá, coi như hắn hậu kỳ lại đền bù, cũng không biết chỉ càng Khương Nguyệt Bạch nội tâm lỗ thủng. Tô Uyên có thể tưởng tượng đến, tuổi còn nhỏ, không chỗ nương tựa, chính mình cả nhà bị vô cớ tàn sát, bị Tô Uyên cứu, nguyên lai tưởng rằng sẽ là cứu rỗi, lại không nghĩ rằng lại là một cái khác vực sâu. Gặp được loại sự tình này, không có hắc hóa đều rất hiếm thấy, bởi vậy có thể nhìn ra được, Khương Nguyệt Bạch tâm cảnh cũng là rất kiên cường. Mặt khác, tìm thời gian để ngươi đại sư tỷ dẫn ngươi đi vũ khí các, tuyển một thanh tiện tay linh khí. Tô Uyên đứng dậy, sau đó liếc mắt Khương Nguyệt Bạch một chút, ho nhẹ hai tiếng, nói, ừm. ngươi cái này trắng hộ khí đây, tốt nhất cũng mặc vào, lấy thực lực ngươi bây giờ, cái này hộ khí có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Không có việc gì, liền lui ra đi. Khương Nguyệt Bạch mắt nhìn trong tay chân mềm thơ trắng, nhìn chằm chằm Tô Uyên, sau đó không người chắp tay, nói: "Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui." Nói xong, nàng liền rời đi Tô Uyên gian phòng. Thiện phòng bên trong, ba vị tiểu đồ đệ ngay tại bận rộn cơm trưa. Tô Uyên một ngày ba bữa, đều là từ hắn bốn vị đồ đệ chuẩn bị. Tiểu sư muội làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ sư tôn lại trừng phạt nàng? Phượng Vận cắt lấy rau sống, trong đôi mắt đẹp toát ra đối Khương Nguyệt Bạch lo lắng. Không xa đang dùng loan đao đốn tuổi thác Bạch Lam, nghe nói như thế, sắc mặt một trận âm trầm, vung đao trực tiếp đem tuổi chặt thành mảnh vỡ. Thanh Lanh Chu Khương thì là tại đun nấu đồ ăn, trầm mặc ít nói. Quỷ Linh tinh quái tiểu La Lệ Phượng Vận nhìn ra Thác Bạt Lam trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, thế là tiến đến Chu Khương bên người, nhỏ giọng thầm thì lấy: "Ai nhị sư tỷ, đại sư tỷ đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác, từ khi nàng nghe được tiểu sư muội tiến vào sư tôn tập cung, liền lộ ra một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, thật đáng sợ a." Chu Khương mặt không biểu tình, liếc mắt Thác Bạt Lam một chút, nhún vai, nhặt tiếng nói: "Không biết, có thể là ngứa ra đi." Phượng Vận lộ ra vẻ giật mình, lặng lẽ meo meo nói: "Ngươi nói đại sư tỷ nàng, có phải hay không là đối sư tôn có cái gì không đứng đắn ý nghĩ?" "Ừm." Thác Bạt Lam nghe được Phượng Vận tựa hồ đang nghị luận chính mình, đôi mi thanh tú cong cong, đôi mắt đẹp cười thành nguyệt nhà, cơ hai thanh sáng loáng loan đao, hướng nàng ném đi hạch thiện ánh mắt. "Tiểu sư muội, đang nói gì đấy?" Doa đến tiểu La Lệ Phượng Vận ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không lâu, Thác Bạt Lam đem bộ tốt tuổi đống chồng chất tại thiệt phòng, duỗi lưng một cái, nạo nhân đường còn khiến Phượng Vận mắt không chớp nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Như ma quỷ dẫn lửa dáng người lấy một bộ bó sát người hắc giáp, màu mực tóc dài buông xuống eo nhỏ ở giữa, thon dài đôi chân dài bao trùm tất đen, thật sự là câu hồn phách người. "Chằm chằm." Phượng Vận nhìn một chút đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ nơi nào đó, sau đó lại cố ý so sánh xuống chính mình. Vùng đất bằng phẳng, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, không có chút nào khả năng so sánh a. Nàng khóc không ra nước mắt, vì cái gì đều là đồng dạng cơm nước, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ phát dục lại là như thế tốt. Hâm mộ, vô cùng hâm mộ. Phượng Vận đáng yêu khuôn mặt lộ ra phi thường hâm mộ thần sắc khát khao. Đọc đến tận đây, Phượng Vận cầm thật chặt tiểu phấn nộn nằm đấm, âm thầm thề, chính mình nhất định phải ăn nhiều một chút cây đu đủ. "Sư tỷ." Thân mang một bộ trắng thuần nhỏ váy Khương Nguyệt Bạch, đi tới thiệt phòng. Nàng cũng mặc vào sư tôn tặng cho thiên giai hộ khí tơ trắng, lại phối hợp kia một thân tuyết trắng bay dài, nhìn ngược lại không hiện đột nột. Nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch tới, Phượng Vận không có hảo ý lộ ra cười xấu xa. Làm việc nhà mọi thứ toàn năng Khương Nguyệt Bạch, thế nhưng là có được đại sư cấp đầu bếp trình độ, liền ngay cả đã từng Tô Uyên, đối nàng chủ nghệ cũng là khen không dứt miệng. "Ngoan, tiểu sư muội, đến nói cho sư tỷ, sư tôn cho ngươi đi phòng của hắn làm cái gì?" Khương Nguyệt Bạch cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, gặp Thác Bạt Lam một mặt hài thiện, cơ kia lạnh lẽo luôn nào, chính mị nhãn cong cong nhìn xem chính mình. "Sư tỷ, không làm cái gì, sư tôn hắn chỉ là cho ta ba quyển công pháp để cho ta tu luyện." Khương Nguyệt Bạch yếu ớt mở miệng, nàng rất sợ hãi nàng bị đại sư tỷ này, bởi vì nàng trong ấn tượng chính mình vị này hỉ nộ vô thường đại sư tỷ là cái chính công biến thái. "Thật sao? Tiểu sư muội, ngươi cùng sư tôn trong phòng không có làm kỳ quái sự tình?" Thác Bạt Lam trắng non cánh tay ngọc khoác lên Khương Nguyệt Bạch trên vai, mắt hạnh híp lại, đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm tinh quang, môi đỏ nhẹ nhàng tới gần bên thai của nàng một bên, tràn ngập dụ hoặc thanh âm yếu ớt vang lên. "8 chương 09, ra ma vực không có." "Không có." Khương Nguyệt Bạch thanh âm nhỏ như mưa ngữ, khẩn trương xoắn ngón tay, không dám nhìn thẳng nàng. Cái đầu nhỏ một mực tại hướng bên cạnh tránh, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tinh xảo tiểu xảo vành thai đều nhuộm thành phấn hồng. Nàng đối Thác Bạt Lam sợ hãi, không thua kém một chút nào Tô Uyên, thậm chí còn hơn nhiều hắn. Đừng nhìn vị này yêu mị đại sư tỷ một bộ cười mỉm bộ dáng, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, Thác Bạt Lam sống sờ sờ đem người mở ngực mổ bụng chẳng cảnh. Cái kia thủ đoạn, đơn giản không nên quá kinh khủng. Đơn giản chính là tuổi thơ bóng ma. Tiểu La Lệ Phượng Vận lặng lẽ meo meo chạy tới Khương Nguyệt Bạch sau lưng, một mặt cười xấu xa. Thừa dịp Khương Nguyệt Bạch không chú ý đột nhiên tiến lên, từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng, giở trò xấu tay nhỏ vậy mà đặt ở trước ngực của nàng nơi nào đó, dùng sức bóp vỏ. A, cảm thụ nơi nào đó đột nhiên ra cảm giác tê dại. Khương Nguyệt Bạch trước tiên tránh thoát Phượng Vận trói buộc, khuôn mặt bá màu đỏ bừng, hai tay quanh che ở trước ngực, mắc cỡ đỏ mặt nhu nhu hỏi: "Sư tỷ, ngươi..." Phượng Vận có chút vẫn chưa thỏa mãn, trắng đoan tay nhỏ hơi bốn lượn nắm thành trảo hình, hì hì cười nói: "Nhìn không ra a tiểu sư muội, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, phát dục so sư tỷ ta còn tốt hơn, để sư tỷ lại sờ sờ." Quỷ tinh Phượng Vận. Người người Khương Nguyệt Bạch trên thân tản ra mùi sữa thơm, đáng yêu gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một bộ si hán biểu lộ, không có hảo ý nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch. Muốn nói xúc cảm tốt nhất, thuộc về đại sư tỷ Thác Bạt Lam. Kia xúc cảm đơn giản dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Đương nhiên nhị sư tỷ Chu Khương nơi đó sở tới sở lui xúc cảm cũng không tệ. Nhưng từ lần trước thừa dịp Thác Bạt Lam tắm rửa, lén lén sờ soạn nàng, không ngờ bị bắt được, quả thực là bị treo lên đánh cái gần chết. Đến vậy sau này, nàng liền rốt cuộc không dám đem ý nghĩ đặt ở đại sư tỷ trên thân. Cho nên vị này yếu đuối có thể lấn tiểu sư muội, chính là nàng thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng đối tượng. Thác Bạt Lam nhìn không được, hung tận tại nàng cái đầu nhỏ bên trên ra sức xoa nắn mấy lần, bị nhãn cong cong, một mặt hoạch thiện nhìn xem nàng, cười tủm tỉm nói: "Thế nào, còn muốn thể nghiệm bị treo lên đánh tư vị?" "A, đau đau đau." "Đại sư tỷ ô ô." Phượng Vận chống chống miệng, che lấy cái đầu nhỏ, trốn mất, chạy tới nhị sư tỷ nơi đó đi. "Nhị sư tỷ, đại sư tỷ nàng lại khi dễ ta." Kết thúc náo kịch, Thiện phòng ống khói chỉ chốc lát sau dâng lên lượn lờ khói bếp, kéo theo đồ ăn mùi thơm ngát, tràn ngập tại Thương Lan Sơn đỉnh bên trên. Thương Lan động tuy là ma tộc tông phái, nhưng cũng không phải là ngoại giới trong ấn tượng như vậy, cả ngày lấy người vì ăn, hoặc là dựa vào thôn phệ tinh huyết chắc bụng. Kia thuần túy là tiên môn cố ý bôi đen bọn hắn ma tộc. Mặc dù có khi cũng là ăn người không nhà xương, ma vực duyên bao la, nhưng lại không còn ngày xưa. Từ khi ngàn năm trước trận kia sau đó, cổ hoang giới bảy vị nữ đế là ngăn được phát triển tấn mãnh ma tộc, xuất thủ can thiệp, khiến hiện tại ma tộc dần dần đi hướng suy bại. Ma vực linh khí cũng dần dần mỏng. Hiện tại ma tộc, con dân đã giảm bớt hơn phân nửa, chiếu cái này tình thế xuống dưới, trăm năm về sau, có lẽ ma vực liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, ma tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Về phần vì sao, theo trong cổ tịch ghi chép, kia là toàn bộ cổ hoang giới kém chút hủy diệt một trận tai nạn. Cổ hoang giới một nửa sinh linh bị thôn vệ hầu như không còn. Kẻ đầu tiên, nghe nói là một vị thần bí nữ đế. Nàng bao trùm bảy vị nữ đế phía trên, không ai thấy qua tướng mạo của nàng, chỉ lưu lại làm cả cổ hoang giới vì đó sợ hãi danh tự hư sức nữ đế. Bây giờ Thương Lan Sơn, dựa vào ma vực còn sót lại không nhiều linh mạch, từ 10 tòa vạn trượng hình ngọn núi thành khép lại chi thế, cũng có năm đạo tâm chắn thiên nhiên sở kiến tạo mà thành. Còn thừa con dân cũng sinh hoạt tại đây, nơi này cũng là ma vực cuối cùng một mảnh tịch thổ. Nguyên lai là dạng này, tiên môn quá ghê tởm, chúng ta đã lưu lạc đến tận đây, bọn hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Phượng Vận nắm đuốt trắng non nà nắm tay nhỏ, phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phò tức giận nói: "Nàng là tinh linh tộc, đối ma tộc lịch sử cũng không là hiểu như vậy. Tô Uyên bốn cái đồ đệ, chỉ có Thác Bạt Lam là thuần chính ma tộc người. Chu Cương là hắn tại đã hủy diệt quỷ tộc gạt đến. Phượng Vận đây, cũng là từ tinh linh tộc bên kia lừa gạt tới. Về phần cái này Tiểu Khương Nguyệt Bạch, vẫn là từ tiên môn bên kia cứu lại." Thác Bạt Lam hai tay vào ngực, nói với các nàng lấy ma tộc chuyện cũ. Cái khác ba vị tất cả đều bận rộn nấu cơm, nàng thảnh thơi nằm trên đế, vệ lên kia bị chỉ đen bao khỏa đôi chân dài, nhìn hài lòng cực kỳ. Không bao lâu, đơn giản mấy món ăn, làm xong liền được bưng lên cái bàn. Lúc này, chúc viện bên trong hư không xé rách một đường nhỏ, một tên thân hình thẳng tắp như tùng nam tử, phá vỡ hư không, đặt chân tại đây. Tùy tiện sử dụng hư không xuyên thẳng qua, cũng chỉ có Tô Uyên vị này đại ma đầu. Thơm quá a. Vừa tới đến tiểu chúc viện, đã nghe đến thiện phòng truyền đến từng đợt mùi cơm chín vị. Đỗ Nhi ngon nhóm, làm món gì ăn ngon, vi sư đến nếm thử. Tô Uyên mặc huyền bào áo trường bào, tinh hồng con ngươi thâm thủy ưu tĩnh, hai tay thả lỏng phía sau, thảnh thơi đi tới. Gặp sư tôn tới, bốn vị tiểu đồ đệ đội vàng cùng nhau hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Các nàng không nghĩ tới sư tôn sẽ đến, bởi vì sư tôn kia phần đã phái người đưa qua. Đây là sư tôn lần thứ nhất đặt chân tiểu trúc viện tới. Tô Uyên cũng là không khách khí, không câu nệ tiểu tiết trực tiếp ngồi xuống, nhìn trên bàn trưng bày đồ ăn, hắn nhẹ gật đầu, cười nói, không sai không sai. Phượng Vận cũng là rất thức thời từ thiện phòng lần nữa cầm một đôi bát đũa. Bốn vị đồ đệ hai mặt nhìn nhau, sư tôn còn là lần đầu tiên đến tiểu trúc viện, mấy người bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian ngồi đi, đồ ăn tương đương đều lạnh. Tô Uyên đã đợi không kịp, được một chén lớn cơm, chuẩn bị thúc đẩy. Cùng hắn chính mình đơn độc ăn buồn bực cơm, vì cái gì không cùng chính mình bốn vị này mỹ nhân đồ đệ cùng một chỗ đây? Vừa bạn còn có thể cải thiện chính mình tại trong lòng các nàng hình tượng, nhất là đối Khương Nguyệt Bạch tới nói. Sau đó còn có cái mục đích, hắn nghĩ đến thưởng thức, nghiêm chỉnh mà nói là chỉ đạo bốn vị tiểu đồ đệ hắc. Không đúng, là thiên giai hộ khí mặc như thế nào, có hay không xuyên sai? Bốn vị tiểu đồ đệ cũng là ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá sư tôn tại cái này, các nàng liền lộ ra rất câu thúc. Ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi bốn vị nếu như về mặt tu luyện có vấn đề, có thể nhiều hơn hướng ta thỉnh giáo, chuyện tu luyện các không thể qua loa. Tô Uyên liếc nhìn một vòng, một bộ nghiêm sư bộ dáng. Thật tình không biết, lúc trước hắn đối bốn vị này đồ đệ, căn bản đều không có dạy bảo qua. Một mực ở vào thả rông trạng thái. Thác Bạt Lam thiên phú không yếu, một mình tu luyện tới thần tăng cảnh. Chu Cương cùng Phượng ở đây, chỉ có thể nói chung quy chúng cũ, vẫn còn linh dương đỉnh phong cảnh giai đoạn. Về phần Khương Nguyệt Bạch, liền có chút thảm rồi, bây giờ còn tại luyện khí kỳ bồi hồi. Bất quá cũng trách hắn cái này nhẫn tâm sư tôn, không có kết thúc một sư tôn nên phụ trách trách nhiệm. Bất quá, Khương Nguyệt Bạch là các nàng bốn cái bên trong thiên phú tiềm lực lớn nhất một vị. Tin tưởng có hắn dạy bảo, không tới bao lâu, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Vì để cho các ngươi có thể tốt hơn tu luyện, cho nên tương lai mấy ngày, chúng ta có thể muốn ra ma vực. Ra ma vực. 9/10, cho tiểu đồ đệ tuyển linh khí bốn vị đồ đệ hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Uyên đưa ra muốn ra ma vực. Các nàng trong ấn tượng, chính mình vị này hỉ nộ vô thường sư tôn, thế nhưng là có mấy chục năm chưa rời đi ma vực. Vì sư đây, có thật nhiều sổ sách muốn cùng tiên môn thanh toán một chút. Tô Uyên phát huy ra cơm khâu người là tính. Lang thôn hổ yết cuốn sạch lấy trên bàn đồ ăn, hướng bốn vị đồ đệ giải thích nói. Nhìn xem phong quyển tàn vân sư tôn, bốn vị đồ đệ hai mặt nhìn nhau, khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Sư tôn là quỷ chết đói đầu thai a? Phượng Vận lặng lẽ meo meo nói. Tô Uyên ăn xong, ợ một cái, biểu lộ bình tĩnh quét bốn vị đồ đệ một chút. Chủ yếu là thời hạn một tháng. Trong một tháng, Tô Uyên muốn làm thịt diệp toàn cái vận khí này chi tử. Trong lúc đó, hắn cần phải đi cướp đoạt cái này bảo dương quái khí vận điểm tích lũy. Có lẽ còn có thể thu hoạch cái khác dự kiến không đến bà bối, để ích lợi tối đại hóa, cho đến ép khô trên người hắn còn sót lại giá trị. Lần này lịch luyện, trong vòng một tháng, Lam Nhi Khương Nhi hai người các ngươi trước hết lưu thủ Thương Lan Động, Vận Nhi cùng Nguyệt Bạch đây, liền theo vi sư ra ma vực, tự có nhiệm vụ muốn bàn giao cho các ngươi. A. Nghe vậy, Thác Bạt Lam khẽ giật mình, không nghĩ tới sư tôn ra ma vực, vậy mà không mang theo nàng, mà là lựa chọn mang hai vị tiểu sư muội. Đối với cái này, Thác Bạt Lam phi thường bất mãn, nàng thế nhưng là một ngày không gặp được sư tôn, toàn thân đều đói khát khó nhịn a. Sư tôn, vì cái gì không mang theo Lam Nhi? Rất khó tưởng tượng. Luôn luôn giết người không chớp mắt Thác Bạt Lam, giờ khắc này ở Tô Uyên trước mặt, biểu hiện tựa như một vị ngây thơ tiểu cô nương. Ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, bị nhãn cong cong nhìn về phía sư tôn, vậy lên chính mình kia che chỉ đen mê người chân ngọc, lại chúc dưới bàn treo chọc giống như gậy Tô Uyên chân. Tô Uyên cảm thụ dưới bàn chân truyền đến tê dại dị dạng, sắc mặt biến hóa. Dám ở Tô Uyên trước mặt như thế cản rỡ cũng chỉ có Thác Bạt Lam một người. Tô Uyên luôn cảm giác đại đồ đệ của mình không quá đứng đắn, nhìn mình ánh mắt cũng ngậm tạp một chút khác ý vị. Ai biết cái này đại đồ đệ đã thức tỉnh cái gì thuộc tính? Không giống cái khác ba vị đồ đệ, nàng là càng bị đánh càng hoan, xưa nay không sợ Tô Uyên dạy dỗ, ngược lại đối với cái này làm không biết mệt. Sư tôn làm như thế, tự có đạo lý của hắn, hai chúng ta liền ở tại Thương Lan Động, thế sư tôn giữ gìn Thương Lan Động an bình. Chu Cương liền rất lý tính. Nàng mặc dù cũng không nỡ sư tôn, nhưng đối sư tôn làm ra bất kỳ quyết định gì, chưa từng quá nhiều can thiệp, chỉ có phục tổng vô điều kiện. Cùng Thác Bạt Lam so sánh, nàng mới có đại sư tỷ dáng vẻ. Tô Uyên lùi về chân, mặt lạnh lấy nhìn xem Thác Bạt Lam, nhạt tiếng nói, Thương Nhi nói không sai, thân là đại tế ti, nhiệm vụ của ngươi chính là giữ gìn Thương Lan Động an bình. Nghe xong sư tôn muốn dẫn chính mình ra ngoài lịch luyện, Phương Vận liền lộ ra rất vui vẻ, trắng non khuôn mặt nhỏ cười hì hì, lại xông Thác Bạt Lam làm cái mặt quỷ. Nàng đây là báo vừa rồi chịu Thác Bạt Lam vào ngực thủ. Hắc hắc, tiểu sư muội, lại nghĩ nếm thử bị treo lên đánh mùi vị. Thác Bạt Lam ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn bên cạnh mình tiểu sư muội, từ đồng lóe nguy hiểm tinh quang, một mặt hoài thiện. Phương Vận cười đột nhiên ngưng kết, sau đó một mặt bị khuất, phiết lấy miệng nhỏ hướng Tô Uyên cáo trạng, sư tôn, đại sư tỷ luôn khi dễ ta. Cha sinh nhỏ. Thác Bạt Lam nhéo nhéo quyền, nếu không phải Tô Uyên tại cái này, chỉ sợ nàng liền muốn nhịn không được bóp chết cái này cha sinh nhỏ. Tô Uyên tức giận đánh gãy hai người, nhìn về phía Thác Bạt Lam nói, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh điểm, trước lúc này, ta còn có chuyện khác muốn giao cho ngươi, Bắc Sơn chủ chức vụ, liền do ngươi tạm thay. Đệ tử, tuân mệnh. Tô Uyên đứng dậy, liếc mắt ở bên cạnh không nói một lời Khương Nguyệt Bạch, nhặt tiếng nói, Nguyệt Bạch, đi theo ta một chuyến. Sau đó, Khương Nguyệt Bạch ngóc lên khuôn mặt nhỏ, có chút tỉnh, nhẹ gật đầu, đứng dậy liền đi theo Tô Uyên rời đi tiểu trúc viện. Tô Uyên chân trước vừa đi, Thác Bạt Lam hai tay xương cốt răng rắc rung động, bị nhãn con cong, cười mịn, phi thường hiền lành nhìn về phía Phượng Vận, tiểu sư muội, sư tỷ ta hiện tại tâm tình có chút không tốt, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Phượng Vận mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng hướng bên cạnh giữ im lặng Chu Khương bên người đuổi đi, miễn cưỡng vui cười nhìn xem Thác Bạt Lam, đại sư tỷ, ta biết, ngươi sẽ không khi dễ ta đúng không? Phượng Vận trắng non khuôn mặt nhỏ, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ, con ngươi nhất chuyển, làm ra nhu nhu nhược nhược tư thái, nhỏ giọng thì thầm, y đồ manh hôn quá quan, cứu ta nhị sư tỷ. Phượng Vận ủy khuất ba ba, cô đang vùi đầu cơm khô Chu Khương eo, nước mắt đầm đìa kêu cứu. Chu Khương thì là nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Không lâu, tiểu trúc huyện liền truyền ra một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Linh khí cắt, hư không xé mở một cái khe hở, Tô Uyên mang theo Khương Nguyệt Bạch từ khe hở bên trong đặt chân mà ra. Khương Nguyệt Bạch một mực ôm thật chặt Tô Uyên cánh tay, nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ hưng phấn. Từ tiểu trúc huyện đến chủ sơn vũ khí cắt, tối thiểu cách ngàn trượng. Mà sư tôn dùng hư không xuyên thẳng qua thuật, liền vừa mở mắt nhắm mắt lại công phu đã đến. Tô Uyên vốn là muốn cho Thác Bạt Lam mang nàng đến chọn lựa, nghĩ nghĩ, hay là hắn tự mình đến đi. Dù sao hắn muốn cùng cái này tiểu đồ đệ hảo hảo ở chung, tranh thủ sớm ngày đem độ thân mật để lên. Trông coi linh khí cát là một vị bộ dáng mập mạp, mặc áo bào tím nam ma tu. Thương Lan Động có bốn cát, chia làm tàng thư cát, công pháp cát, linh khí cát cùng đan dược cát. Cái này áo bào tím mập mạp ma tu là linh khí cát các chủ quan siêu. Bốn cát chủ là gần với bốn sơn chủ tồn tại. Gặp qua động chủ, quan siêu lúc trước một mặt nhàn nhã nằm tại chiếc ghế bên trên, nhìn thấy Tô Uyên đến đây, doa đến từ trên ghế ngã ngửa trên mặt đất, vội vàng bỏ lên hướng phía hắn thi lễ một cái, tựa như đi làm mỏ cá bị lãnh đạo phát hiện, vẫn là ăn người không nhả xương cái chủng loại kia lãnh đạo. Thương Lan Động trên dưới có thể nói không có người không sợ Tô Uyên. Từ lần trước Tô Uyên xử tử Bắc Sơn chủ ba người, đem bọn hắn thi thể treo ở đỉnh núi răn đe sau, bọn hắn đối Tô Uyên sợ hãi lại làm sâu sắc mấy phần. Liếc mắt thất kinh quan siêu, Tô Uyên sắc mặt tối đen, chính mình đáng sợ như thế sao? Chính mình rõ ràng rất hòa thuận tốt phạt. Tô Uyên nhẹ gật đầu, ta mang đệ tử đến chọn lựa linh khí, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Khương Nguyệt Bạch rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cung kính hướng quan siêu thi lễ một cái. Gặp qua các chủ, quan siêu xấu hổ, mặt mo cười hì hì, trên mặt thịt mỡ xếp thành một đoàn, chen lấn đều không nhìn thấy con mắt. Sau đó, Khương Nguyệt Bạch ngoan ngoãn đi theo Tô Uyên đi vào linh khí các tầng bên trong. Một tầng linh khí các phi thường lớn, có thể so sánh hắn chủ sơn bích ba cùng, phương viên đoán chừng có trăm trượng. Trong đó trưng bày nhiều loại linh khí, lại mỗi thanh đều tản ra ôn nhuận quang trạch, không có một thanh thấp hơn linh giai. Ngươi thích dùng kiếm, vẫn là đao thương đồ dịu, nơi này linh khí đều là linh giai phía trên, chọn một cái ngươi thích à? Khương Nguyệt Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hiếu kỳ đánh giá những này linh khí, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cao giai linh khí. Phổ thông ma tu đệ tử, muốn ở chỗ này mặt chọn lựa một kiện linh khí, tối thiểu phải trả một vạn linh thạch cất bước, tạm thời chỉ đối trưởng lao trở lên ma tu miễn phí. Mặc dù Thương Lan Động môn vi quy định, trưởng lao trở lên ma tu không thể cho mình đệ tử đi cửa sau, vì đó chọn lựa linh khí. Nhưng Tô Uyên là ai, toàn bộ Thương Lan Động đều là hắn, tùy tiện cho mình tiểu đồ đệ mấy món linh khí, không thành vấn đề. Huống hồ, ai dám đối với hắn có ý kiến?
Chương 11, Lưu Tinh truy phối La Lệ. Tô Uyên cầm lên một thanh cổ pháp thiết hoàn đại đao, nhìn lướt qua, sau đó lại lắc đầu. Cùng giá như vậy vũ khí, không quá thích hợp chính mình vị này nhu nhược tiểu đồ đệ. Vung xuống đại đao, Tô Uyên hai tay vòng quanh ngực, bốn phía xem, lại cầm lấy một thanh kiếm xanh, đánh giá nửa ngày, vẫn là thả trở về. Cái này kiếm xanh có mấy phần trọng lượng, hắn sợ Khương Nguyệt Bạch sử dụng không tiện tay. Một đường chọn chọn lựa lựa, Tô Uyên đều cảm thấy không quá thích hợp, thuộc tính phù hợp nàng, cũng đều là tương đối thấp giai. Sư tôn, ta có thể muốn trôi này sao? Nửa ngày, Khương Nguyệt Bạch dừng bước lại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía trong đó một thanh linh khí, nâng lên trắng loáng ngón tay, chỉ hướng nó nhỏ giọng hỏi. Tô Uyên thuận Khương Nguyệt Bạch chỉ hướng nhìn lại. Ha ha, đạo chủ, ngài ái đồ thật là có ánh mắt. Kia mập mạp ma tu quan siêu một mặt định nọ, hấp tấp đem trôi này linh khí lấy ra, khiến Tô Uyên không nghĩ tới chính là một thanh này cổ phát lại mặt ngoài hoa văn kỳ dị ấn ký Lưu Tinh Truy. Lưu Tinh Truy. Tô Uyên biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Nguyệt Bạch sẽ nhìn chúng bề ngoài khá là đẹp đẽ kiếm, lại hoặc là đao cũng được, thế nào lại là cái truy, vẫn là Lưu Tinh Truy. Tưởng tượng một chút, một vị mặc tơ trắng đáng yêu tiểu La Lệ cầm lấy cùng dã như vậy Lưu Tinh Truy, này sẽ là dạng gì hình tượng? Động chủ, này truy tên là Trúc Yêu Long Truy, huyền giai phẩm chất, nghe nói là dùng hung thú trúc long đầu lâu cùng răng nanh chế tạo, cụ thể có cái gì tăng phúc tác dụng nha, cái này ta cũng không biết. Quan Siêu một mặt cười ngượng ngùng, sờ lên mũi giải thích nói. Tô Uyên sắc mặt tối sầm, dù sao cũng là trúc long đầu lâu chế tạo, nhưng vì cái lông mới là chỉ là huyền giai, cảm giác phẩm chất có chút thấp, thuộc tính vẫn là không biết. Nhưng liếc mắt Khương Nguyệt Bạch, gặp nàng thích vô cùng dáng vẻ, Tô Uyên cũng liền không còn nói cái gì. Nguyệt Bạch thích, vậy liền cái này đi. Khương Nguyệt Bạch cầm cổ phát trúc long cổ truy, cảm thụ phần này không giống bình thường nặng nề cảm giác, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ rất hưng phấn, thật không thể hiện tại liền cơ múa. So với những cái kia đao thương kiếm kích, nàng ngược lại đối loại này có thể một truy đệm bể đầu Lưu Tinh Truy cảm thấy hứng thú. Khương Nguyệt Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Tô Uyên, giơ lên sáng rỡ cười. Đa tạ sư tôn. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 20, hiện đối túc chủ độ thiện cảm 48, mời túc chủ không ngừng cố gắng nha. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Quả nhiên, giống. Một chút tăng hơn 20 độ thiện cảm, xem ra tiểu Nguyệt Bạch đối với hắn người sư tôn này ấn tượng đang chậm rãi đổi mới. Dù sao, nhiều năm tổn thương, khó mà dùng nhất thời ôn nhu đốt lên. Tô Uyên vuốt Khương Nguyệt Bạch cái đầu nhỏ. A u, không nghĩ tới tiểu Nguyệt Bạch tóc bạc, tốt mềm mại, giống con mèo lông tóc, sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Tô Uyên âm thầm tán thưởng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Khương Nguyệt Bạch cảm thụ chính mình sư tôn tay ấm áp, chính vuốt ve chính mình cái đầu nhỏ. Thật đơn giản một động tác. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bá đỏ bừng, nhưng lại tựa hồ rất hưởng thụ động tác này. Mắt hạnh híp lại, trên đầu cây kia ngốc lông nửa rũ xuống, một bộ nhu thuận mềm mại bộ dáng. Nàng hiện tại cảm giác, nhà mình vị sư tôn này tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy, đầy người tâm cao hứng, trong lúc nhất thời đều xông lên đầu. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện đối túc chủ độ thiện cảm 38. Tô Uyên giống lùm mèo, lột lấy Khương Nguyệt Bạch tóc bạc. Nghe được hệ thống lại nhắc nhở Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm gia tăng, hắn vô ý thức mắt nhìn chính mình vị này tiểu đồ đệ. Một mặt thẹn thùng bộ dáng, nhu thuận giống con mèo nhỏ, mặc cho hắn vuốt ve. Tô Uyên vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, ho nhẹ hai tiếng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ chính mình cái này tiểu đồ đệ sẽ trầm mê tại hắn anh tuấn sắc đẹp hạng. Đến lúc đó, sư đồ tình biến chất, coi như không xong. Chọn xong linh khí, Tô Uyên dẫn Khương Nguyệt Bạch rời đi linh khí các. Khương Nguyệt Bạch hiện tại còn dừng lại tại luyện khí kỳ. Ngoại trừ là bởi vì hắn thả rông, không có nhận chính mình dạy dỗ bên ngoài. Cuối cùng, hay là bởi vì thể chất của nàng cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Trước đó, hắn thay Khương Nguyệt Bạch ôn hóa phục linh đan đồng thời, cũng mượn cơ hội cũng tra xét thân thể của nàng. Tuy là huyền linh thể chất, cùng tiên linh huyết mạch, nhưng lại không có hoàn toàn thức tỉnh, căn bản không phát huy ra hai cái này biến thái thiên phú tu luyện. Chắc hẳn trước đó Tô Uyên cũng phát hiện, nhưng không có cách nào thay nàng hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này mới một mực thả rông nàng. Không phải, đã muốn đem nàng làm đỉnh lô, làm sao có thể không dạy dỗ nàng? Dù sao không có giá trị lợi dụng, không có giết Khương Nguyệt Bạch, chỉ sợ là nghĩ tại khi độ kiếp, thôn vệ huyết mạch của nàng, thu hoạch độ kiếp thành công một cơ hội đi. Đáng thương tiểu đồ đệ. Hệ thống, có thể thẩm tra hiện tại Khương Nguyệt Bạch nhân vật thuộc tính sao? Đinh, hệ thống thẩm tra bên trong. 30, 55, 80, 99, 100 hệ thống thẩm tra thành công ngay sau đó, Tô Uyên trong đầu hiện hiện màu lam nhạt nhân vật giới thiệu giao diện. Tính danh, Khương Nguyệt Bạch chủng tộc. Thân phận, Tu Vi, luyện khí kỳ nhị trọng thiên phú, huyền linh chi thể, tiên linh huyết mạch công pháp, không đạo cụ, không đối túc chủ độ thiện cảm, 38, độ thiện cảm thấp hơn 100, sẽ gia tăng sát ý giá trị, trước mắt sát ý giá trị hạ thấp thành không. Nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch nhân vật thuộc tính, Tô Uyên kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Hệ thống, ngươi giải thích một chút, vì cái gì Khương Nguyệt Bạch chủng tộc thân phận là không biết, nàng chẳng lẽ không phải người? Tô Uyên mặt đen lại. Đinh, hệ thống quyền hạn tạm thời thẩm tra không đến Khương Nguyệt Bạch chủng tộc thân phận tin tức. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tô Uyên trầm tư một lát. Hóa ra còn có hệ thống đều không thể thẩm tra đến tin tức. Chính mình cái này tiểu đồ đệ thần bí như vậy, nàng chẳng lẽ không phải xuất thân tiên môn? Được rồi, hệ thống, như thế nào mới có thể thức tỉnh Khương Nguyệt Bạch thể chất đặc thù? Ngươi có cái gì tốt phương pháp? Tuy là vấn đỉnh cảnh, nhưng đối với thể chất thức tỉnh, hắn cũng bất lực. Huống hồ là huyền linh thể chất cái này cổ hoang giới trần nhà cấp bậc thể chất, có vẻ như ngàn năm trước, cổ hoang giới 8 vị nữ đế đại năng bên trong, có một vị chính là huyền linh thể chất. Nếu là có thể thức tỉnh huyền linh chi thể, Khương Nguyệt Bạch tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, người khác khoái mã cũng khó truy. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể so với hắn vị sư tôn này còn mạnh hơn. Đinh, túc chủ muốn thức tỉnh Khương Nguyệt Bạch huyền linh chi thể, nhưng đại khí vận thương thành mua sắm thể chất thức tỉnh đan khí vận thương thành bán có thể thức tỉnh thể chất đan dược. Tô Uyên có chút hiếu kỳ, cái này đan dược, hắn nhưng là tại cổ hoang giới chưa có nghe thấy. Không phải lấy Tô Uyên năng lực, làm đến dạng này đan dược, không phải việc khó gì. Đúng vậy, các loại túc chủ khí vận điểm tích lũy đạt tới 2000 điểm nhưng mở ra. Sư tôn, Khương Nguyệt Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút hiếu kỳ nhìn qua không nhúc nhích Tô Uyên. Tô Uyên lấy lại tinh thần, gặp Khương Nguyệt Bạch chính nhất mặt tò mò nhìn chính mình, hắn chắp lấy tay quay người, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi trước hết dựa theo ta đưa cho ngươi mấy quyển công pháp tu luyện, về phần truy pháp võ kỹ, chờ ngươi tăng lên tới trúc cơ cảnh lại bắt đầu tu luyện. Những cái kia bị vặt, ngươi liền tạm thời trước đừng lại làm, hết thảy lấy tu luyện làm chủ, nghe được rồi sao? Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ lộ ra nét mừng. Kia là phát ra từ nội tâm vui sướng, nàng rốt cục có thể tu luyện. Phải biết, từ khi Tô Uyên biết được, Khương Nguyệt Bạch thể chất chưa giác tỉnh sau, nàng liền không lại nhận Tô Uyên coi trọng. Mỗi ngày làm lấy nô bộc mới làm sống, còn muốn chịu sư tôn quất, cùng đồng môn khi dễ. Có vẻ như ngoại trừ treo động chủ đồ đệ tên tuổi, cái khác không có một chỗ hưởng thụ được động chủ đồ đệ phúc lợi. Ngược lại bởi vậy chịu không ít khổ, không thiếu nữ ma tu ghen ghét một cái tiên môn tiểu nha đầu, vậy mà có thể trở thành Tô Uyên đồ đệ, mà khắp nơi nhằm vào khi dễ nàng. Dù sao Tô Uyên sẽ không quản. Dù sao Khương Nguyệt Bạch duy nhất giá trị, khả năng chính là Tô Uyên đột phá độ kiếp bản đạo thôi. 11 chương 12, Cửu U bí cảnh mở ra tiên vực. Lần này thảo phạt ma vực, chẳng những không có nếm đến ngon ngọt. Đường đường cổ hoang giới tiên minh minh chủ, Bắc Lạc kiếm tông chủ Lạc Bắc thần còn bị Tô Uyên giết chết. Có thể nói, trải qua trận này, lục đại phái nguyên khí đại thương, các phái tổn thương đệ tử sợ cộng lại đã vượt qua mấy vạn người. Lạc Bắc thần mặc dù không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng hắn lực hiệu triệu lại không người so sánh. Bây giờ thân là tiên minh minh chủ Lạc Bắc thần chết, sáu đại tiên môn không có chủ tâm cốt, như là năm bẻ bảy mảng, bắt đầu lẫn nhau chỉ trích, lại ngấp nghé người minh chủ này chi vị. Bắc Lạc kiếm tông đại điện bên trong, kiếm tông đại trưởng lão mời vạn Phật môn cùng Lưu Âm Các, chú tiên cửa trưởng môn nhân tới đây thương nghị đối sách. Trong lòng bọn họ vô cùng oán giận. Trong năm qua, bọn hắn tiên môn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Báo thủ, chúng ta muốn báo thủ cho Lạc tông chủ. Kiếm tông mấy vị trưởng lão ngoài miệng la hét báo thủ, nhưng khi đó chạy tán loạn lúc, thế nhưng là dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Mọi người sống nhiều năm như vậy, đều là lao hồ ly. Mặc dù mặt ngoài biểu hiện ra đối Lạc Bắc thần bỏ mình bi thống, nhưng lại không ai dám lại lần thảo phạt ma vực. Bọn hắn không nốc. Lúc ấy sở dĩ dám, là bởi vì 10 tiên tôn rõ ràng nói qua, kia Tô Uyên đã trọng thương vẫn lạc, bọn hắn mới dám cử binh thảo phạt. Nhưng đạp ngựa ai biết bị lừa gạt. Kia Tô Uyên rõ ràng sống thật tốt, ngay cả thụ thương dấu hiệu đều không có. Ngược lại 10 tiên tôn trọng thương bế quan, bây giờ tạm đảm nhiệm vị trí tông chủ, là Kiếm Tông đại trưởng lão Ngô Kiếm Thanh, danh phủ kỳ thực thần tàng đỉnh phong cảnh cường giả. Báo thủ, các ngươi ai có năng lực, có thể tại kia dưới tay Tô Uyên vượt qua một chiêu. Ngô Kiếm Thanh sắc mặt tái xanh, lặng lẽ liếc nhìn mấy vị kia trưởng lão. Đây chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đều muốn bước vào phá đạo cảnh ma đầu. Ngoại trừ cổ hoang 10 tiên tôn hợp lực có thể cùng kia Tô Uyên đánh cái bất phân cao thấp. Bọn hắn những này thần tàng cảnh đấu giá đấu có thể vượt qua một chiêu, đều là phi thường không tầm thường. Nếu không phải có nữ đế phù hộ, bọn hắn tiên môn còn có thể tồn tại đến nay. Ai biết ma tộc sẽ sinh ra ra Tô Uyên tên biến thái này, năm đó làm bọn hắn tiên môn khó giải quyết nhất ma tộc thánh tử, cũng mới bất quá chuẩn đế cảnh. Tông môn không thể một ngày rắn mất đầu, bây giờ thời khắc, chỉ có tuyển ra tân nhiệm kiếm tông tông chủ mới có thể ổn định trật cước. Nô Kiếm Thanh nhìn lướt qua trong điện đám người, từ từ nói. Vạn Phật môn môn chủ cùng Lưu Âm các chủ đều không nói gì, bọn hắn đối kiếm tông tuyển ai làm tông chủ không có hứng thú, mà là quan tâm làm người minh chủ này. Kiếm tông những cái kia lão hổ ly hai mặt nhìn nhau, đôi mắt lóe tinh quang, nhìn ra được, bọn hắn cũng nghĩ tranh làm người tông chủ này vị trí. Tân nhiệm tông chủ đã có thi sinh. Nô Kiếm Thanh một mặt bình tĩnh, nhạt tiếng nói. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão nhao nhao hướng Nô Kiếm Thanh ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lạc tông chủ từng nói qua, hắn thân truyền đệ tử Diệp Toàn, chính là kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bây giờ, Lạc tông chủ bỏ mình, Diệp Toàn tự nhiên mà vậy, chính là ta kiếm tông tân nhiệm tông chủ. Nô Kiếm Thanh đứng dậy, sắc mặt uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Nghe được Diệp Toàn cái tên này, Vạn Phật môn môn chủ Không Chí đại sư cùng Lưu Âm các chủ Lưu Băng sư thái nhìn nhau. Diệp Toàn, bọn hắn đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng, không phải là bị tiên tôn cho rằng có đại đế chi tư thiên tài ai nhiều năm trước. Tại Tiên Minh hội chiến bên trong, thay kiếm tông đoạt được khôi thủ, đặt vững kiếm tông tại Tiên Minh địa vị. Nghe được là Diệp Toàn, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao Diệp Toàn mới bất quá 20 tuổi, cũng đã là chân dương cảnh, còn là một vị dị bẩm thiên phú kiếm tu. Đã từng còn lấy chân dương cảnh chém giết một tên hóa thần cảnh ma tu. Các loại quang hoàn gia thân Diệp Toàn đã trở thành tiên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Mặt khác, theo tiên tôn tôi diễn, Cửu U bí cảnh sẽ ở trong vòng 3 ngày mở ra. Bí cảnh có năm đó Cửu U kiếm tiên để lại kiếm chủng, mấy trăm năm không người đạt được truyền thừa, nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn. Nô Kiếm Thanh lời vừa nói ra, dẫn mọi người tại đây ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn. Không Chí đại sư cùng Lưu Băng sư thái ánh mắt lửa nóng. Đây chính là mấy trăm năm trước đại năng. Hắn lưu lại kiếm chủng, không biết có giấu nhiều ít bảo vật. Lấy lão phu lời nói, không bằng nhờ vào đó làm thí luyện. Nếu có người có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được Cửu U kiếm tiên truyền thừa, đó chính là tiên mệnh sở quy, vị trí minh chủ, liền do truyền thừa Cửu Vũ kiếm tiên y bắt người kế nhiệm đi. Nghe Ngô Kiếm Thanh nói như vậy, Không Chí đại sư cùng Lưu Băng sư thái nhìn nhau, đều là gật đầu đồng ý, trăm năm qua đều không người kế thừa. Nếu quả như thật có người có thể thu hoạch được Cửu Vũ kiếm tiên truyền thừa, vậy cũng có trở thành minh chủ tư cách. Sau đó, đám người đơn giản thương thảo hạ liên quan tới lần này bí cảnh thí luyện. Bởi vì bí cảnh mở ra sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, cho nên ngấp nghé bí cảnh bên trong bảo vật cũng không chỉ bọn hắn tiên môn. Những năm qua có bí cảnh mở ra đều sẽ dẫn phát một trận huyết chiến, Cửu U bí cảnh cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên đều sẽ sàng chọn một nhóm tu vi tương đối cao đệ tử tiến vào bí cảnh, nếu không chính là đi chịu chết. Đương nhiên, thân ở ma vực Tô Uyên, tự nhiên cũng biết Cửu U bí cảnh mở ra tin tức. Mấy năm này xếp vào tại ngoại giới ma tu thám tử cũng không ít, có một chút xíu gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Tô Uyên lỗ tai. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Tô Uyên lúc này quyết định liền từ cái này cái gọi là Cửu U bí cảnh bắt đầu. Cửu U bí cảnh tốt như vậy kỳ ngộ, làm khí vận chi tử Diệp Toàn làm sao lại không trình diện? Dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, thân là khí vận chi tử Diệp Toàn có được nhân vật chính quang hoàn gia thân, giết ra khỏi chúng đây, lĩnh hội kia cái gọi là Cửu U kiếm tiên truyền thừa, thu hoạch một nhóm lớn mê muội, từ đây nhất phi trùng thiên. Nhưng thân là nhân vật phản diện Tô Uyên, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Kỳ ngộ, lấy ra a ngươi, tại ma vực an giật lâu như vậy, là nên ra ngoài hoạt động một chút. Không phải ngoại giới còn tưởng rằng hắn Tô Uyên sách không động đao. Với bạn, có thể mượn cơ hội này bồi dưỡng Khương Nguyệt Bạch cùng vân vân, còn có thể giết nhiều điểm tiên môn đệ tử, cướp đoạt nhân vật phản diện điểm tích lũy. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, Cửu U bí cảnh mở ra, túc chủ cần cướp đoạt khí vận chi tử kỳ ngộ, nhiệm vụ ban thưởng 1000 khí vận điểm tích lũy ẩn tàng chi nhánh, thu phục Cửu U kiếm tiên, nhiệm vụ ban thưởng 2000 nhân vật phản diện điểm tích lũy bích ba cung. Tô Uyên triệu tập trưởng lão trở lên ma tu, vừa cùng những người này nói rõ Cửu U bí cảnh mở ra, chính mình muốn ra ma vực sự tình. Trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm, thu phục Cửu U kiếm tiên, nàng không phải là đã chết sao? Làm sao thu phục? Tô Uyên không nghĩ ra. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, Cửu U kiếm tiên cũng không vẫn lạc, chỉ là bị phong ấn ở bí cảnh, mở ra phong ấn nhưng tỉnh lại Cửu U kiếm tiên. Nghe hệ thống giải thích như vậy, Tô Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra cái này trăm năm trước kiếm tiên đại năng không có chết, chỉ là bị phong ấn ở bí cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, xáo lộ là như vậy. Diệp Toàn tìm hiểu Cửu U kiếm tiên truyền thừa, lại đánh bậy đánh bạ mở ra Cửu U kiếm tiên phong ấn, tỉnh lại Cửu U kiếm tiên. Huống hồ Cửu U kiếm tiên thế nhưng là nữ, khí vận chi tử đem nàng thu nhập hậu cung cũng không nhất định. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, chính mình muốn nhanh chân đến trước. 12 chương 13, khi dễ Khương Nguyệt Bạch phía sau núi. Thanh thủy hồ, mây mù lượn lờ suối bên hồ. Thay đổi trắng thuần bó sát người trang phục Khương Nguyệt Bạch, tại thảm cỏ xanh trên đồng cỏ huy sái mồ hôi, vung tiểu thiết truy. Trúc Yêu Long truy phân lượng cũng không nhẹ. Bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt Trúc Yêu Long truy chuôi, cái trán tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ quật cường cắn răng, cây sắt kéo theo che kín gai chủ ý thân vùng ra, đối cách đó không xa cự thạch ném mạnh vào tới. Tuy là huyền giai, mà dù sao là dùng yêu thú Trúc Long đầu lâu chỗ tạo, tự mang yêu thú sát khí. Đến mức khối kia cứng rắn cự thạch, tại chạm đến Trúc Yêu Long truy trong nháy mắt, bị sát khí quét sạch, trực tiếp nổ tung thành một biển. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ giật mình, hiện lên một chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới truy uy lực khủng bố như vậy. Qua treo, nơi này là nàng ngày thường tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện thanh tịnh xứ sở. Phổ thông ma tu đệ tử là không có tư cách sử dụng linh mạch chế tạo tu luyện thất, chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên ma tu mới có tư cách sử dụng. Nàng bây giờ tu luyện sư tôn cho thánh giai công pháp thần ẩn quyết, tu vi nhất cử tấn thăng đến luyện khí thất cảnh, không cần một tháng, 10 ngày liền có thể đạt tới trúc cơ cảnh. Đây là nàng đi vào Thương Lan động đến nay lần thứ nhất ban ngày tu luyện, dĩ vãng đều là trong đêm giúp xong việc vặt về sau lại tới đây tu luyện cái một canh giờ. Nhưng bởi vì không có người chỉ đạo, tu vi cũng không thấy tiến bộ, đi không ít đường quanh co. Phía sau núi đường nhỏ, nhìn, đây không phải tiểu sư muội sao? Thật đúng là nàng, nàng làm sao tại cái này? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba tên mặc ô vũ hắc giáp ma tu đệ tử vênh vang đắc ý đi tới. Một nữ hai nam, dẫn đầu yêu mị nữ ma tu là chủ sơn đại trưởng lao thân truyền đệ tử Dư Linh. Kia hai nam ma tu nhìn về phía tu luyện Khương Nguyệt Bạch, bàn luận xôn xao, một mặt cười xấu xa, không biết đang lưu đổ lấy cái gì ý tưởng xấu. Khương Nguyệt Bạch mặc dù trên danh nghĩa là Tô Uyên đồ đệ, nhưng bọn hắn biết Tô Uyên căn bản sẽ không quản Khương Nguyệt Bạch cái này tiểu đồ đệ. Tô Uyên những năm này làm sao đối Khương Nguyệt Bạch, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng nghe đến một chút tiếng gió, đó chính là xem như hầu gái sai sự. Thương Lan động ma tu cũng không có mấy người hiền lành, không ít ma tu đối vị này xuất thân tiên môn Khương Nguyệt Bạch ôm lấy địch ý, nữ ma tu là ghen ghét nàng, ghen ghét thường thường không có gì lạ Khương Nguyệt Bạch vậy mà có thể trở thành Tô Uyên thân truyền đệ tử. Một cái tiên môn xuất thân tiểu nha đầu, dựa vào cái gì có thể trở thành Tô Uyên thân truyền đệ tử? Nam ma tu giống từng đầu đói khát sói đói. Khương Nguyệt Bạch tựa như kiêng ngộ nhập ổ sói con cừu non, thanh thuần đáng yêu khí chất, khiến không thiếu nam ma tu đối nàng sinh ra tà ác suy nghĩ. Theo sau lưng là một tên người cao, trên mặt có nốt ruồi nam ma tu. Hắn cùng một vị khác nam ma tu đều là đại trưởng lão môn hạ đệ tử. Cái này không, bởi vì Tô Uyên muốn triệu tập một nhóm đệ tử tiến về Cửu U bí cảnh, làm trưởng lão thân truyền đệ tử, lại thiên phú ưu dị bọn hắn, tự nhiên đứng núi chịu sào. Trong lúc rảnh rỗi, đến phía sau núi đi dạo, không nghĩ tới đụng phải Khương Nguyệt Bạch. Khương Nguyệt Bạch luyện qua rồng truy về sau, khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ, xóa đi ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi, tiếp tục tu luyện lấy thần ẩn quyết. A, đau. Khương Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên bị đau che cái chán, đôi mắt phát ra nước mắt. Nguyên lai là một khối đá vụn hướng nàng bay tới, công bằng nện ở nàng trắng non trên chán, bị đánh trúng vị trí lập tức chảy ra từng tia máu tươi, cấp tốc sưng đỏ. Khương Nguyệt Bạch xoa chảy ra máu tươi cái chán, nàng có chút ngượng ngóc lên khuôn mặt nhỏ, nhìn ngay phía trước ba tên sư huynh sư tỷ chính cười mỉm hướng nàng đi tới. Hai vị kia sư huynh hai tay vào ngực, lộ ra không có hảo ý cười, song Khương Nguyệt Bạch chào hỏi, tiểu sư muội, thật không có ý tứ, vừa rồi gọi ngươi đã nửa ngày, gặp ngươi không để ý chúng ta, không có cách, đành phải dạng này gây nên ngươi chú ý đi. Ba người này Khương Nguyệt Bạch nhận biết, đại trưởng lão đệ tử. Trước đó các nàng từng có gặp nhau, đã không chỉ một hai lần khi dễ chính mình. Trước đây ít năm, Khương Nguyệt Bạch thường ngày quét dọn Bích Ba cung điện trước thềm đá, ba vị này sư huynh chọc ghẹo chính mình, cố ý đem chứa lá dụng thùng đá ngã lăn. Bích Ba cung thềm đá, thế nhưng là khoảng chừng trên 100 tầng không thôi. Nàng nhất thời căm giận bất bình cùng hắn lý luận, còn bị đánh thành trọng thương. Muốn tìm sư tôn vì nàng chủ trì công đạo, ngược lại bị Tô Uyên mắng phế vật, lại bị trách phạt một phen. Nàng ở chỗ này không có bằng hữu, không có thân nhân, không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp, còn muốn gặp đồng môn khi dễ, cùng sư tôn trách phạt. Nếu như ngay lúc đó Tô Uyên có thể cho nàng ấm áp cùng quan tâm, nói không chừng hiện tại Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm đã vượt qua 100. Thế nhưng chính là từ cái này bắt đầu, Khương Nguyệt Bạch đối Tô Uyên độ thiện cảm kịch liệt hạ xuống, ngã thành giá trị âm. Chậc chậc, tiểu sư muội thật sự là khắc khổ a, hiện tại còn vội vàng tu luyện, cố soái, Đồng Hạo Giác, hai người các ngươi cần phải hảo hảo học một ít người ta tiểu sư muội. Dư Ninh làm bộ than thở, nện bước sáng choang chân dài, hai tay vào ngực, hướng Khương Nguyệt Bạch đi đến. Sau lưng, cố soái cùng Đồng Hạo Giác hai người hấp tấp đi theo Dư Ninh, một mặt hèn mọn, âm dương quái khí lấy, ai, như thế khắc khổ tiểu sư muội, không nghĩ tới vẫn là luyện khí kỳ, muốn hay không các sư huynh đến dạy ngươi à, ngươi muốn học cái gì, các sư huynh đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Khương Nguyệt Bạch che lấy cái trán bị thương, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp ba vị này sư huynh. Trước đó xin giúp đỡ sư tôn không có kết quả, ngược lại cổ vũ ba người bọn họ phách lối khí diễm. Không cần nghĩ, lần này tới tìm chính mình, khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát ta. Khương Nguyệt Bạch không có lựa chọn cùng ba vị sư huynh tranh luận, đứng dậy muốn rời khỏi. Nàng biết, chính mình mới bất quá luyện khí kỳ, mà ba vị này sư huynh đều là chân dương cảnh tu vi, chính mình đánh không lại bọn hắn. Muốn đi. Dư Ninh đôi mắt hiện lên một tia lanh ý trực tiếp chặn Khương Nguyệt Bạch đường đi, nghiêng liếc một chút khuôn mặt nhỏ tái nhợt Khương Nguyệt Bạch, cười khẩy nói, làm sao? Nhìn thấy sư minh sư tỷ không chào hỏi liền muốn đi. Đúng rồi, sư muội, đây cũng là ngươi không đúng, các sư minh thế nhưng là rất lâu không có gặp tiểu sư muội ngươi, thực sự tưởng niệm vô cùng. Đúng à, đã động chủ đại nhân không dạy ngươi, sư minh chúng ta dạy ngươi cũng giống như nhau, đến cùng sư minh đi ra phòng, sư minh có tốt công pháp chuyển cho ngươi. Cố Soái cùng Đồng Hạo Giáp cũng xuống tới, ngăn cản Khương Nguyệt Bạch đường đi. Khương Nguyệt Bạch cúi thấp xuống cái trán, siết chặt nắm đấm, nàng cắn răng mặt nhỏ tràn đầy quật cường, tức giận nói, ngươi, các ngươi tại sao muốn khi dễ ta? Nàng không rõ, chính mình rõ ràng không có chọc bọn hắn trong đó bất luận một vị nào. Một mực cần cù chăm chỉ làm tốt chính mình chuyện nên làm. Vì cái gì đều muốn vô duyên vô cớ trách phạt nàng, khi dễ nàng. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình nhỏ yếu, liền có thể bị tùy ý khi nhục sao? Khi dễ ngươi. Dư Ninh cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Bạch. Đột nhiên vươn tay vân vê cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên nàng kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trầm trọng nói, ngươi bất quá là một cái bị tiên môn vứt bỏ xú nha đầu, có tư cách gì trở thành động chủ đại nhân đồ đệ? Kỳ thật năm đó Dư Ninh tại thu đồ trên đại hội, bằng tiên phú lẽ ra bái nhập Tô Uyên danh nghĩa, nhưng không ngờ bị cái này Khương Nguyệt Bạch cho từ đó tiện hồ. Càng làm nàng hơn khó mà tiếp nhận, là Khương Nguyệt Bạch lại còn là xuất thân tiên môn. Thế là liền đối với nàng tâm sinh tận hận, đối nàng khắp nơi chèn ép. Có thể nói, Khương Nguyệt Bạch ở trong tay nàng, chịu không ít khổ. 13 chương 14, thay tiểu đồ đệ ra mặt đến, để sư huynh nhìn một cái tiểu sư muội, có tiến bộ hay không. Cố Soái đánh ra Khương Nguyệt Bạch tấm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Tuy theo, ánh mắt của hắn rời xuống, kia trắng non bắp chân bọc lấy tơ trắng, càng là câu lên nội tâm của hắn dục vọng, mặt lộ vẻ tỏa sắc, một chút xíu tới gần nàng, vươn tay nghị chiếm nàng tiện nghi. Khương Nguyệt Bạch mặt mũi tràn đầy nổi giận. Nàng một thanh đẩy ra Dư Linh tay, vung lên trong tay trúc yêu long truy, không lưu tình chút nào hướng Cố Soái đầu đập tới. Giờ khắc này, nội tâm của nàng vô cùng bực bội. Náo hải hiện ra chính mình tao ngộ đủ loại bất hạnh, đôi mắt dần dần trở nên băng lãnh. Vì cái gì đều muốn khi dễ chính mình? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình nhỏ yếu, ai cũng có thể cưỡi tại trên đầu của mình, tùy ý lăng nhục chính mình à? Hiện tại, nàng ý niệm duy nhất chính là muốn đem trước mặt ba người giết chết, dùng rồng truy lệnh bạo đầu của bọn hắn. Ba người không nghĩ tới, Khương Nguyệt Bạch vậy mà làm ra phản kháng. Cảm thụ chạm mặt tới rồng truy, Cố Soái sắc mặt biến hóa, lúc này phóng thích ma khí, đến từ chân dương cảnh ma khí. Phô thiên cảm giác áp bách lúc này bao phủ lại Khương Nguyệt Bạch. Cố Soái trực tiếp đánh bay vành tới rồng truy, ma khí áp bách Khương Nguyệt Bạch quỳ trên mặt đất, khiến cho không cách nào động đậy. Khương Nguyệt Bạch cắn răng, mặt nhỏ tràn đầy quật cường. Nàng không cam tâm, nhưng tự thân linh lực yếu kém, không cách nào chống lại chân dương cảnh Cố Soái uy áp. Cường đại áp bách để Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hô hấp run rập, trong đôi mắt doanh lấy nước mắt, thân thể bản năng run rẩy. Dư Ninh trên mặt hiện hiện dữ tợn. Nàng không thể tin được, Khương Nguyệt Bạch cũng dám phản kháng nàng. Trong lòng nhất thời nổi lên tức giận, đưa tay phải ra phiến tại Khương Nguyệt Bạch trên mặt. Ba. Một đạo thanh thủy cái tát tiếng vang lên. Khương Nguyệt Bạch má trái trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Cảm thụ trên mặt truyền đến đau rát đau nhức. Khương Nguyệt Bạch đôi mắt đã từ băng lãnh dần dần biến thành sát ý, nàng cắn răng nhìn xem đứng trước mặt ba người, ngạnh sinh sinh gánh vác cô xoáy ma khí áp bách, run rẩy đứng lên. Càng như vậy, Dư Linh thì càng tức giận. Coi như nàng muốn lần nữa một bàn tay phiến tại Khương Nguyệt Bạch trên mặt lúc, lại nghe trong hư không truyền đến một thanh âm, ai cho các ngươi là gan, dám động bản tọa đồ đệ. Thanh âm nhàn nhạt, lại như là thiên lôi nổ vàng, ba người lỗ thai lập tức vụ vụ một mảnh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Khương Nguyệt Bạch có chút một ngộ. Sau đó ngóc lên khuôn mặt nhỏ, trong đầu hiện ra chính mình sư tôn thân ảnh. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch đôi mắt bên trong sát ý tan thành mây khói. Đảo mắt bị sương mù thay thế, nước mắt doanh tại trong con người của nàng. Ba người sau đó kịp phản ứng, lộ ra biểu tình kinh hãi, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa hư không xé mở một cái khe hở, u ám thâm thúy, một đạo rộng lớn vĩ ngạn thân ảnh từ hư không trong cái khe đặt chân mà ra. Chính là Tô Uyên. Tô Uyên thân mang vạt áo huyền trường bào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt rất bình tĩnh, một đôi tinh hồng con ngươi để cho người ta không dám cùng hắn nhìn thẳng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn, nhưng vô hình uy áp lại làm cho mấy người thở mạnh cũng không dám. Sư tôn. Tô Uyên thân ảnh mang cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nhìn thấy sư tôn, Thương Nguyệt Bạch hai mắt đẫm lệ mông lung, ủy khuất khóc lên, mềm nu thanh âm, thật sự là để cho người ta ta thấy mà yêu. Tô Uyên tay áo bung lên, trực tiếp xua tán đi bao phủ trên người Khương Nguyệt Bạch âm u ma khí. Cố Soái thấy tình huống không đúng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dư Linh còn ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngốc ngốc nhìn về phía Tô Uyên. Nàng không cho rằng tự mình làm sai. Nàng tin tưởng Tô Uyên sẽ không vì một cái luyện khí kỳ phế vật đệ tử mà trách phạt chính mình. Dù sao, năm đó Tô Uyên cũng không có trách phạt nàng, mà là trách phạt Khương Nguyệt Bạch. Gặp qua động chủ đại nhân. Cố Soái cùng Đồng Hạo giáp quỳ gối điệp. Hai người bọn họ rõ ràng cảm nhận được Tô Uyên có chút không đúng, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, thanh âm cũng không khỏi run rẩy mấy phần. Tô Uyên thần sắc vẫn như cũ bình thản không sợ hãi, hắn mắt nhìn hai mắt đấm lệ Khương Nguyệt Bạch má trái sưng đỏ. Tùy theo, tinh hồng con ngươi chuyển qua Dư Linh trên thân. Sau một khắc, một đường tới từ vẫn đỉnh đỉnh phong cảnh uy áp, phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh, không lưu tình chút nào nện ở Dư Linh trên thân. Phúc. Đứng tại chỗ Dư Linh, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên há miệng phun ra máu tươi. Cả người quỳ trên mặt đất, nguyên bản yêu mị mặt, giờ phút này lại vô cùng dữ tợn, ngũ quan đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Theo uy áp bao phủ, nàng cả người đều nằm rạp trên mặt đất, làn da chảy ra đại lượng máu tươi, toàn thân máu me đầm địa, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Động chủ. Dư Linh thanh âm nhỏ như một ngữ, thân thể cũng bắt đầu biến hình, tứ chi thay đổi, phát ra kinh người xương cốt âm thanh. Nhìn thấy một màn này, doa đến Cố Soái cùng Đồng Hạo giáp sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn không dám hướng Tô Uyên cầu tình. Bắc Sơn kia hai cái ma tu chết như thế nào, hai người bọn hắn không phải không nghe qua. Khương Nguyệt Bạch ngơ ngác nhìn về phía sư tôn. Giờ khắc này, Tô Uyên xuất hiện, tựa như một chùm sáng, chiếu vào nội tâm của nàng vẻ lo lắng chỗ tối, mang cho nàng từ chỗ không có ấm áp. Một màn này hình tượng, thật sâu khắc họa tại Khương Nguyệt Bạch trong đầu. Bản tọa đồ đệ, cũng là các ngươi có thể động. Tô Uyên đôi mắt đảo qua hai người, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng nằm dạp trên mặt đất Cố Soái hai người, nhẹ nhàng một nắm. Sau đó hai người sắc mặt hãi nhiên, vô hình tay cầm hai người phần cổ, giống sách gà con, trực tiếp cho nhấc lên. Trương Đông Ngọc, cút cho ta đến phía sau núi. Tô Uyên cười lạnh, thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Không đến mười hơi ở giữa, nơi xa hư không bên trên, đại trưởng lão Trương Đông Ngọc lái phi kiếm vội vã chạy đến. Đang nghe Tô Uyên thiên lý truyền âm sau, Trương Đông Ngọc đáy lòng trầm xuống. Hắn nghe ra Tô Uyên ngữ khí có chút không đúng, mồ hôi lạnh cũng không khỏi tự chủ rớm đầy trán. Lúc này đạp trên phi kiếm chạy đến. Động chủ, đi vào phía sau núi. Trương Đông Ngọc liếc mắt liền thấy bị Tô Uyên ma khí bao phủ Dư Linh, cùng Cố Soái hai người. Hắn vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh không cầm được che kín lưng, thanh âm có chút phát run, chắp tay nói, động chủ, không biết tiểu đồ phạm vào cái gì sai, còn xin động chủ khoan dung độ lượng, tha tiểu đồ một đầu mạng nhỏ. Ba người này thế nhưng là học trò cưng của hắn, tuổi còn trẻ liền đạt đến chân dương cảnh, có thể nói thiên phú dị bẩm. Ngươi thế nhưng là dạy một tay hảo đồ đệ à, đều khi dạy đến bản tọa đệ tử trên đầu, thật sự là uy phong à. Tô Uyên chậm rãi đi hướng Trương Đông Ngọc, cười lạnh nói, nghe vậy, doa đến Trương Đông Ngọc phủ phục quỳ xuống đất, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói, động chủ nói quá lời. Ba vị này liệt đồ lao phu nhất định chặt chẽ quan hàn giáo, còn xin động chủ dơ cao đánh khẽ, thả. Chậm. Tô Uyên một mặt bình tĩnh, nhặt tiếng nói. Dứt lời. Dư Linh tứ chi bắt đầu bặm mẹo, liền âm thanh đều không thể phát ra. Con mắt của nàng bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng sợ hãi, còn có nồng đậm mối hận, đầu cũng theo đó bắt đầu bặm mẹo. Sau một khắc, đầu của nàng bị ngạnh sinh sinh uốn éo xuống tới, công bằng lăn xuống tại Trương Đông Ngọc trước người. Không làm phiền ngươi, bản tọa thay ngươi trừng phạt. Tô Uyên có chút xoay người, một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Trương Đông Ngọc, cười lạnh nói. 14 chương 15. Sơ bộ tin cậy nhìn qua trên mặt đất Dư Linh ngũ quan vặn vẹo đầu lâu. Trương Đông Ngọc đục ngầu con ngươi kịch liệt co rụt lại, từng kia mồ hôi lạnh thấm đủ số đầu. Nhìn xem học trò cưng của mình bị giết, hắn không có chút nào tức giận, chỉ có thật sâu kinh hãi. Hắn biết rõ Tô Uyên cổ quái tính tình, tùy tâm sử dụng, muốn giết cứ giết. Mặc kệ ngươi là trưởng lão vẫn là phổ thông ma tu, hắn muốn lấy tính mệnh của ngươi, đơn giản giống bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Động chủ dạy phải, còn xin bỏ qua cho hai người bọn họ một cái mạng. Tiểu U bí cảnh mở ra thời khắc, không nếu như để cho hai người bọn họ lấy công chủ tội. Trương Đông Ngọc lần nữa dập đầu run giọng nói, "Chân Dương cảnh hai người, thiên phú tính được là thương lan động tuổi trẻ ma tu người nổi bật. vô luận là tiên môn vẫn là bọn hắn, đối với có thiên phú đệ tử, chuyện đương nhiên đều sẽ khác thêm thiên vị. Dư Ninh ba người cũng là nắm đúng điểm này, lại tăng thêm Tô Uyên dĩ vãng thái độ đối với Khương Nguyệt Bạch, mới dám không kiêng nể gì như thế khi dễ nàng. Tô Uyên bình thản khuôn mặt không có tâm tình chợt trợn, đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, nói: hai người bọn hắn người, tùy ngươi xử trí, là giết bọn hắn, vẫn là lưu bọn hắn một cái mạng, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Đã bọn hắn khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể có chút lưu tình. Nếu có người dám bởi vậy nhằm vào ngươi, cứ việc nói cho vi sư. Nói câu nói sau cùng lúc, hắn đặc địa nhìn về phía Trương Đông Ngọc, mục đích đúng là cảnh cáo Trương Đông Ngọc. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ liền giật mình, tỉnh tỉnh nhìn xem Tô Uyên, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ bay qua. Khương Nguyệt Bạch không nghĩ tới, sư tôn vậy mà vì mình xuất thủ chém giết chân dương cảnh Dư Ninh, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Sư tôn, Khương Nguyệt Bạch nắm nuốt nắm tay nhỏ, trong lòng bộc lộ ấm áp, nước mắt tràn đầy toàn bộ đôi mắt. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ sư tôn phù hộ. Khương Nguyệt Bạch đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh rơi vào bị giam cầm ở cố soái hai người trên thân, luôn luôn mềm mại dịu dàng ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ, lần đầu lộ ra sát ý tha. Tha mạng a sư muội, là các sư minh không tốt, vậy cũng là nhận. Dư sư tỷ châm ngòi, không phải. Các sư minh bản ý. Bị giam cầm ở cố soái hai người bị dọa đến thanh âm loạn chiến, run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn, hạ thân còn chảy ra màu da cam không rõ chất lỏng. Nhìn thấy cố soái hai người vậy mà vì mạng sống, lộ ra bộ dáng này, còn đem sai lầm đều đẩy lên đã chết thảm Dư Ninh trên đầu. Trương Đông Ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem hai người, thất vọng lắc đầu. Khương Nguyệt Bạch xuất ra trúc yêu long truy, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cố soái hai người, trong đầu hiện hiện dĩ vãng bọn hắn khi dễ chính mình hình tượng. Cắn răng, không tự chủ được siết chặt chuôi truy. Đã bọn hắn cảm thấy mình dễ khi dễ, vậy hôm nay liền để bọn hắn biết khi dễ kết quả của mình. Khương Nguyệt Bạch tay phải bung lên, che kín răng nanh rồng truy kéo theo dây xích, hướng phía cố soái hai người bắn tới, tốc độ thật nhanh. Nhìn xem chạm mặt tới rồng truy, cố soái hai người liều mạng dãy rủa, bọn hắn bây giờ bị Tô Uyên giam cầm, căn bản phóng thích không ra mà khí ngăn cản. Cái này nếu như bị đập trúng, đầu xác định vững chắc giống dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Phúc. Rồng truy nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh vào hai người phân bụng, hai người biểu lộ biến đổi, phun ra đại cổ máu tươi, bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Lưu thủ. Tô Uyên liếc mắt liền nhìn ra, Khương Nguyệt Bạch nhưng thật ra là hạ thủ lưu tình. Không phải không có chút nào ma khí che chở hai người, bị cái này truy đánh lên, thân thể đều sẽ chia năm xẻ bảy. Gặp Khương Nguyệt Bạch không có hạ tử thủ, Trương Đông Ngọc nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Khương Nguyệt Bạch vẫy tay một cái, trúc yêu long truy trở lại trong tay của nàng. Nàng chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm cố soái hai người. Không giết các ngươi, cũng không phải là ta thủ hạ lưu tình, mà là có một ngày, ta sẽ dựa vào chính mình, tự mình giết các ngươi. Nàng không giết hai người, là không muốn dựa vào Tô Uyên trợ giúp. Mình bị khi dễ, vậy liền dựa vào chính mình đòi lại. Nghe được tiểu đồ đệ nói như vậy, Tô Uyên lộ ra một chút vui mừng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu đồ đệ còn có như vậy giác ngộ. Tô Uyên thu tay lại, bị giam cầm hai người sủi lơ trên mặt đất, mặc dù phun ra đại cổ máu tươi, nhưng ngược lại là không có nhận vết thương chí mạng, chỉ là nội tạng có chút tổn thương, muốn ăn mấy ngày bị đắng. Sống sót sau tai nạn hai người, nằm dạp trên mặt đất chết tử tế không sống, nhìn vô cùng thê thảm. Mang theo ngươi hai cái đồ đệ, Lan. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Đông Ngọc, thản nhiên nói: "Đa tạ động chủ ân không giết." Trương Đông Ngọc đội vàng hướng Tô Uyên dập đầu. Sau đó mang theo nửa chết nửa sống cô soái hai người cùng Dư Linh thi thể rời đi phía sau núi, không dám có chút chậm trễ. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 50, hiện đối túc chủ độ thiện cảm 28, mời túc chủ không ngừng cố gắng, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Quả nhiên, như Tô Uyên suy đoán đồng dạng, Khương Nguyệt Bạch đối với mình nội tâm chỗ kia một điểm cuối cùng vẻ lo lắng, cũng theo đó trở nên tan thành mây khói. Rốt cuộc không phải giá trị âm. Tô Uyên âm thầm thở phào một cái. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt ngậm lấy lệ quang, nhìn về phía Tô Uyên, mềm nu thanh âm tràn đầy bị quất. Sau đó, Khương Nguyệt Bạch cảm giác đầu não một trận đú ám, trong tay rồng truy rớt xuống đất, hai chân mềm nhũn, ngửa mặt ngã xuống. Ngay tại muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc, Tô Uyên nâng nàng. Khương Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp hữu lực tay nâng ở chính mình. Sau đó sư tôn tấm kia anh tuấn ôn nhuận mặt hiện lên ở trước mắt của nàng. Mệt mỏi quá, Khương Nguyệt Bạch trong miệng nỉ non, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngất đi. Tô Uyên ôm lấy Khương Nguyệt Bạch, nhìn xem nàng cái chán vết thương, cùng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngầm thở dài. Hắn dùng ma khí dò xét Khương Nguyệt Bạch thân thể, cũng không lo ngại, chỉ là chính mình cái này tiểu đồ đệ không muốn mạng tu luyện, lại mạnh mẽ sử dụng trúc yêu long truy, rút khô thể nội linh lực, tạm thời xuất hiện thoát lực hôn mê. Hắn có thể tưởng tượng đến, tại không có chính mình che chở trước, Khương Nguyệt Bạch mỗi ngày nhận loại điều nào khi dễ. Cường giả khi dễ kẻ yếu, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật muốn ra tay trực tiếp diệt sát ba người kia. Bất quá dạng này, có thể sẽ để Khương Nguyệt Bạch đối với hắn sinh ra tính ỷ lại, cũng không có lợi cho Khương Nguyệt Bạch trưởng thành. Cho nên mới có thể giam cầm cố soái hai người, để chính Khương Nguyệt Bạch làm quyết định. Khương Nguyệt Bạch quyết định, để Tô Uyên cũng rất vui mừng. Mình bị khi dễ, vậy liền tự mình đòi lại, chỉ có tự thân cường đại, người khác mới không còn dám khi dễ ngươi. Nhìn xem trong ngực Khương Nguyệt Bạch trắng non khuôn mặt nhỏ, hắn không nhịn được đưa tay bóp một chút. Làm sao ta cảm giác là giống tại nuôi con gái giống như. Tô Uyên bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên, trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đó. Gian phòng bên trong, cổ kính màn hạ. Khương Nguyệt Bạch chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cái trán truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng theo bản năng duỗi tay lần mò, phát hiện cái chán vết thương đã bị băng bó kỹ. Khương Nguyệt Bạch mở to mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện, đây không phải sư tôn tẩm cung sao? Lập tức, nàng ngồi dậy, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn. Chính mình còn ngủ ở sư tôn trên giường. Chương 16, tiến vào trúc cơ cảnh ngươi đã tỉnh. Thế nào, cái chán còn đau phải không? Tô Uyên đi đến màn bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch hỏi. Cảm nhận được sư tôn quăng tới ánh mắt, cùng cái này liên quan nghi ngờ lời nói. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mí môi một cái, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, thân thể hướng trong chăn rụt rụt, gật đầu nhu nhu nói, "Ừm. Không đau, đa tạ sư tôn." Nếu như không phải sư tôn xuất thủ, nàng chỉ sợ đã sớm bị đánh mình đẩy thương tích đi. Giờ phút này, Khương Nguyệt Bạch cảm giác trong lòng ấm áp, rất hạnh phúc. Tô Uyên hành vi, để Khương Nguyệt Bạch cảm nhận được chân chính thuộc về sư tôn quan tâm. Loại này quan tâm là nàng trước đó không dám xa cầu. Mũi ngọc tinh xảo người người trên chăn sư tôn lưu lại hương vị, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Trong lòng nào đó sợi dây giống như là bị kích thích. Đây trong đầu hiện đều là Tô Uyên thân ảnh, làm sao cũng bung đi không được. Tô Uyên gật đầu. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, hỏi, nghĩ không ra bản tọa đồ đệ cũng có người dám khi dễ, ngươi làm sao không nói cho sư tôn? Khương Nguyệt Bạch dầu gì, cũng là hắn đồ đệ, lại có người dám khi dễ đến trên đầu của nàng. Nghe được Tô Uyên nói như vậy, Khương Nguyệt Bạch đầu tiên là sững sờ, ngóc lên khuôn mặt nhỏ, có chút ủy khuất nhìn xem Tô Uyên, ánh mắt tạm đạm, lại buông xuống hạ đầu, chậm rãi nói, đệ tử không dám, sợ bị sư tôn trách phạt. Nghe vậy, Tô Uyên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lúc này mới nhớ tới, tại mấy năm trước, Khương Nguyệt Bạch bị khi phụ, muốn cho chính mình giúp nàng chủ trì công đạo, nhưng không ngờ bị chính mình trách phạt, còn mắng nàng là vô dụng phế vật. Trong lúc nhất thời, Tô Uyên có chút xấu hổ. "Ê, vi sư không nhớ rõ, nhưng lần sau nếu có người còn dám khi dễ ngươi, cứ việc nói cho vi sư." "Bất quá, trải qua lần này giết gà dọa khỉ, chắc hẳn cũng không có cái nào ngớ ngẩn, dám tùy ý khi dễ Khương Nguyệt Bạch." Tô Uyên ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. "Ừm, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng không thể nóng đổi. Vi sư truyền thụ cho ngươi thần ấn quyết, mặc dù có thể lấy ở một mức độ nào đó tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng lấy ngươi bây giờ thân thể gân mạch, tạm thời còn không chịu nổi. Cái này cũng dẫn đến, ngươi bây giờ thể nội còn có đại lượng linh khí không bị tối hóa, ngăn chặn tại ngươi gân mạch." Khương Nguyệt Bạch tại hôn mê lúc, Tô Uyên mượn cơ hội dò xét thân thể của nàng, phát hiện tiểu gia hỏa này có thể tính được không muốn mạng tu luyện. Dùng thân ẩn quyết thôn tính đại lượng linh khí, nhưng lại không cách nào tối hóa thành linh lực. Hậu quả của việc làm như vậy, khả năng chính là thân thể không chịu nổi linh khí nồng nặc, dẫn đến gân mạch băng liệt, triệt để trở thành phế nhân. Một ngụm có thể ăn không thành một tên mập. Chăm chỉ cố nhiên trọng yếu, có thể đi lầm đường tử, lại nhiều chăm chỉ cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe được Tô Uyên nói như vậy, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ tái đi. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, mặc dù mình thiên phú không được, nhưng chỉ cần chăm chỉ điểm, cuối cùng cũng có một ngày có thể cần có thể bổ vụ. Cho nên mỗi ngày, nàng mới có thể không biết ngày đêm tu luyện, chính là muốn chứng minh chính mình không phải kém cỏi đồ đệ, chính mình không phải phế vật. Gặp tiểu đồ đệ một mặt khẩn trương thấp thỏm bộ dáng, Tô Uyên lắc đầu bất đắc dĩ, chính mình đồ đệ này cái gì đều tốt, chỉ là có chút nhỏ ngốc. Yên tâm, vi sư sẽ thay ngươi tôi hóa linh khí, lần sau cũng không nên liều mạng như vậy. Tô Uyên dự định ra tay giúp nàng, không phải lấy chính mình cái này ngốc đồ nhi tư chất, muốn đem thể nội linh khí hoàn toàn luyện hóa ngày tháng năm nào. Đem áo ngoài thoát, Tô Uyên khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Nguyệt Bạch, nhặt tiếng nói. A, nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch kia trắng non gương mặt xinh đẹp, trong lúc đó ửng đỏ một mảnh, nước nhuận linh động đôi mắt, có chút tỉnh nhìn về phía Tô Uyên. Gặp tiểu đồ đệ một mặt ửng đỏ dáng vẻ, Tô Uyên sắc mặt tối sầm. Chính mình cái này tiểu đồ đệ nghĩ gì thế? Nếu như ngươi không muốn áo ngoài bị ô uế thấm ướt, liền thoát. Linh khí tối hóa sẽ từ làn da chảy ra vật dơ bẩn, bỏ đi áo ngoài là vì để ô uế tán phát càng triệt để hơn. Nha. Khương Nguyệt Bạch yếu ớt gật đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chậm rãi rút đi áo ngoài. Nguyên bản chuyện rất bình thường, bầu không khí lại không hiểu thấu lộ ra rất quái dị. Không có áo ngoài che giấu, Khương Nguyệt Bạch dáng người lập tức triển lộ không bỏ sót. Bên trong mặc một bộ đơn bạc trắng thuần tiểu y, lộ ra tuyết trắng chân mềm bay. Khương Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng, có chút khẩn trương xoắn ngón tay, một cử động cũng không dám. Một trường sinh sắn khuôn mặt nhỏ, có chút ửng đỏ nhìn về phía Tô Uyên. Khương Nguyệt Bạch kia tinh xảo mỹ diệu linh lung thân thể, để Tô Uyên không tự chủ được nhìn sang nàng. Ta muốn bắt đầu. Ừm. Hai người rối ra song trường gián bảo. Trong lúc đó, Tô Uyên thân thể hiện ra bàng bạc ma khí, chính liên tục không ngừng chuyển vào Khương Nguyệt Bạch trong thân thể, thay nàng tôi hóa linh khí. Khương Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng đau đớn. Ma khí nhập thể, tuy có loại cảm giác khác thường, nhưng lại rất thoải mái dễ chịu, thể nội kia cố ngăn chặn cảm giác tại dần dần biến mất. Nhưng thời gian dần qua, Khương Nguyệt Bạch cái chán bắt đầu đổ mồ hôi hột, lông mi có chút rung động. Nàng cảm giác thể nội một cỗ rất cực nóng linh lực, tựa hồ giống như là lưu thông tại gân mạch đan bụng lưu chuyển. Thậm chí, Khương Nguyệt Bạch nguyên bản da thịt trắng nõn đều trở nên phấn nộn, mồ hôi từ nàng làn da mặt ngoài chảy ra. Nếu như không phải Tô Uyên tại cái này, Khương Nguyệt Bạch hận không thể cầm quần áo toàn bộ giật ra. Được, nóng quá. Khương Nguyệt Bạch nỉ non, thậm chí có chút nghĩ giật xuống đơn bạc trắng thuần tiểu y chớ lộn xộn. Tô Uyên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được tiểu đồ đệ tựa hồ có chút không an phận, khó mà chịu đựng thể nội khô nóng. Nghe được Tô Uyên mệnh lệnh, Khương Nguyệt Bạch cố nén kia cố khô nóng cảm giác, điều chỉnh hô hấp của mình, đỉnh đầu cây kiêm lốc lông cũng chỗ này rủ xuống. Một khắc đồng hồ sau, quanh quần hai người trên người linh khí bắt đầu biến mất. Khương Nguyệt Bạch hoàn toàn hấp thu chưa rèn luyện linh khí, tu vi trực tiếp từ luyện khí kỳ thất cảnh, tăng lên đến trúc cơ kỳ một cảnh. Tô Uyên không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, chính mình cái này tiểu đồ đệ liền từ luyện khí đạt đến trúc cơ. Cùng nguyên bản hắn suy đoán một tháng, xuất nhập có chút lớn. Sư tôn, ta tiến vào trúc cơ cảnh. Khương Nguyệt Bạch tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, tại cảm nhận được chính mình đột phá trúc cơ cảnh, lộ ra vui sướng biểu lộ. Tô Uyên mở ra đôi mắt thâm thúy, thấy mình tiểu đồ đệ mị nhãn con cong, một bộ vui vẻ biểu lộ, Tô Uyên khoẹt miệng cũng là ngậm lấy cười nhạt ý ửng. Vi sư rất vui mừng, bất quá cũng không thể bởi vì đột phá trúc cơ liền đắc chí, trúc cơ chỉ là đại biểu con đường tu hành vừa mới bắt đầu đinh. Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện tại đối túc chủ độ thiện cảm 38, mời túc chủ không ngừng cố gắng trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm lại tăng lên. Đệ tử ghi nhớ, còn có. Đa tạ sư tôn. Khương Nguyệt Bạch siết chặt phấn nộn nằm đấm, ngóc lên khuôn mặt nhỏ. Cặp kia nước nhuận linh động đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Uyên, sau đó mị nhãn con cong, lộ ra phi thường ngọt ngào đáng yêu cười. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cười. Dù sao, nếu như không phải sư tôn trợ giúp nàng tôi hóa linh khí, nàng nghĩ đột phá trúc cơ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một vị vấn đỉnh cảnh đại năng trợ giúp, không thua gì một lần tẩy tủy phạt ngân. Ừm, ngươi đi trước rửa sạch thân thể đi. Tô Uyên biểu lộ có chút không được tự nhiên, nhìn sang Khương Nguyệt Bạch, nhắc nhở. Khương Nguyệt Bạch nhìn xem mình bị đổ mồ hôi xối đơn bạc tiểu y, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. 16 chương 17, biến thái sư tỷ Khương Nguyệt Bạch kia linh lung mê người thân thể, phát ra một cỗ mùi sữa thơm, tràn ngập cả phòng. Hôm nay thuận tiện xin nghỉ ngơi, ngày mai liền theo vi sư rời đi ma vực, tiến về Cửu U bí cảnh. Tô Uyên đứng dậy, chỉnh lý rộng lượng huyền bạt áo trường bào, thản nhiên nói. Ừm, đồ nhi biết. Khương Nguyệt Bạch nhu thuận gật đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ ngậm lấy nhàn nhạt đỏ ửng, mặc vào kia bó sát người trắng thuần trang phục, làm nổi bật lên linh lung nguyện chuyển dáng người. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dáng người phát dục, ngược lại là linh lung tinh tế. Tươi đẹp non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhộn nhạo thanh thuần ngọt ngào, ngược lại là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại. Đợi một thời gian, dù cho so thác bạc làm, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay liền tạm thời không muốn tu luyện, nhớ kỹ ban đêm đi tiểu trúc huyện, vi sư sẽ đích thân xuống bếp. Tô Uyên thản nhiên nói. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch ngóc lên khuôn mặt nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, chính mình sư tôn sẽ còn xuống bếp. Trông thấy Khương Nguyệt Bạch mặt mũi tràn đầy tỉnh tỉnh biểu lộ nhìn xem chính mình, Tô Uyên sắc mặt tối sầm. Hóa ra cái này tiểu đồ đệ không tin mình chủ nghệ, thật sự là học được bản sự a. Cũng có trách. Trước đó Tô Uyên làm sao cũng không giống một vị sẽ đích thân xuống bếp người. Thế nào, không tin? Tô Uyên nhìn sang Khương Nguyệt Bạch, cười nhạt nói. Khương Nguyệt Bạch liền vội vàng lắc đầu, nàng làm sao dám không tin sư tôn? Tại nàng trong nhận thức biết, sư tôn thần thông quảng đại, không gì làm không được. Chỉ là nàng có chút khó mà tin được. Xưa nay chưa từng tới bao giờ tiểu trúc huyện sư tôn, hiện tại sẽ cùng các nàng cùng một chỗ ăn chung, hiện tại sẽ còn tự mình xuống bếp. Đây hết thảy để nàng cảm giác có chút mộng ảo. Tại nàng trong ấn tượng, sư tôn có vẻ như chưa từng có như thế bình dị gần gũi qua, cùng các nàng những này đồ đệ như vậy thân cận qua. Bất quá, sư tôn trở nên ôn nhu, tóm lại là một chuyện tốt. Đệ tử tin tưởng sư tôn. Khương Nguyệt Bạch hung hăng gật đầu. Nàng cũng nghĩ nếm thử sư tôn tay nghề, tại trong ấn tượng của nàng, sư tôn giống như chỉ đun nấu qua một lần đồ ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ tái đi. Sư tôn có vẻ như duy nhất một lần đun nấu đồ ăn là tại trừng phạt một tên ma tu thời điểm. Tên kia đang thương ma tu, bị sư tôn dùng đun nấu chi hình. Vậy ngươi trước hết trở về phòng rửa sạch thân thể đi, ban đêm tại tiểu trúc viện các loại vi sư. Tô Uyên thoáng nhíu nhíu mày. Trời mới biết chính mình cái này tiểu đồ đệ, vì cái gì lưu mồ hôi sẽ có cố mùi sữa hương vị. Khương Nguyệt Bạch gật đầu, hướng Tô Uyên đi người đệ tử lễ, sau đó chạy chậm rời khỏi phòng. Mặt trời lặn dư huy, rời đi Tô Uyên tầm cung. Khương Nguyệt Bạch tranh thủ thời gian lại trở lại viện lạc gian phòng, muốn đem chính mình bài xuất đổ mồ hôi rửa sạch làm động chủ đệ tử. Khương Nguyệt Bạch chính là có được độc lập đình viện, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng so phổ thông ma tu chen chút chung một chỗ tốt hơn rất nhiều, có được độc lập sinh hoạt không gian, cùng thác bạn làm các nàng cách xa nhau cũng không xa. Gian phòng bên trong, tắm rửa thùng tịnh phóng nước nóng, bừng bừng lượn lờ hơi nước, đem mặc dù nhỏ hẹp lại gọn gàng gian phòng tô điểm tựa như tiên cảnh. Nhàn nhạt mùi sữa tràn ngập trong phòng, sa mỏng hồng trường sau, Khương Nguyệt Bạch nhẹ nhàng rút đi trắng thuần đơn bạc tiểu y, lộ ra chân mềm mại kia tinh xảo mỹ diệu linh lung dáng người triển lộ không bỏ sót. Nàng kia non mịn mềm mại như là mỡ dê nhuyễn ngọc chân ngọc, nhẹ nhàng điểm tại xương mù bừng bừng trên mặt nước, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Tê. Khương Nguyệt Bạch ngậm lấy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một chút thỏa mãn, mắt hạnh nhắm lại, cảm thụ được nhiệt độ nước, toàn bộ thân thể chậm rãi xuyên vào trong đó. Ngâm trong bồn tắm hẳn là nhất có thể buông lòng tâm tình chuyện. 3000 tơ bạc tại xương mù bừng bừng trong nước nóng tản ra, nàng mắt hạnh mê ly, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra sư tôn thân ảnh. Sư tôn. Đọc đến tận đây, Khương Nguyệt Bạch giật cả mình. Nàng hậu chi hậu giác, khuôn mặt nhỏ hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, đỉnh đầu ngóc lông chỗ này rủ xuống, có chút xấu hổ đem cái đầu nhỏ không vào nước bên trong, tiểu nộn môi đỏ phun ra bong bóng, muốn tỉnh táo lại. Mấy ngày nay, nàng phát hiện trong đầu của chính mình, sư tôn thân ảnh luôn luôn vùng đi không được. Sư tôn hắn vẫn là quan tâm ta. Mấy ngày nay, Khương Nguyệt Bạch phát hiện, sư tôn đãi nàng cùng trước đó khác nhau rất lớn. Mặc dù giống biến thành người khác, nhưng loại này sư tôn mới là Khương Nguyệt Bạch thích nhất sư tôn. Nàng muốn để sư tôn vĩnh viễn giống như vậy ôn nhu, nàng nghĩ vĩnh viễn hầu ở sư tôn bên cạnh. Nhưng mình yếu như vậy, sư tôn lợi hại như vậy, còn như vậy anh tuấn, khẳng định lại rất nhiều cô nương thích nàng, sư tôn sẽ ghét bỏ chính mình sao? Có thể hay không ghét bỏ chính mình, không còn nhận chính mình cái này đồ đệ, sau đó đem nàng đuổi ra Thương Lan Sơn, hoặc là lại trở nên giống như trước đây, lãnh khốc như vậy vô tình. Khương Nguyệt Bạch cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ miên man, càng nghĩ, Khương Nguyệt Bạch tâm liền nhạy càng lợi hại. Nếu như sư tôn lại biến giống như trước đây, nàng nên làm cái gì? Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, mặc màu xanh nhạt nhỏ váy, đim xong đuôi ngựa bím phượng vận, lén lén lút lút tiến vào cửa chính. Người người trong phòng truyền ra nhàn nhạt mùi thơm. Tiểu La Lệ Phượng vận lộ ra giảo hoạt cười, sau đó lặng lẽ meo meo chạy vào Khương Nguyệt Bạch gian phòng. Lúc này, Khương Nguyệt Bạch toàn vẹn không biết, kia Phượng vận đã chạy vào gian phòng của nàng. Nàng cái đầu nhỏ còn gối lên tắm rửa thùng xuôi theo, mắt hạnh nhắm lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, trắng non như ngọc da thịt, nhiễm lên một chút màu ửng đỏ, thực sự câu hồn mê người vô cùng. Ha ha ha, tiểu sư muội. Phượng vận một mặt không có hảo ý cười, thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần xương mù lượn lờ xa mỏng hồng trướng. Từ lần trước sờ soạng Khương Nguyệt Bạch, Phượng vận mới phát hiện, chính mình tiểu sư muội này mặc dù tuổi còn trẻ, phát dục lại so với nàng người sư tỷ này còn tốt hơn, mà lại xúc cảm. Liền ngay cả Thác Bạt Lam, vì phòng ngừa cái này không học tốt Phượng vận tiến vào gian phòng, nhìn lén nàng tắm rửa, đều không thể không đặc địa tại đỉnh viện thi hạ kết giới, cấm chỉ người bên ngoài tới gần. Đơn thuần Khương Nguyệt Bạch, làm sao biết tên biến thái này sư tỷ còn có cái này đam mê? Không khỏi để cho người ta cảm thán, Cố Hương bách hợp lại mở. Khương Nguyệt Bạch hơi khép hai con người, làm sao biết Phượng Vận đã chạy tới phía sau của nàng. Nhỏ, sư muội. Phượng Vận cái đầu nhỏ tiến đến Khương Nguyệt Bạch bên hai, miệng phun lưu lan, thanh âm mềm nu lại mang theo một tia dụ dỗ nói: "A." Khương Nguyệt Bạch bị đột nhiên dị dạng bừng tỉnh, vội vàng hai tay khoanh che ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. "Tiểu sư muội, để cho ta khang khang." Phượng Vận tựa như một cái quái thúc thúc, đứng sau lưng Khương Nguyệt Bạch. Nghe được là tam sư tỷ thanh âm, Khương Nguyệt Bạch xoay người lại, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, như trắng như ngó sen mảnh khảnh cánh tay bảo vệ chính mình. Nhìn vẻ mặt không có hảo ý Phượng Vận, thân thể không khỏi hướng trong nước rụt rụt, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, yếu ớt nói: "Sư, sư tỷ, ngươi." Nàng cảm giác chính mình cái này sư tỷ đối với mình có ý nghĩ xấu, luôn muốn sờ nàng. Quá biến thái. Chính mình sư tỷ không có một cái bình thường. "Tiểu sư muội, ngại hay không cùng sư tỷ cùng một chỗ tắm rửa a?" Phượng Vận mị nhãn như tơ nhìn qua một mặt kinh hoàng Khương Nguyệt Bạch, ngọc thủ lại bắt đầu mở ra váy áo của mình. 17 chương 18, tự mình xuống bếp sư tôn sư. "Sư tỷ, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Gặp Phượng Vận vậy mà bắt đầu động thủ giải váy áo của mình. Khương Nguyệt Bạch ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Chính mình cái này sư tỷ nghĩ đối với mình làm cái gì? Phượng Vận giống bánh bao hấp giống như tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười xấu xa, mắt hạnh hiện ra giảo hoạt. "Rút đi váy áo." Phượng Vận chỉ lấy một kiện tuyết trắng sa mỏng áo mỏng, không có áo ngoài váy che giấu. Nhìn như vậy, nàng quả thực vùng đất bằng phẳng, có chút phát dục không tốt. "Đến để sư tỷ nhìn xem, tiểu sư muội phát dục thế nào." Vừa nói, Phượng Vận một mặt cười xấu xa, bắt đầu không an phận, trắng non tay nhỏ bốn lượn thành trảo, giống một đầu bắt được con cừu nhỏ sói đói, hướng phía run lẩy bẩy Khương Nguyệt Bạch tìm kiếm. Khương Nguyệt Bạch bất chấp gì khác, mắc cỡ đỏ mặt, đứng dậy muốn chạy ra thùng tắm. Gặp con ngồi muốn chạy trốn, Phượng Vận nơi nào sẽ cho nàng chạy ra lòng bàn tay cơ hội, trực tiếp nhào vào thùng tắm, tóe lên một chút bọt nước. Tước xuống tóc vàng nhạt tơ, dính vào nhỏ yếu kiểu nộn phía sau lưng, bị nhiệt khí nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ, tràn ngập mê người thần sắc. Phượng Vận rũa ra kiếp như dương chi bạch ngọc chân mềm cánh tay, trực tiếp kéo lại muốn né ra Khương Nguyệt Bạch. "Tiểu sư muội, chạy cái gì, sư tỷ cũng sẽ không ăn ngươi." "Không, không muốn." Khương Nguyệt Bạch đầu có chút chóng mặt, mắc cỡ đỏ mặt, liều mạng muốn tránh thoát Phượng Vận, dãy rủa quá trình bên trong, hai người lộ ra điểm điểm non mịn như ngọc da thịt, ở trong nước gần ẩn phát sáng. Nếu là người bên ngoài ở đây, gặp cảnh tượng này, chắc chắn máu mũi thẳng tràn. Rốt cuộc, vẫn là để Khương Nguyệt Bạch tìm tới cơ hội, chạy ra khỏi thùng tắm. Khương Nguyệt Bạch toàn thân ướt sũng, vội vàng phủ thêm váy áo, đơn bạc trắng thuần váy sa kề sát da trắng nõn bên trên, phát họa ra mê người đường cong. Khương Nguyệt Bạch hiệu con sông loạn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, hai tay quanh bảo vệ chính mình. Chính mình cái này sư tỷ, thật sự là thật là đáng sợ. Đỉnh lấy một bộ mềm mại đáng yêu mặt, lại làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Gặp con cừu nhỏ Khương Nguyệt Bạch trốn ra thùng tắm. Tiểu La Lệ Phượng bận tay nhỏ bưng lấy mặt, ghé vào thùng tắm suốt heo, mắt hạnh nhắm lại, nhìn từ trên xuống dưới toàn thân ướt sũng Khương Nguyệt Bạch. "Có thể a tiểu sư muội, tiếp qua mấy năm, đại sư tỷ đều muốn kém ngươi." Nhanh cùng sư tỷ nói, "Ngươi có phải hay không ở sau lưng ăn bụng cây đu đủ rồi?" Phượng bận lộ ra xem kỹ ánh mắt, nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Bạch, cười giả dối. Khương Nguyệt Bạch đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hai cánh tay ngượng ngùng che chính mình, liền vội vàng lắc đầu, thanh âm mềm nu, nói sang chuyện khác: "Sư, sư tỷ, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút đi tiểu trúc viện đi, sư tôn ban đêm muốn đích thân xuống bếp đây." Nghe được sư tôn muốn xuống bếp, Tiểu La Lệ Phượng vận quả thật bị hấp dẫn lực chú ý, mắt hạnh hiện ra tinh quang. "Sư tôn muốn xuống bếp?" Đừng nói Khương Nguyệt Bạch, liền ngay cả Phượng vận nghe được tin tức này, đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa nghĩ tới sư tôn xuống bếp, Phượng vận liền không tự chủ được nhớ tới. Sư tôn nhiều năm trước phát minh đun nấu chi hình, chính là đem phạm sai lầm ma tu cắt thành thịt nát, giống đồ nấu ăn vật đồng dạng đặt ở trong nồi đun nấu, sau đó cho ma tu chế ăn. Bất quá, còn tốt không có phân cho các nàng bốn người, chỉ sợ ngoại trừ Thác Bạt Lam, không có người chịu đi ăn kia thịt, thật là buồn nôn. Đọc đến tận đây, Phượng Vận có chút xấu hổ, trong đầu lại hiện ra năm đó chẳng cảnh, lập tức không có muốn ăn. Thân là ma tộc, bọn hắn cũng ăn ngũ cốc hoa màu chắc bụng, chỉ bất quá không có giống tiên môn như vậy, có quá dùng nhiều dạng đồ ăn. Tiểu Trúc Uyển làm Thương Lan động xa hoa nhất thiệt đường, đồng thời cũng là Tô Uyên tư nhân phòng bếp, một mực từ 4 vị tiểu đồ đệ trông giữ, phụ trách mỗi ngày hắn 3 bữa cơm. Trong phòng bếp có đặc thù chứa đựng không gian, tồn trữ lấy nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, lại vĩnh viễn sẽ duy trì tươi mới nhất trạng thái. Từ ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn là thân là tiểu sư muội Khương Nguyệt Bạch chủ bếp. Xuất thân tiên môn, là có nhất định thiên phú ở trên người. Còn nhớ rõ, tại Khương Nguyệt Bạch không có tới đến Thương Lan động lúc, vị sư tôn nấu cơm nhiệm vụ này đều giao cho đại sư tỷ Thác Bạt Lam. Từ khi lần kia, Thác Bạt Lam phát minh một món ăn thức, dùng xích hỏa mang lưu roi châu, huyền hỏa linh dương thịt, lưu viêm cầu kỷ, huyền dương lộc lộc đùng, lại thêm các loại yêu thú huyết dịch, từ 10 loại đại bổ nguyên liệu nấu ăn hầm thành hắc ám xử lý. Thác Bạt Lam phát minh thập toàn thập mỹ đại bộ canh, chuyên môn dùng để hiếu kính Tô Uyên. Tô Uyên liền nếm như vậy ném một cái ném, thể nội lập tức trở nên vô cùng khô nóng khó nhịn, máu mũi thẳng tràn, nơi nào đó không thể phá vỡ, 3 ngày 3 đêm không có tiêu trừ. Bởi vậy, tiểu trúc huyện chủ bếp chức vị liền bị Tô Uyên cho vô tình tước đoạt. Tô Uyên sợ lần sau tên đồ đệ này sẽ hướng bên trong thả thứ quỷ gì, thì như cổ hoang giới đặc sản. Vào đêm, Thương Lan Sơn đỉnh núi, tiểu trúc huyện trăng tròn mặt ngoài tràn ngập yêu diễm huyết hồng, lộ ra một chút quỷ dị, cùng khắp trời đầy sao có vẻ hơi không hợp nhau. Hư không tạo nên nhỏ bé gợn sóng, sau đó bị xé mở một cái khe hở, u ám thần bí hư không bị ngạn. Tô Uyên thân ảnh xuất hiện tại tiểu trúc huyện. Đệ tử tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến sư tôn. 3 vị tiểu đồ đệ đối ra sân vẫn như cũ bá khí bên cạnh để loạn Tô Uyên, không bình hành lễ. Nghe nói sư tôn muốn đích thân xuống bếp, 3 vị tiểu đồ đệ sớm rửa sạch sẽ đi tới tiểu trúc huyện. Làm Lam Tinh ăn hàng đại quốc xuyên qua mà đến, Tô Uyên đối với mình chủ nghệ vẫn rất có lòng tin. Ngày mai ta mang theo Nguyệt Bạch cùng Vận Nhi rời đi ma vực, tiến về cửu u bí cảnh. Đêm nay liền từ vi sư tự mình xuống bếp, các ngươi cái này 4 tên tiểu quỷ, đúng là được ăn ngon. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, nói chuyện phiếm vài câu. 4 vị tiểu đồ đệ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thác Bạt Lam giúp Tô Uyên đốn tuổi, Chu Cương cùng Khương Nguyệt Bạch cứ dựa theo Tô Uyên dặn dò, chọn lựa tương ứng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có kia Phượng Vận toàn bộ hành trình về nước. Tô Uyên không có để nàng nhàn rỗi, liền để Phượng Vận lấy chút Thương Lan Sơn đặc sản linh cửu. Cực kỳ đồ ăn, có rượu ngon, còn có 4 vị mỹ nhân đồ đệ làm bạn, phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Tô Uyên chuẩn bị làm đồng dạng kinh điển mỹ thực, đó chính là nồi lẩu. Tại cổ hoang giới, tu sĩ cấp cao là không cần dựa vào đồ ăn chắc bụng. Đại đa số dù cho không ăn, tự thân cũng có thể dựa vào linh lực duy trì thân thể cơ năng vận chuyển. Phổ thông nhân tộc dân chúng có thể chắc bụng là được, sẽ không nghiên cứu món ăn thế nào ăn ngon. Cho nên cổ hoang giới món ăn kiểu dáng ít đến tương cảm, khiến Tô Uyên không tưởng tượng được là, mặc dù món ăn kiểu dáng ít, có thể ăn tải lại ngoài ý liệu nhiều, mà lại rất đầy đủ, cơ bản hàm cái ăn mà làm. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là thụ linh khí tầm bổ, được xưng là linh thái. Dùng ăn cũng là có thể bổ sung ít ỏi linh lực. Cũng không lâu lắm, Tô Uyên 3 người liền hoàn thành chế tác làm bằng đồng nồi lẩu tất cả công tác chuẩn bị. Tiểu Trúc Uyển tắm rửa lấy nhu hòa tinh quang. Món ngon chuẩn bị hoàn thành, 4 người cùng nhau ngồi xuống tại bàn gỗ trước. Tô Uyên sở dĩ chọn nồi lẩu, có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn hơi nhớ quê quán. Lộc cộc lộc cộc. Nồi lẩu bí chế canh liệu đã đốt lên, Tô Uyên đem cắt thành phiến linh thú thịt để vào sôi chảo nước canh bên trong. Từ từ u hương từ nồi đun nước bên trong tỏa khắp mà ra. 18 chương 19, uống say tiểu đồ đệ nhỏ nồi đồng bên trong tương ớt lăn lộn, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Toàn bộ tiểu trúc huyện đều tràn ngập cỗ này làm cho người say mê hương vị. Hoa, lúc trước còn không có muốn ăn vợ bận, gặp kia tương ớt canh liệu nhiệt khí cuồn cuộn, người được linh thịt bò bọc lấy canh liệu mùi thơm, mắt hạnh đại phóng tinh quang, bụng teo rột rột. Thơm quá a. Giờ phút này, 4 vị tiểu đồ đệ lực chú ý đều bị kia nồi lẩu hấp dẫn. Các nàng chưa hề thử qua loại này phương pháp ăn, liền ngay cả Khương Nguyệt Bạch cũng chưa từng gặp qua. Cái này đây, gọi linh châu hương cay nồi lẩu, là vị sư tự sáng tạo một đạo mỹ thực, các ngươi nếm thử. Tô Uyên ánh mắt nhu hòa, đảo qua 4 vị đồ đệ khuôn mặt nhỏ, cười nhạt nói: "Ta đến nếm thử." Tiểu La Lệ Phượng vẫn đã đợi không kịp, lột lên váy tay áo, đội vàng nắm lên đũa. Một cái trắng nón chân nhỏ khoác lên trên mặt đất, một cái khác chân nhỏ giẫm tại chiếc ghế bên trên, tay trái vòng quanh đầu gối ở trước ngực ôm, vương mát, tay phải không kịp chờ đợi kẹp một khối linh thịt bò phiến, mang theo dài nhỏ miến lắm điều tiến miệng bên trong. Tố lỗ lỗ. Phượng vận kia miệng nhỏ đem miến kẹp lấy linh thịt dê lắm điều tiến miệng bên trong, dầu cay giống đỏ khấu môi sắc nhuộm đỏ nản ở môi. Có lẽ là bởi vì có chút cay, để Phượng vận kia bánh bao hấp giống như khuôn mặt nhỏ, nhiễm lên một chút đỏ ửng. Mềm nát nhưng lại không mất kình đạo linh thịt bò mang theo miến vào bụng. Phượng Vận gương mặt hiện hiện thỏa mãn chi sắc. Ăn quá ngon, sư tôn. Nghe được tiểu sư muội nói như vậy, cái khác 3 vị đồ đệ lúc này nắm lên đũa, cùng nhau thúc đẩy. Nhìn thấy chính mình 4 vị đồ đệ đối với mình làm nồi lẩu rất hài lòng, Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt ý, đúng thế, chút chuyện nhỏ này không làm khó được vi sư. Vi sư sở trường cũng không chỉ món ăn này, trở về sau có thời gian, vi sư lại làm cái khác đồ ăn. 4 vị tiểu đồ đệ đối với hắn lộ ra sùng bái thần sắc. Chính mình cái này tôn, không riêng dài anh tuấn, thần thông quảng đại không gì làm không được, chủ nghệ cũng như thế cao minh. 5 người bưng chén rượu lên, ẩn chứa ấm áp linh tiểu vào trong bụng, lại phối hợp cái này tuyệt vị nồi lẩu, đơn giản quá hạnh phúc. Khương Nguyệt Bạch một mực tại liếc trộm sư tôn, nàng phát hiện đêm nay sư tôn trở nên thật ôn nhu, không còn như dị vãng như vậy đối với các nàng hờ hững, tương phản sẽ còn chủ động quan tâm các nàng tình huống tu luyện. Xem ra sư tôn thật trở nên cùng trước kia không đồng dạng đây. Đọc đến tận đây, Khương Nguyệt Bạch cắn xuống một khối linh thịt bò, cái đầu nhỏ bên trong não bổ ra rất nhiều liên quan tới Tô Uyên hình tượng, còn càng ngày càng không hợp thói thường. Thế là, nàng lại không tự chủ được lén lén liếc Tô Uyên một chút, nhưng không ngờ vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối mặt. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt, chôn lấy cái đầu nhỏ tự mình lắm điều lên phấn. Chính mình cái này tiểu đồ đệ, vừa rồi xem ta ánh mắt, làm sao có chút không đúng. Vừa rồi nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch ánh mắt kia, rõ ràng có cố không hiểu ý vị. Tô Uyên liếc mắt Khương Nguyệt Bạch, nói thầm: "Tiểu sư muội, đừng chỉ dùng nữa a, đến, bồi sư tỷ uống chút rượu." Phương Vận toàn thân tản ra mùi rượu, gương mặt nhuộm đỏ ửng, mắt hạnh mê ly, nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch thậm chí ngay cả một ngụm rượu không uống, liền cho nàng rót đầy một chén. "A, sư tỷ, ta không uống rượu." Khương Nguyệt Bạch vội vàng từ chối. Nàng trước đó hiếu kỳ uống qua một lần linh cửu, không nghĩ tới liền nếm ném một cái ném, đầu liền chóng mặt, kém chút bất tỉnh nhân sự. Thác Bạt Lam mừng đỏ gương mặt xinh đẹp, đưa tay ôm Khương Nguyệt Bạch, ngạo nhân nơi nào đó đè vào Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bên cạnh. Cảm thụ gương mặt kia cô mềm mại, Khương Nguyệt Bạch bá mặt trở nên đỏ bừng, nhưng lại không dám từ chối, có chút mặt toát mồ hôi nói: "Lại đại sư tỷ, tiểu sư muội, ngươi còn không có kính sư tôn một chén đây." Thác Bạt Lam kia rất có dụ hoặc tính thanh âm tại Khương Nguyệt Bạch bên tai bên cạnh vang lên. Nghe được cho sư tôn mời rượu, Khương Nguyệt Bạch nhìn Tô Uyên một chút, cắn cắn răng ngà, bưng lên chén rượu trên bàn, môi anh đào khẽ mở, trực tiếp đem ly kia linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Chập. Tô Uyên thấy mình cái này tiểu đồ đệ, vậy mà muốn uống một ngụm hết sạch một chén linh tiểu. Vừa định ngăn cản, nhưng không ngờ vẫn là chậm một bước. Phương Vận trừng lớn mắt hạnh, vỗ vỗ tay, một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Nghĩ không ra a tiểu sư muội, chúng ta Thương Lan Sơn đặc sản linh tiểu, ngươi cũng dám một ngụm buồn bực xong, sư tỷ ta bội phục." Quả nhiên, cái này chén linh tiểu vừa vào trong bụng, Khương Nguyệt Bạch trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần trở nên đỏ bừng, cảm giác đầu có chút chóng mặt, lộ ra có chút tỉnh tỉnh biểu lộ, thực sự vô cùng khả ái. Tô Uyên liền tranh thủ Khương Nguyệt Bạch chén rượu trong tay cho đoạt lại. Nhìn nàng kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn bất đắc dĩ nhìn Phượng Vận cùng Thác Bạt Lam một chút, "Hai người các ngươi." Phượng Vận một mặt cười xấu xa: "Sư tôn, tiểu sư muội đây là uống say sao? Không bằng đợi lát nữa ta đưa nàng trở về đi." Tô Uyên róc xương lóc thịt nàng một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu la lị đồ đệ, lại còn tốt cái này một ngụm. Chu Khương nuốt nuốt lông mày, một mặt bất đắc dĩ, đưa tay hung hăng vỗ một cái Phượng Vận cái đầu nhỏ, biết tiểu sư muội không thể uống rượu, còn giật dây nàng hát: "Ô, đau nhị sư tỷ." Phượng Vận xoa đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội. Nàng nhìn về phía đại sư tỷ Thác Bạt Lam, nhu nhu nói: "Rõ ràng là đại sư tỷ giật dây." Khương Nguyệt Bạch kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp, cùng cái cổ trắng ngọc hoàn toàn đỏ đậm. Mắt hạnh mê ly thu thủy, đầu cây kiêm ngốc lông tả hữu giao rủ xuống, một mặt ngốc manh, cười lớn mà nói: Sư tôn, dễ uống. Xong, ta cái này ngốc đổ nhi uống choáng váng." Khương Nguyệt Bạch có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem chén rượu trên bàn, còn muốn lại uống. Tô Uyên lúc này nâng cốc chén cho đợt lại. Chỉ bằng Khương Nguyệt Bạch cái này thảm không nỡ nhìn tử lượng. Lúc đầu cái đầu nhỏ liền không dùng được, lại uống một chén xuống dưới, sợ là thật liền thành ngốc đồ đệ. Tại chén rượu bị Tô Uyên đoạt đi, cũng không biết Khương Nguyệt Bạch ở đâu ra dũng khí. Có lẽ là rượu tráng người gan. Gò má nàng hai bên nhuộm đỏ ửng, chống chống miệng, vậy mà hướng Tô Uyên nào tới. Điểm lấy chân nhỏ, hai con dương chi ngọc chân mềm cánh tay, đúng là vòng tại Tô Uyên cần cổ, ngạo nhân mềm mại, đè vào Tô Uyên trước ngực, cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực của hắn, khí nôn lu lan, nỉ non nói: Sư tôn, ta còn muốn." Giờ này khắc này, trông thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Giang giác, Thác Bạt Lam ngu ngơ ở, khóe miệng co quắp một trận, sắc mặt tối đen, kém chút không có ngồi vững vàng, chén rượu trong tay chia năm xẻ bảy. Người người cái này tiểu đồ đệ trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tô Uyên mặt đen lại, có phải hay không chính mình đối cái này tiểu đồ đệ quá tốt rồi, cũng dám như thế làm càn. Không có cách nào. Tô Uyên động tác khinh nu, chẳng ngang ôm lấy mềm mại không xương Khương Nguyệt Bạch. Khương Nguyệt Bạch chui trong ngực hắn, hai tay lại phá lệ hữu lực, ôm chặt cổ của hắn, mắt hạnh mê ly, miệng bên trong không biết ở đây lẩm bẩm cái gì, còn ở rượu. Hắn hiện tại muốn đem Khương Nguyệt Bạch mang về gian phòng, hóa giải rượu của nàng khí. "Các ngươi tiếp tục, ta mang các ngươi tiểu sư muội về trước đi." Tô Uyên bất đắc dĩ, thật vất vả có thể ăn bữa nồi lẩu, cái này tiểu đồ đệ thật sự là không để cho mình bất lo. "Sư tôn, không bằng ta đem tiểu sư muội mang về gian phòng, thay nàng hóa giải tiểu lực đi." Tiểu La Lệ Phượng vận xung phong nhận việc, trong lòng không biết đang đánh lấy cái gì tính toán. Tô Uyên tức giận lườm nàng một chút: "Giao cho ngươi, đó cùng đem con cừu nhỏ giao cho sói đói khác nhau ở chỗ nào?" 19 chương 20, đại sư tỷ thực sự quá sẽ Khương Nguyệt Bạch ý như là chim non nép vào người dựa sát vào nhau trong ngực Tô Uyên. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy Tô Uyên ngực, tóc bạc rối tung tại trong ngực của hắn, nhuộm đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy say mê. Tô Uyên trong núi, thỉnh thoảng sẽ ngửi được Khương Nguyệt Bạch thân thể kia cố nhàn nhạt mùi sữa thơm, còn có sợi tóc mùi thơm. Không giống với kia dung tục son phấn bột nước, tán phát gây mũi mùi thơm. Đó là một loại nghe được. Hắn không thể đem đầu vùi vào Khương Nguyệt Bạch trong ngực hút, sau đó nhịn không được đưa nàng ăn hết hương vị. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Chính mình cái này tiểu đồ đệ ra thịt sở tới sở lui như thế chân mềm trắng nõn, trên thân lại mang theo nhàn nhạt mùi sữa thơm, đời trước chẳng lẽ sữa bỏ làm. Cái khác ba vị tiểu đồ đệ ngơ ngác nhìn ôm Khương Nguyệt Bạch sư tôn. Trong lúc nhất thời, ba người nhao nhao lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Nghĩ không ra, cái này bình thường nhìn yếu đuối có thể lấn tiểu sư muội, vậy mà dựa vào uống say loại phương thức này, danh chính ngôn thuận nằm tiến Tô Uyên ôm ấp. Thác Bạt Lam cắn cắn răng ngà, thon dài ngọc thủ vịn cái trán, dụi dụi mắt cái khác nước mắt nó rồi. Tấm kia lãnh diễm tuyệt tục gương mặt xinh đẹp bên trên, dần dần lộ ra một chút say rượu biểu lộ. Nửa híp mị hoặc hồ mắt, mê ly lại mê người. Đồng thời lại xen lẫn một chút không đứng đắn, còn thở hơi hổn hển, run run rẩy rẩy đứng dậy. Sư tôn, Đồ Nhi hôm nay không thắng tự lực, sợ là không cách nào trở về, nhưng có thể mang Đồ Nhi trở về phòng a. Sư tôn, Thác Bạt Lam có chút di chuyển kia che chỉ đen dài nhỏ đùi ngọc, mang theo nhàn nhạt hoa quỳnh làn gió thơm, một cái không có đứng vững, ghé nào vào Tô Uyên bên người, một mặt mị thái nhìn qua Tô Uyên. Sau đó, nàng kia một đôi dương chi ngọc chân mềm cánh tay ngọc, trực tiếp ôm Tô Uyên eo, hơi thở hổn hển. Thật là khiến người kìm nén cũng được, thật sự là hương diễm câu hồn. Phúc. Nhìn thấy một màn này, Chu Khương cùng Phượng Vận đôi mắt trợ to, vừa uống xong linh cửu, lại nhịn không được phun tới. Còn có thể dạng này chơi. Tô Uyên sắc mặt tối đen, cau mày, chịu đựng trong lòng rung động. Đừng làm loạn, ngươi thần tàng cảnh cảnh giới, chớ cùng vi sư nói, liền chỉ là mùi rượu đều hóa giải không được. Đường đường thần tàng cảnh, ngay cả tiểu lực đều không thể hóa giải, đánh chết hắn đều không tin, cái này đại đồ đệ rõ ràng là cố ý Thác Bạt Lam tấm kia lãnh diễm yêu mị khuôn mặt, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ, hồ mắt có chút thảm đạm, ủy khuất ba ba nói, sư tôn bất công tiểu sư muội, không chịu đưa Đồ Nhi trở về. Rất khó tưởng tượng. Cao lãnh ngự tỷ, đường đường Thương Lan Sơn đại tế ti, phiến tiên môn nghe tin đã sợ mất mật thần tàng cảnh ma tu, vậy mà lại lộ ra bộ này tương phản bộ dáng. Nếu là không biết đến, còn tưởng rằng Tô Uyên đối nàng làm cái gì không an phận sự tình. Đừng làm loạn. Tô Uyên bó tay rồi. Đồ đệ này nhất định là cố ý bởi vì nàng kia không an phận tay, một mực tại eo của hắn chỗ sờ loạn. Tô Uyên nhíu mày, lúc này bắt lấy nàng kia không an phận tay, muốn cho giật ra. A. No. Sư tôn, đau quá. Thác Bạt Lam hơi thở hổn hển, thanh âm mê người nói. Cặp kia yêu mị hồ ly mắt, nổi lên nhàn nhạt nước mắt, lộ ra bị đau biểu lộ, nhưng tấm kia nhuộm đỏ ửng, rất là say mê mặt lại bắn nàng. Cái này hổ lang chi tử, là mấy cái ý tứ? Sư tôn. Tiểu La Lệ Phượng bận nâng ly một chén về sau, cũng là bịn cái chán, mắt hạnh mê ly, đứng dậy hướng Tô Uyên lung la lung lay đi đến, thanh âm mà mềm. Còn tới. Nhìn xem lung la lung lay Phượng bận hướng chính mình đi tới. Tô Uyên muốn nói lao huyết, chính mình mấy cái này đồ đệ là cố ý a, muốn nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Sau đó, Phượng bận một cái hơi băng lãnh, lại không an phận tay nhỏ, cũng là ôm Tô Uyên eo, cái đầu nhỏ chăm chú tựa ở Tô Uyên trên thân, nhu nhu nói, "Sư tôn, vận nhi uống say, sư tôn có thể cho ta đưa về gian phòng sao?" Quỷ tinh Phượng Vận, làm sao lại từ bỏ tốt như vậy chấm mút cơ hội. Không an phận tay nhỏ to gan sở lấy Tô Uyên, một mặt say mê, sư, tôn, đầu ta đau. Tô Uyên đứng tại chỗ, mặt đen lại. Trong ngực ôm một cái ôm cổ của hắn tiểu đồ đệ, bên người có hai cái ôm hắn eo không buông tay, còn một mực tại chiếm hắn tiện nghi. Gặp mấy người lớn mật như thế. Chu Khương tấm kia thanh thuần mặt trái xoan, dần dần nổi lên một chút đỏ ửng, nàng cũng nghĩ. Không có cách nào. Tô Uyên thua trận, cũng không thể dùng sức mạnh à, bất đắc dĩ nói, các ngươi mấy cái này tiểu quỷ. Tô Uyên mắt nhìn Chu Khương, còn tốt chính mình cái này nhị đồ đệ luôn luôn rất lý tính, không cùng lấy các nàng làm ẩu. Hôm nay tới trước cái này đi, ta đem các nàng mấy cái đưa trở về. Tô Uyên lắc đầu, có chút hao tổn tinh thần nói. Chu Khương có chút hâm mộ nhìn về phía ba người các nàng, nhu thuận nhẹ gật đầu, con ngươi mang theo một chút không thể xem xét đảm đạm. Tô Uyên xé rách hư không, trực tiếp bước vào trong đó, mang theo ba vị đồ đệ biến mất tại tiểu trúc viện. Rời đi tiểu trúc viện, Tô Uyên dẫn các nàng ba người đi vào một gian sạch sẽ thanh nhã gian phòng, cũng không thể đem các nàng còn từng cái đưa về gian phòng đi. Tô Uyên muốn đem trong ngực Khương Nguyệt Bạch đặt lên giường. Ai biết nha đầu này ôm thật chặt của mình, làm sao cũng không buông tay. Còn có bên cạnh một mực ôm hắn eo hai người, hành động phi thường không tiện. Các ngươi muốn hay không đi ngủ rồi? Tô Uyên có chút đau đầu, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn cùng sư tôn cùng ngủ." Trong ngực Khương Nguyệt Bạch ở rượu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lung lay cái đầu nhỏ, ngóc lông tả hữu rủ xuống á rủ xuống, mềm nhu nói, "Cùng mình cùng một chỗ ngủ, có phải hay không gần nhất chính mình biểu hiện quá hòa ái dễ thân, mấy cái này đồ đệ bắt đầu trở nên làm cản. Vậy mà như thế dính người." Không có cách nào. Hắn trước đem trong ngực thân thể kia mềm mại Khương Nguyệt Bạch đặt lên giường, lại ngạnh sinh sinh đẩy ra nàng ôm mình tay. Tiếp lấy, hắn đem bên cạnh hai cái này dính nhân tinh hướng trên giường đẩy. Ai ngờ kia Thác Bạt Lam vậy mà gắt gao dắt lấy Tô Uyên, mang theo chính mình cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Tô Uyên bị Thác Bạt Lam kéo xuống trên giường, coi như hắn mặt đen lại muốn đứng dậy, nhưng không ngờ Phượng Vận ôm lấy cánh tay trái của hắn, hơi khép mắt hạnh, một mặt thỏa mãn cọ lấy cánh tay trái của hắn. Kia mặc tơ trắng chân mềm bắt chân, lại trực tiếp quắc lên Tô Uyên phần bụng, trực tiếp ôm Tô Uyên, nằm ngáy ho ho Thác Bạt Lam cũng không cam chịu yếu thế. Hai con cánh tay ngọc ôm chặt lấy Tô Uyên cánh tay phải, che mê người chỉ đen đùi ngọc, cũng là khoác lên Tô Uyên phần bụng. "Sư tôn." Thác Bạt Lam môi đỏ khẽ mở, một mặt bị thái, có chút ở bên thai của hắn thở phì phò. Đồng thời lại ôm Tô Uyên, 3000 sợi tóc rối tung tại Tô Uyên gương mặt, sâu kín mùi hương thoang thoảng quanh quẩn tại Tô Uyên trong mũi. Tô Uyên nhìn qua màn, đã hoàn toàn chết lặng. Hắn hiện tại hai cánh tay bị mấy cái này tiểu đồ đệ một mực ôm, là khẽ động cũng không động được. Càng nguy hiểm hơn, là cái này lại đồ đệ thật sự là quá sẽ. Cảm thụ kia không có gì sánh kịp xúc cảm. Tô Uyên giật cả mình, cưỡng ép rút tay trở về. Hắn sợ hai tiếp tục như vậy nữa, chính mình lại biến thành một cầm thú sư tôn. Hiện tại hắn cảm giác, mấy cái này đồ đệ, đối với mình hiếu tâm, đã có chút biến chất. Chương 21, xuất phát. Mục đích, cựu u bí cảnh hôm sau. Trời mới vừa tờ mở sáng. Đầy sao còn chưa rút đi, sơ nhật còn chưa dâng lên. Hôm nay, đối bọn hắn ma tu tới nói, là trọng yếu hơn thời gian. Là bọn hắn ma tộc, trải qua vài chục năm nay, lần thứ nhất bước ra ma vực. Từ khi trăm năm trước, đời trước ma tộc thánh tử bị nữ đế chém giết, bởi vậy nguyên khí đại thương về sau, ngay tại ma vực dấu tải. Nếu không phải, ma tộc ra một vị vấn đỉnh cảnh thánh tử, chỉ sợ ngoại giới đều nhanh muốn quên đi bọn hắn cái chủng tộc này. Lần này, cửu u bí cảnh mở ra. Làm trăm năm trước, phá đạo cảnh kiếm tiên đại năng. Cửu u bí cảnh bên trong vị kia kiếm tiên kiếm chủng, không thiếu khuyết khiến thần tàng cảnh phía trên, cũng vì đó điên cuồng cướp đoạt cơ duyên hoặc là bảo vật. Nhưng kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Nếu không phải có quá cứng thực lực, hoặc là nghịch thiên vật khí, cơ hồ rất khó từ bên trong còn sống ra. Những năm qua mỗi khi bí cảnh mở ra, có người bởi vì tìm kỳ ngộ mà nhất phi trùng thiên, cũng có vô số người bởi vậy chết. Mục đích đúng là vì tranh đoạt kia hư vô mở mịt một tuyến kỳ ngộ. Tuy biết bí cảnh nguy hiểm, có 10 thành 9 tỷ lệ sẽ chết, nhưng đây không thể nghi ngờ là trận đánh cược. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ai dám cam đoan chính mình không phải là ngày đó phù hộ chi tử? Vạn nhất kỳ ngộ giáng lâm trên người mình, kia có lẽ chính mình là kia ngày mai cường giả. Lớn như vậy Bích Ba cung điện trước, trên quảng trường tụ tập 20 có tên ô vũ hắc giáp ma tu. Những này phần lớn đều là trưởng lão thân truyền đệ tử, hoặc là sơn chủ thân truyền đệ tử, thuộc về Thương Lan động thiên phú tương đối cao người, thấp nhất cũng là chân dương cảnh tiêu chuẩn. Bích Ba cung điện trước, thân mang vạt áo huyền trường bảo Tô Uyên hai tay phụ lập, lóa mắt tinh hồng ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, tóc bạc đồng bền giật giật, không đâm không buộc, có chút phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời thân ảnh, thật giống như thần linh hàng thế. Hôm nay là ta ma tộc bước ra ma vực thời gian. Phía trước không lâu, sáu đại tiên môn vây công ta ma vực, suối dục tộc ta ma tu đều xem trọng làm tổn thương ta, này bức trướng, ta ma tộc có nên hay không đòi lại? Tô Uyên ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, thanh âm rất bình thản, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, cũng không thể nghi ngờ. Nên. To như vậy quảng trường, chuyến đến Thương Lan động ma tu khí thế cao đáp lại. Mỗi người bọn họ trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Gặp sĩ khí dâng cao, Tô Uyên hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, cửu u bí cảnh bên trong, phàm là gặp được tiên môn đệ tử, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội, sau đó nhưng bằng vào tiên môn đệ tử đầu lâu, đổi lấy khen thưởng. Tô Uyên thanh âm rơi xuống. Những cái kia ma tu sĩ khí lần nữa bị nhen lửa. Định không phụ động chủ hy vọng. Định không phụ động chủ hy vọng. Định không phụ động chủ hy vọng. Tô Uyên gật đầu, sau đó lớn vung tay áo bảo. Sát na. Bầu trời rung dậy, biển mây bốc lên không thôi. Trận trận đinh thai nhức góc tiếng gào thét phá không mà ra. Một đầu toàn thân phát ra xích hỏa kỳ lân, lôi kéo quanh thân dày đặc hào quang xe đua. Từ đám mây hóa thành lưu quang, mang theo điểm điểm hỏa tinh, tràn ngập khí thế bằng bạc, dáng lâm tại lớn như vậy trên quảng trường. Và, kia là động chủ tọa kỵ, thần thú lưu hỏa kỳ lân. Mau nhìn, động chủ tọa kỵ, trong truyền thuyết lưu hỏa kỳ lân hải. T, thật mạnh uy áp, cái này thần thú lưu hỏa kỳ lân, chỉ sợ đều có thần tàng cảnh phía trên thực lực, quá kinh khủng. To như vậy trên quảng trường, nhìn thấy kia thân đạt mấy trượng lưu hỏa kỳ lân, không tự chủ được sinh ra kính sợ. Có bản lĩnh thu phục thần thú làm thú cưới, tứ hải bát hoang, chỉ có Tô Uyên một người có thể làm được. Gặp qua Tô Uyên vận dụng thần thú, cũng không nhiều. Hắn bốn vị tiểu đồ đệ bên trong, cũng chỉ có Thác Bạt làm gặp qua đầu này thần thú kỳ lân. Nhưng mà, vẫn chưa hết. Bạch Trạch. Tô Uyên nhàn nhạt thì thầm. Từ cái này cựu tiên chi thượng, đột nhiên sáng lên một đạo tường thủy chi quang. Một đạo thần tuấn bóng trắng, trong hư không xoay quanh một lát, hóa thành lưu quang đáp xuống trên quảng trường. Đạo này bóng trắng cao khoảng 3 trượng, toàn thân đều là màu bạc, đầu giống như rồng, sừng như liệu, đôi dài như hổ báo, bốn vó như tuấn mã, một thân trắng vậy phản chiếu lấy hào quang. Bạch Trạch. Trời ạ, lại là thần thú Bạch Trạch. Nó cũng là chúng ta động chủ tọa kỵ. Bạch Trạch xuất hiện, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Sư tôn quá đẹp rồi. Tiểu La Lệ Phượng vẫn mắt hạnh đặt vào tinh quang, một mặt sùng bái nhìn xem Tô Uyên. Còn có sắc mặt tường hồng Thác Bạt Lam, cũng là mặt lộ vẻ hướng về, hồ mắt mê ly. A, ân, không hổ là ta sư tôn. Đồng thời thu phục hai đầu thần thú làm tọa kỵ, sợ là chỉ có Tô Uyên một người. Dạng này tọa kỵ thật sự là quá có bức cách. Vị chắc. Tô Uyên một tay ôm Khương Nguyệt Bạch, một tay ôm Vượng Vận, đem hai vị tiểu đồ đệ bảo hộ ở trong ngực. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch Trạch trên thân. Hoa. Khương Nguyệt Bạch ôm chặt Tô Uyên, hiếu kỳ đánh giá đầu này Bạch Trạch. Phượng Vận mắt thả tinh quang, tay nhỏ vuốt ve tia khinh nu lông vũ cùng phát sáng sừng đầu, âm thầm lấy làm kỳ. Các vị, canh giờ đã đến, mục đích cửu u bí cảnh, xuất phát. Theo Tô Uyên hạ lệnh, 20 tên ma tu sau đó bước lên đầu kia lưu hỏa kỳ lân. Vị chắc. Tô Uyên dùng cánh tay phải đem Khương Nguyệt Bạch bảo hộ ở trong ngực. Theo Bạch Trạch một đạo kêu to, vang vọng toàn bộ Thương Lan Sơn. Sau đó liền đạp trên tường vân biến mất tại trên quảng trường. Cửu u bí cảnh, ở vào cổ hoang giới tiên vực, Nam Châu bên trong Thanh Châu địa giới, một chỗ tên là Hoàng Vũ Thánh địa địa phương. Bí cảnh từ thiên địa linh mạch dựng, tự thành một giới, có được có gần trăm đạo linh lực thông đạo. Tiến vào bí cảnh, sẽ hạn chế tu vi nhất định. Nếu là cao hơn chuẩn đế cảnh, tùy tiện một kích, cũng có thể sẽ phá hư linh mạch, dẫn đến bí cảnh đổ sụp. Một khi bí cảnh đổ sụp, tiến vào bí cảnh người, sẽ vĩnh viễn không cách nào ra. Mà tiến vào nhất định phải có được chân dương cảnh trở lên thực lực, mới không còn sẽ ở linh lực trong thông đạo bị xoắn thành hư vô. Riêng là đầu này quy định, cũng đã đem không ít tông môn thế lực cho loại bỏ ra ngoài. Hoang Vu Thánh địa, cắt vàng bay đãng, hô hô rung động, như là oan hồn mình ô cẩn thận nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy tùy chỗ có bị cắt vàng nửa đậy xương khô. Chân trời, một đạo lưu màu trắng lưu quang mang theo kinh khủng linh lực hướng nơi này nổ bắn ra mà tới. Tập trung nhìn vào, kia là một đạo dài rộng ước chừng 5 trượng cự kiếm. Cự kiếm bên trên đứng đấy là thân mang kiếm tông trang phục đệ tử. Mau nhìn, Bắc Lạc kiếm tông người đến. Không hổ là kiếm tông, địa bộ này đủ khí phái. Đám người huyên náo một mảnh. Bọn hắn có chút tông môn, chỉ có thể coi là bất nhập lưu môn phái nhỏ, ngay cả gia dáng tọa kỵ đều không có. Vì tiến về Cửu U bí cảnh, trước thời gian 7 ngày liền xuất phát, tới này Hoang Vu thánh địa, cũng mới bất quá hôm nay vừa đổi tới, mà có được phi phàm tọa kỵ 6 đại tiên môn. Hôm nay xuất phát, vẹn vẹn mấy canh giờ liền tới đến nơi này. Đây chính là chênh lệch. Trên thân kiếm, đứng tại thủ vị, là kiếm tông đại diện tông chủ Ngô Kiếm Thành, còn bên cạnh đứng đấy kia tướng mạo thiếu niên anh tuấn, chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, Diệp Toàn. Mau nhìn bạch tí phục vị kia, hắn chính là Diệp Toàn. Rất đẹp trai a, hắn chính là tại Tiên Minh hội chiến, một công nhiều việc khôi thủ Diệp Toàn a. Riêng này khí chất, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Những cái kia lưu âm các nữ tu nhóm, từng cái phạm vào hoa si, sùng bái nhìn về phía Diệp Toàn. 21 chương 22, cổ hoang giới đệ nhất vấn đỉnh, ma tộc thánh tử Tô Uyên Hoàng Vũ thánh địa. Cửu U bí cảnh, làm trăm ngàn năm trước cổ chiến trường, nhiều năm thương hải tam điển, tạo thành như thế một chỗ thiên nhiên bí cảnh. Đồn đại, Cửu U kiếm tiên chính là ở đây vẫn lạc. Hắn suốt đời lưu lại chất bảo, không cách nào đánh giá, toàn bộ dấu tại hoặc là tản mát bí cảnh bên trong, không thiếu quyết một chút thượng cổ bí pháp hoặc là linh khí các loại. Cự kiếm dừng lại tại mọi người trên không, đến từ đế binh uy áp, khiến phía dưới các vị cường giả cảm giác không khí tựa hồ vì đó đọc lại. Thân mang mây trắng phục sức kiếm tông đệ tử, mặt lộ vẻ nặng nề, nhao nhao từ kiếm thân rơi xuống. Làm ổn thỏa tiên môn đầu đem ghế xếp kiếm tông, bọn hắn ra sân, làm cho vô số tu sĩ mắt lộ ra kính sợ, nhao nhao hướng bốn phía tối lui, tự giác cho kiếm tông đệ tử nhường chỗ ngồi. Phải biết, che chở bọn hắn tiên vực 10 vị chuẩn đế cảnh tiên tôn, có 7 vị đều là xuất từ kiếm tông. Phần lớn tông môn đối kiếm tông đều là lo liệu kính sợ, nhưng cũng không thiếu khuyết, không tại tiên minh liệt kê, cùng kiếm tông các loại là địch. Những tông môn này đệ tử, khi tiến vào bí cảnh, coi như sẽ không đối bọn hắn tiên minh đệ tử hạ thủ lưu tình. Không hổ là kiếm tông, lại là đế binh, chỉ sợ toàn bộ tiên vực cũng chỉ có kiếm tông có như thế số lượng đi. Vậy cũng không, ai các ngươi biết không, nghe nói kia kiếm tông đệ tử Diệp Toàn, không gần như chỉ ở tiên minh hội chiến bên trong thu hoạch được khôi thủ, tức thì bị tiên tôn tán thưởng, nói hắn có đại đế chi tư, là nhất có nhìn trở thành đời tiếp theo tiên tôn thiên tài. Thật sao? Vậy cũng trâu rồi đi. Đám người xì xào bàn tán, đại bộ phận đều là đang nghị luận Diệp Toàn. Dù sao, hắn nhưng là tại tiên minh hội chiến bên trong lực áp các phái thiên tài, nhất cử cướp đoạt khôi thủ bánh trái thơm ngon, đã sớm thanh danh tại ngoại. Diệp Toàn một thân mây trắng trường bào, lông mi ngạo nghễ, trên thân tản ra lạnh nhạt bạt thế khí chất. Gặp qua Ngô tông chủ, không ít tông môn trưởng môn nhân đều buông xuống tông chủ tư thái, đổi khuôn mặt tươi cười đến lấy lòng Ngô Kiếm Thanh. Vì cái gì? Chính là để kiếm tông phát phát thiện tâm, có thể tại bí cảnh bên trong che chở đệ tử của bọn hắn. Dù sao thực lực vi tôn, kiếm tông thế lực cường đại, có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Có chút thế lực yếu kém tông môn, chỉ có thể lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, hoặc là ủng hộ thế lực này cường đại tông môn, cho bọn hắn điểm lợi ích, tìm kiếm che chở. Ngô tông chủ, còn có không đến một khắc đồng hồ, cửu u bí cảnh thông đạo liền sẽ mở ra. Lưu âm các lưu băng sư thái đối Ngô Kiếm Thanh khẽ bước cằm, nhặt tiếng nói. Thiên minh lục phái mấy chức cao tầng đều vây quanh, bọn hắn mới bị, mới là cái này bí cảnh chi hành chủ đạo người. Ngô Kiếm Thanh gật đầu, cặp kia ánh mắt lợi hại đảo qua đám người, không biết thấy cái gì, lông mày hơi nhăn, trầm giọng nói, Thiên Khư tông người cũng tới. Đám người nhìn lại, không xa, ước chừng có 30 vị mặc áo bào đỏ tu sĩ, từng cái mang theo tu la mặt nạ, khí tức âm trầm, chợt nhìn còn tưởng rằng là ma tu. Lúc đại phái mấy vị trưởng môn nhân sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Thiên Thư tông độc lai độc vãng, không thuộc về tiên minh liệt kê, bọn hắn từ trước đến nay cùng tiên minh không hợp nhau. Lần này tiến vào bí cảnh, Thiên Thư tông người rất có thể sẽ đối với đệ tử của bọn hắn hạ âm thủ. Không sao, lần này chúng ta lục đại phái kết minh, lượng hắn cũng không dám cùng chúng ta chống lại, ta sẽ cáo chi đệ tử lưu ý nhiều Thiên Khư tông hành tung. Lưu Băng sư thái ngưng tiếng nói, các vị trưởng môn nhân đều là gật đầu. Cửu U bí cảnh, làm 50 năm mới có thể tự nhiên mở ra một lần bí cảnh. Thông đạo thời gian duy trì, vẹn vẹn mới 10 ngày lâu. Qua thời gian này, linh lực thông đạo sẽ tự nhiên đóng lại. Nếu như không cách nào tại quy định thời gian ra, vậy sẽ bị cầm tù tại bí cảnh bên trong, chờ đợi 50 năm về sau, lần tiếp theo thông đạo mở ra. Tại cái này lớn như vậy cắt vàng địa vực, lớn lớn nhỏ nhỏ gần hơn trăm tông môn, dựa theo phân chia tốt địa vực tạo thành đội ngũ, chờ đợi lấy bí cảnh mở ra. Lưu Ly muội muội, Diệp Toàn mới từ thân kiếm rơi xuống đất, trước tiên liền hướng Lưu Âm các đám kia nữ tu tiến đến. Vẹn vẹn một chút, liền thấy cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều khả nhân nhi. Tại Lưu Âm các đông đảo nữ tu trong đội ngũ, một tên thân mang đơn giản trắng thuần sắc váy dài nữ tử, trong đám người rất là xuất trần. Trắng thuần váy áo phiêu động, quanh thân khí chất thanh nhã bình thản, thanh thuần tựa như thanh liên. Luận tướng mạo, chỉ sợ là Lưu Âm các đông đảo nữ tu bên trong thuộc về nhất tuyệt. Gặp có người kêu gọi tên của mình, Lưu Ly ngước mắt nhìn lại, thấy là Diệp Toàn, nhuận miệng cười, lễ phép hướng hắn khẽ gật đầu. Có thể a tiểu sư muội, không nghĩ tới đường đường Diệp Toàn ngươi cũng nhận biết. Tại Lưu Ly bên cạnh một vị Lưu Âm các nữ tu, nhìn xem tướng mạo anh tuấn Diệp Toàn, vậy mà xông Lưu Ly chào hỏi, vội vàng chọc chọc bờ vai của nàng, mặt mũi tràn đầy hoa si. Mau nói, ngươi cùng Diệp Toàn quan hệ thế nào? Một tên khác Lưu Âm các nữ tu cũng là một mặt hâm mộ ôm Lưu Ly cánh tay truy vấn. A, không có quan hệ, chúng ta từ nhỏ nhận biết mà thôi. Lưu Ly bị hai người như thế một làm, ngược lại có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp có chút nhuộm đỏ ửng. Diệp Toàn vừa định đi tìm nàng, lại bị Ngô Kiếm Thanh cho ngăn lại. "Diệp Toàn, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi biết làm thế nào a?" Ngô Kiếm Thanh lôi kéo Diệp Toàn. Sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng, thanh âm rất nhỏ, chỉ có Diệp Toàn một người có thể nghe được. "Yên tâm, đệ tử chắc chắn mở ra Cửu U Kiếm Tiên phong ấn." Diệp Toàn ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngô Kiếm Thanh. "Ừm, vạn sự muốn coi chừng. Yên tâm, bí mật này cùng Cửu U Kiếm trùng sở tại địa, chỉ có chúng ta kiếm tông biết." Ngô Kiếm Thanh vỗ Diệp Toàn bả vai, cười nhạt nói: "Cửu U bí cảnh mở ra trước đó, Tiên Tôn thông qua thôi diễn, nói cho bọn hắn cái bí mật kinh người. Đó chính là Cửu U Kiếm Tiên, cũng không vấn lạc, mà là bị phong ấn ở kiếm trùng. Ai có thể mở ra Cửu U Kiếm Tiên phong ấn, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của nàng. Bí mật này, Tiên Tôn chỉ nói cho kiếm tông, cho nên chỉ có bọn hắn kiếm tông biết. Làm Tiên Tôn coi trọng nhất thiên tài, bọn hắn khẳng định sẽ đem cơ hội này lưu cho Diệp Toàn. Chỉ cần có thể tìm tới kiếm trùng, mở ra Cửu U Kiếm Tiên phong ấn, không chỉ có thể thu hoạch được truyền thừa của nàng, thậm chí còn có thể nhờ vào đó lôi kéo Cửu U Kiếm Tiên. Đây không thể nghi ngờ là cơ duyên lớn lao." Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời vang lên như sấm sét quanh mình, biển mây kịch liệt cuộn cuộn, hướng bốn phía tán đi, một đạo tường thủy bạch quang từ hư không chợt hiện. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Phía dưới, vô số người con mắt đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng. Thoáng qua, một đầu lưu hỏa kỳ lân lôi kéo dậy đặc hào quang xe đua, đạp trên tầng mây, tràn ngập khí thế bằng bạc. Kia thân thể khổng lồ, dáng lâm tại lớn như vậy hoang vu thánh địa, một đôi tinh hồng con ngươi lạnh lùng vô cùng. "Kia, kia là thần thú." "Thần thú?" Hai chữ này bị hô lên, ở đây xôn xao một mảnh. Dùng thần thú xem như tọa kỵ, cái nào tông môn có như thế đại thủ bút. Lục đại phái người gặp này thần thú, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái, châm miệng một lời, là ma tộc. Gặp qua lưu hỏa kỳ lân cũng không nhiều, nhưng lục đại phái cao tầng ngoại trừ. Đầu này lưu hỏa kỳ lân, chính là ma tộc thánh tử Tô Uyên tọa kỵ. Lục đại phái thần kinh lập tức kéo căng, mỗi người theo bản năng đề phòng. Quả nhiên, từ che kín hào quang xe đua bên trong, hơn 20 người ô vũ hắc giáp ma tu từ lưu hỏa kỳ lân bên trên rơi xuống. Bọn hắn là ma tộc. Nghe được là ma tộc, đám người lập tức táo động. Dù chưa mắt thấy qua ma tộc, nhưng hắn uy danh, giống bóng ma bao phủ tại bọn hắn những này tu sĩ chính đạo nội tâm chỗ. Kiếm tông tông chủ chết như thế nào? Chính là tại thảo phạt ma tộc bên trong, bị Tô Uyên cho chém giết. Nhìn thấy ma tu, Diệp Toàn siết chặt nắm đấm, toàn thân kiếm khí lăng lệ bắn ra, ánh mắt giết lạnh. Nô kiếm thanh vô Diệp Toàn bả bay, trầm giọng nói, các không thể lỗ mãng, đừng quên chính sự. Ha ha ha, các ngươi những này chính đạo lũ sâu kiến, có hay không nhớ bản tọa? Một thanh âm từ tầng mây bên trong ầm vang vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho tâm thần của mỗi người vì đó chấn động, nội tâm không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng mây hào quang một mảnh, một đầu che kín bạch quang bạch trạch đạp trên tầng mây, phảng phất giống như thiên thần giáng lâm tại hoàng vu thánh địa. Mà bạch trạch phía trên đường đấy, kia thân mang và táo huyền trường bảo, tóc bạc mênh mang, tinh hồng đồng tử nam tử, chính là cổ hoang giới đệ nhất vấn đỉnh cảnh ma tộc thánh tử Thương Lan độc chủ, khiến 10 đại tiên tôn cũng vì đó khiếp đảm Tô Uyên. 22 chương 23, xuất hiện khí vận chi nữ, cầm khí vận chi nữ làm hầu gái kinh khủng đến cực hạn khí tức, tràn ngập tại toàn bộ hoang vu thánh địa, ép ở đây tất cả mọi người sắp không thở nổi. 6 đại tiên môn trưởng môn nhân ánh mắt chấn động, đột nhiên nhìn về phía Tô Uyên, sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, lại là ma đầu Tô Uyên. Như thế nào là hắn? Lời vừa nói ra, ở đây lập tức xôn xao một mảnh. Tiên môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ma tộc mặc dù mấy chục năm chưa từng bước ra ma vực, nhưng đại ma đầu Tô Uyên uy danh tại toàn bộ cổ hoang giới, được cho không ai không biết, không người không hay. Đây chính là, ta đã không tại giang hồ mấy năm, nhưng giang hồ vẫn có ta truyền thuyết. Người của ma tộc làm sao lại đến bí cảnh? Chẳng lẽ cũng là vì Cửu U Kiếm Tiên mà đến? Nô Kiếm Thanh vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm phỏng đoán. Những năm qua bí cảnh mở ra, nhưng từ chưa nhìn thấy có người của ma tộc đến tham gia náo nhiệt. Có đại bộ phận nguyên nhân là ma tộc hiện tại suy bại lợi hại, không còn ngày xưa như vậy, tăng thêm hiện tại tiên vực có 10 vị chuẩn đế cảnh tiên tôn tọa trấn, có thể hơi ngăn được kia Tô Uyên. Ma tộc đã không đủ để cùng bọn hắn tiên vực chống lại. Một khi ra ma vực, tất nhiên sẽ gặp tiên môn hợp nhau tấn công. Nếu không có Tô Uyên vị này vấn đỉnh đại năng, chỉ sợ ma tộc sớm đã hủy diệt. Nhìn thấy Tô Uyên, Diệp Toàn siết chặt nắm đấm, xương cốt kéo kẹt rung động, cả người tản ra cuồng bạo khí thế, ánh mắt sắc bén vô cùng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lạc Bác Thần làm hắn ân sư, lại chết thảm dưới tay Tô Uyên, khoản này thù, hắn nhất định phải báo. Nô Kiếm Thanh vô bờ vai của hắn, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Diệp Toàn cắn chặt hàm răng, giãy giụa một lát, lúc này mới thu liễm tức giận. Bạch trạch trên lưng, Tô Uyên đôi mắt nhắm lại, đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống. Thâm thủy ánh mắt đảo qua những cái kia tiên môn cao tầm che kín kinh hãi khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt niềm ai. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Toàn trên thân. Hạo đang thanh âm phách lối vang lên lần nữa, "Yên tâm, bản tọa hôm nay đến là vì cái này Cửu U bí cảnh, không phải lấy các ngươi tính mạng, không cần đến như thế sợ hãi bản tọa." Thú hồ, bản tọa cho là mình hay là vô cùng hòa ái dễ gần, không phải sao? Nghe vậy, 6 đại tiên môn cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau. "Ta tin ngươi cái quỷ, ăn người không nhà xương ma đầu, nói mình hòa ái dễ gần, thật sự là không muốn mặt." Tô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, ôm chính mình hai vị tiểu đồ đệ, từ bạch trạch trên lưng vút qua mà xuống. Những người kia theo bản năng hướng về sau tối lui, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Uyên các loại đông đảo ma tu, không dám có chút chủ quan. Phải biết, đứng trước mặt, thế nhưng là cổ hoang giới chỉ có vấn đỉnh cảnh, ngay cả 10 tiền tôn đều không để vào mắt nhân vật. Chỉ là hướng cái này vừa đứng, hắn cảm giác các bách đều đã khiến vô số lòng người sinh kích đảm. Nhìn qua kia 6 vị người quen biết cũ, Tô Uyên thảnh thơi hướng kia 6 vị tiên môn tông chủ đi đến, chắp hai tay sau lưng, liếc qua Ngô Kiếm Thanh, cười nhạt nói, "Xách, Lạc Bác thần lao già kia, chết lúc này mới mấy ngày, nhanh như vậy liền thay đổi mới tông chủ rồi." Lời này, đúng là phách lôi đến cực điểm. Kiếm tông đệ tử tự xưng là cổ hoang giới đệ nhất tông môn, từng cái lòng cao hơn trời, ngạo khí lăng nhiên. Khi nào nhận qua bực này quất đủ? Mắt thấy Tô Uyên như thế vũ nhục bọn hắn kiếm tông tông chủ, phía ở đây đông đảo kiếm tông đệ tử sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng oán giận, nhưng không có người nào dám mở miệng phản bác. Đối mặt Tô Uyên trắng trợn khiêu khích, Ngô Kiếm Thanh mấy người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt Tô Uyên. Nói, Tô Uyên đặc địa liếc qua Diệp Toàn, gặp Diệp Toàn đôi mắt bình thản, thần sắc không có biểu hiện ra chút nào tức giận hoặc là ý sợ hãi. Nếu không tại sao nói là khí vận chi từ đây? Sát hại sư phụ hung thủ liền đứng tại trước mặt, còn có thể biểu hiện bình thản không sợ hãi, chỉ là phần này ẩn nhẫn liền không phải người thường có thể làm được. Ngoại trừ 6 đại tiên môn, những cái kia thất thất bát bát môn phái nhỏ, cơ hồ đều tại Tô Uyên khí thế áp bách dưới, núp xa xa, sợ sẽ bị lan đến gần. Các ngươi tiên môn kia 10 cái lao phế vật, nên không chết đi, bản tọa có thời gian, phải thật tốt tìm bọn hắn tự ôn chuyện đây. 10 cái lao phế vật. Ở đây người đều nghe ra. Tô Uyên mắng, cũng không phải bọn hắn tiên môn chí cao vô thượng tiên tôn, kia 10 vị trong truyền thuyết chuẩn đế cảnh đại năng. Đường đường chuẩn đế cảnh, tại Tô Uyên trong miệng liền thành phế vật. Cũng không trách. Đường đường 10 vị tiên tôn hợp lực, thừa dịp Tô Uyên độ kiếp kỳ thực lực biến mất, lại sử xuất hạ lưu thủ đoạn, mới miễn cưỡng trọng thương Tô Uyên. Chỉ sợ toàn bộ cổ hoàng giới, cũng chỉ có Tô Uyên dám như thế dõng dạc nói chuẩn đế cảnh tiên tôn là lao phế vật. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến khí vận chi nữ ứng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đội vàng không kịp chuẩn bị vang lên. Ngay sau đó, nhân vật giới thiệu giao diện hiện hiện, tính danh, Thanh Lưu Ly chủ tộc, nhân tộc thân phận, lưu âm các phổ thông đệ tử, chính là 100.000 năm trước tiên tôn chuyển thế, giữ lại trí nhớ kiếp trước, tu vi, chân dương cảnh khí vận điểm tích lũy, 1000, khí vận chi nữ, thể chất, cửu âm chi thể, linh lung băng thể lão cụ, vãng sinh kiếm công pháp, cửu thiên băng tàng công, càn âm quyết xem người hoàn mỹ vật giới thiệu. Tô Uyên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới còn có khí vận chi nữ. Nhân vật nữ chính đăng tràng A Đình, nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, mời tốc chủ lựa chọn trở xuống nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, độ khó trung cấp lấy được khí vận chi nữ phương tâm, để nàng bội phản tiên môn, đầu nhập ma tộc, cũng khăng khăng một mực yêu tốc chủ, đem nó thu nhập hậu cung. Nhiệm vụ ban thưởng, 5000 khí vận điểm tích lũy. Nhiệm vụ 2, độ khó cao cấp trong 1 tháng, chém giết khí vận chi nữ, chú ý, muốn khiến cho khí vận điểm tích lũy thấp hơn 5000 khí vận giá trị chém giết, nhưng cấp đoạt khí vận chi nữ toàn bộ khí vận điểm tích lũy, nếu không điểm tích lũy sẽ giảm bớt. Nhiệm vụ 3, độ khó đơn giản thu phục khí vận chi nữ, không cần để khí vận chi nữ khăng khăng một mực yêu tốc chủ, dùng vũ lực cấm chiếm, dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát, nhiệm vụ ban thưởng, 3000 khí vận điểm tích lũy. Đó lấy, bảng cấp ra nhiệm vụ tuyển hạng. Như thế ngân hạnh, còn có thể tự do nhiệm vụ. Tô Uyên nguyên lai tưởng rằng, nhiệm vụ đều là hệ thống cưỡng chế phát xuống, không nghĩ tới còn có thể lựa chọn nhiệm vụ loại hình. Trầm tư một lát, nhiệm vụ 1, hoàn thành độ khó trung đẳng. Đơn giản chính là đem khí vận chi nữ thu nhập hậu cung, còn muốn cái gì khăng khăng một mực yêu chính mình. Tô Uyên cái thứ nhất liền tóm tắt nhiệm vụ này. Hắn không phải tinh trùng lên não, không phải trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân cái chủng loại kia người. Đối cái gọi là đem khí vận chi nữ thu nhập hậu cung, không có cái gì hứng thú. Hậu cung có chính mình 4 vị đồ đệ, hắn đã rất thỏa mãn. Huống hồ, cái này cái gọi là khí vận chi nữ, luận tư sắc, cùng mình 4 vị đáng yêu tiểu đồ đệ căn bản không cách nào so sánh được. Nhiệm vụ 2, độ khó cao các loại. Nhiệm vụ này cùng săn giết khí vận chi tử Diệp Toàn nhiệm vụ không kém nhiều. Cũng phải cần trước giảm xuống nàng khí vận, chờ đến khí vận điểm tích lũy thấp hơn khí vận giá trị, lại ra tay săn giết, nhưng cướp đoạt nàng toàn bộ khí vận điểm tích lũy. Chỗ tốt là lấy được khí vận điểm tích lũy lớn nhất, nhưng quá phiền toái, lại không thể trực tiếp cho nàng làm thịt. Cái cuối cùng nha. Tô Uyên nghĩ ngợi, vẫn là lựa chọn nhiệm vụ 3. Thu phục khí vận chi nữ, cái này đơn giản nhất, dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát, vừa bọn hắn thiếu mấy cái hầu gái. Khí vận chi nữ làm hắn hậu cung, có chút không đủ tư cách, nhưng khi cung cấp hắn vân công tùy ý sai sử hầu gái, vẫn là dư sức có thừa. 23 chương 24, linh lực thông đạo mở ra, đám người tiến vào bí cảnh đinh, tốc chủ nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn thành công nhiệm vụ chi nhánh mở ra, vũ lực thu phục khí vận chi nữ, nhiệm vụ ban thưởng, khí vận điểm tích lũy 3000 nhiệm vụ thời hạn. Một canh giờ trước mắt đã là tốc chủ khóa chặt khí vận chi nữ vị trí Tô Uyên trong đầu, tự nhiên hiện ra, khí vận chi nữ Thanh Lưu Ly vị trí chỗ ở đi theo hệ thống cảm ứng. Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua đám người, khóa chặt tại lưu âm các một vị thiếu nữ áo trắng trên thân. Nếu không tại sao nói là khí vận chi nữ? Cái này nhan giá trị vóc người này, còn có kia tựa như băng liên băng thanh ngọc khiết khí chất. Mặc dù thoáng kém hắn 4 vị đồ đệ, nhưng cũng là được cho giai nhân tuyệt sắc. Kia Thanh Lưu Ly dường như có cảm giác, phát giác được Tô Uyên quăng tới ánh mắt, kia thanh đạm con ngươi như nước, cũng là nhìn về phía Tô Uyên bên này, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại. Mà khi nàng đối Tô Uyên đối mặt, Thanh Lưu Ly thân thể mềm mại lại là khẽ giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Thật là đáng sợ ánh mắt. Thanh Lưu Ly chỉ cảm thấy, Tô Uyên kia tinh hồng con ngươi, giống như là có thể câu hồn phách người, như là bị vực sâu nhìn chăm chú, muốn đem nàng thôn phệ. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch một mảnh, vội vàng rời ánh mắt, bộ ngực chập trùng không ngừng, cái trán thậm chí đã diện ra mồ hôi lạnh. Xuất hiện loại tâm tình này, chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nàng đã từng là 100 năm trước, chuẩn đế cảnh đỉnh phong tiên tôn chuyển thế. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, nhưng Tô Uyên lại cho nàng một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Gặp Thanh Lưu Ly rời ánh mắt, Tô Uyên lắc đầu cười một tiếng, đây chính là trăm năm trước tiên tôn chuyển thế a. Rầm rầm rầm, toàn bộ hoang vu thánh địa mặt đất bắt đầu có chút rung động, cắt vàng bay múa. Thưa không kia cực nóng mặt trời, giống như là bị xóa đi một nửa, đột nhiên tối xuống. Dị tượng bắt đầu từ từ hiện hiện. Từ trăm tông cách đó không xa, khối cự thạch này bia trước, một đạo kỳ dị màu vàng kim ấn ký, dần dần lóe ánh sáng hiện hiện, mặt đất rung động, giống như là có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến ra giống như. Mọi người chú ý, bí cảnh muốn mở ra. Gặp bí cảnh thạch dâng lên đồ đằng, Nô Kiếm Thanh cũng không nói hoài tới Tô Uyên, vội vàng lớn tiếng á nói. Thoáng qua, một cỗ lực lượng cuồng bạo, giống như là từ lòng đất tuôn ra, rung động không thôi. Chỉ nghe oanh minh tiếng vang, một đạo đạo linh lực cổ sáng từ mặt đất phá đất mà lên, huyền quang lưu chuyển, xông vào mây xanh, hình thành gần trăm trượng linh lực thông đạo, hiện ra lóa mắt bừng sáng, huy sái đại địa. Nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, linh lực cổ sáng đỉnh chót, đột nhiên hình thành một đạo đen nhánh vòng xoáy, dẫn đến cổ sáng bị xé rách ra, từng đạo khẽ hở thật lớn, giống như là tràn ngập nguy hiểm, muốn vỡ vụn đổ sứ. Đây là linh lực thông đạo không ổn định dấu hiệu. Thấy thế, Nô Kiếm Thanh sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bực này trạng thái dưới linh lực thông đạo, mặc dù miễn cưỡng có thể tiến vào, có thể tùy thời đều gặp phải sụp đổ phong hiểm. Nhất định phải chữa trị lối đi này khe hở. Nô Kiếm Thanh cùng mấy vị tiên minh tông chủ nhìn nhau, đều là hơi nghiêng người đi, hướng kia vòng xoáy chỗ tránh đi. Năm người thể nội linh lực bạo dũng, thần tàng đỉnh phong cảnh khí tức bắn ra, ý đồ muốn chữa trị lối đi kia khe hở. Sư tôn, kia là? Khương Nguyệt Bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò nhìn trong mây xanh, cái kia đạo kinh khủng đen nhánh vòng xoáy. Tô Uyên mắt nhìn kia vòng xoáy, thần sắc bình tĩnh, nhạt tiếng nói, thông đạo khe hở. Đại bộ phận lần đầu tiên tới bí cảnh, đều bị trước mắt dị tượng khiếp sợ hút lấy khí lạnh. Xuất hiện thông đạo khe hở khả năng cực thấp, phần lớn đều là bởi vì thiên nhiên bí cảnh bên trong, linh mạch linh khí ngày càng yếu kém dẫn đến, từ đó không cách nào trèo chống khổng lồ như thế linh lực thông đạo. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Những cái kia kịp phản ứng tu sĩ, nhao nhao thôi động linh lực, bổ khuyết lấy khe hở sinh ra hang không đáy. Trong lúc nhất thời, gần ngàn tên tu sĩ phóng thích ra quần quần linh lực, đều là tràn vào kia vòng xoáy bên trong. Nô Kiếm Thanh mặt mo ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới linh lực khe hở lớn như thế, bọn hắn gần ngàn người linh lực đều không thể bổ khuyết. Tô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, bình thản thanh âm lại là vang vọng cái này hoàng vu thánh địa. Để cho ta tới đi. Nghe được Tô Uyên, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ tại Tô Uyên trên thân. Tô Uyên thân ảnh biến mất tại mặt đất. Sau một khắc, một đạo tựa như ma thần thân ảnh đứng ở trong hư không, tóc bạc phiêu giật, một bộ vạt áo huyền trường bào cổ động, bình thản không sợ hãi con ngươi nhìn qua lối đi kia khe hở. Tô Uyên chỉ là hướng kia vòng xoáy chỗ, chậm rãi đưa tay phải ra. Một cỗ màu đỏ sẫm cuồng bạo linh lực trong khoảnh khắc từ Tô Uyên trong lòng bàn tay bộc phát, tiếng oanh minh chấn động lòng người. Cái này, Nô Kiếm Thanh bọn người hướng bên cạnh tối lui, khó có thể tin nhìn xem Tô Uyên. Tô Uyên phóng thích ra cuồng bạo linh lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tu bổ linh lực thông đạo, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm thông đạo ổn định không ít. Vẹn vẹn không đến mấy hơi thời gian, kia đen nhánh vòng xoáy dần dần biến mất, linh lực cổ sáng bên trên khe hở cũng biến mất không thấy gì nữa. Thu liễm linh lực, hắn hơi có vẻ khinh thường con người, nhàn nhạt liếc qua Nô Kiếm Thanh bọn người. Sau đó thanh âm uy nghiêm, yếu ớt vang lên. Thương Lan động đệ tử, theo ta tiến vào Cửu U bí cảnh. Tô Uyên thân ảnh rơi xuống, hắn chặn ngang ôm lấy Khương Nguyệt Bạch, nhìn về phía linh lực thông đạo, nói khẽ, đợi chút nữa ngươi cần phải ôm sát sư tôn. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm chặt Tô Uyên cổ, nhu thuận nhẹ gật đầu, "Ừm." Khương Nguyệt Bạch mặc dù mới chút cơ cảnh, nhưng có Tô Uyên tương hộ, tiến vào bí cảnh không thành vấn đề. Mang theo chính mình hai cái tiểu đồ đệ, Tô Uyên thân ảnh cực nhanh, cùng rất nhiều ma tu cùng nhau lướt vào kia bí cảnh trong thông đạo. Nô Kiếm Thanh bọn người còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi trong rung động, hoàn toàn đi ra. Quá mạnh. Đây là bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Không còn dám có bất kỳ chần chờ. Nô Kiếm Thanh tay áo bung lên, lớn tiếng a nói, "Kiếm tông đệ tử, theo lão phu tiến vào bí cảnh." Nói xong, cả người hắn hóa thành kiếm quang, bay thẳng nhập cái này bí cảnh trong thông đạo. Kiếm tông đệ tử đều là ngự kiếm theo sát phía sau, bay vào cái này bí cảnh bên trong. Trong tông đệ tử cũng đều không chần chờ chút nào, đều là tùy theo tiến vào kia bí cảnh thông đạo. Tiến vào bí cảnh, đầu tiên cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc thê lương cùng hoang vu khí tức. Cửu U bí cảnh diện tích rất rộng, bởi vì tiến vào thông đạo là ngẫu nhiên, chỗ dáng lâm địa phương cũng sẽ có điều khác biệt. Tô Uyên chỉ cảm thấy thần hồn trở nên hoảng hốt, mở mắt ra về sau, liền phát giác chính mình xuất hiện tại một mảnh từ linh lực huyền hóa ra trong rừng rậm. Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Vận bị ngẫu nhiên truyền tống đến những địa phương khác. Hắn cũng không lo lắng cho mình hai vị tiểu đồ đệ lại nhận tổn thương. Hai nàng có thiên giai hộ khí bản thân, thần tàng cảnh phía dưới tu sĩ, đối nàng hai không tạo được bao lớn tổn thương. Trước khi đến, Tô Uyên còn cho hai vị tiểu đồ đệ một viên truyền tống ngọc thạch, tại thời khắc nguy hiểm bốc nát, mình có thể thuần gian truyền tống đi qua. Hiện tại, chính mình nên làm chuyện chính. Hệ thống, có thể khóa chặt Diệp Toàn cùng Thanh Lưu Ly vị trí a? Tô Uyên trong đầu hỏi. Đinh, có thể, hệ thống hiện tại là túc chủ thẩm tra Diệp Toàn, Thanh Lưu Ly phương vị không lâu. Tô Uyên trong đầu hiện ra hai người vị trí. 24 chương 25, cho ngươi một cơ hội, làm ta nô bộc, bằng không thì chết không hổ là khí vận chi tử cùng số mệnh chi nữ, duyên phận tốt như vậy. Tô Uyên trong đầu khóa chặt hai người vị trí. Phát hiện hai người vậy mà thân ở giống nhau vị trí, không khỏi âm thầm cảm thán. Trầm tư lúc, phương viên mười dặm mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt. Cách đó không xa bỗng nhiên bắn ra chướng mắt ánh sáng, tùy theo mà đến, còn có đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Rất hiển nhiên, bảo vật xuất thế, đã có người bắt đầu tranh đoạt lên. Bởi vì cửu u bí cảnh bên trong, không chỉ có tản mát cửu u kiếm tiên suốt đời chân tàng bảo bối, còn có lâu dài thụ linh mạch tẩm bổ thiên tài địa bảo, đây đều là ở bên ngoài rất khó tìm được. Một tòa dốc đứng núi lớn, đỉnh núi lầm vang nổ tung, mấy thân ảnh lăng không xẹt qua, sau đó đứng ở giữa không trung. Mấy đạo khí tức lăng lệ cường giả, đạp không mà đứng, lẫn nhau giằng co. Xa xôi nhìn lại, đỉnh núi người bên kia ảnh chớp động, chỉ từ khí thế bên trên nhìn, chỉ sợ đều không thua kém thần tàng cảnh. Tốt một cái thiên cư tông, thật coi chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Mấy thân ảnh bị mấy đạo lăng lệ khí tức cho cản lại. Nói chuyện là kiếm tông tông chủ Ngô Kiếm Thanh, bị chặn đường 6 người, thì là thiên cư tông 5 vị trưởng lão còn có tông chủ, đều là thần tàng cảnh cảnh giới. Thiên cư tông tông chủ mang theo tu la mặt nạ, chuyển động ngón cái bên trên ban chỉ, niệm ai cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi lão giả, cũng nghĩ từ ta thiên cư tông thủ hạ giật đồ. Làm chỉ nửa bước đều muốn bước vào chuẩn đế cảnh hắn, xác thực có dám cùng tiên minh khiêu chiến vô liếng. Thiên cư tông thực lực tổng hợp, thế nhưng là còn mạnh hơn kiếm tông bên trên không ít. Chỉ bất quá cái này tông môn từ trước đến nay độc lai độc vãng, hành vi cử chỉ không có tu sĩ chính đạo dáng vẻ, từ trước đến nay khinh thường gia nhập tiên minh loại này tổ chức. Không phải sao, tiến vào bí cảnh, mấy người liền bị một gốc cửu khúc linh xâm hấp dẫn tới. Làm luyện chế cảnh giới đột phá đan dược dược liệu một trong. Tại bí cảnh bên ngoài là rất khó tìm được, cơ hội là vô giá không thị, mà ở trong đó linh lực dồi dào, là thuốc này tài tuyệt hảo sinh trưởng chi địa. Không giao ra cửu khúc linh sâm, vậy ngươi liền đem mệnh lưu tại cái này đi. Dứt lời, mấy người đại chiến cùng một chỗ, chỉ có thể gặp mấy đạo lưu quang đụng vào nhau, từng đạo kinh lôi nổ vàng ở trên bầu trời bắn ra. Một bên khác, khi biết kiếm trùng phương vị diệt toàn, sớm đã hướng kiếm trùng phương hướng lao đi. Tại bên cạnh hắn, Thanh Lưu Ly cũng đi sát đằng sau. Cũng không lâu lắm, hai người tại một chỗ bên vách núi ngừng lại. Mặc váy trắng Thanh Lưu Ly nhìn về phía trước mắt vực sâu vạn trượng, không hiểu hỏi, Diệp Toàn, ngươi nói kiếm trùng là ở chỗ này sao? Diệp Toàn cầm trong tay kỳ dị la bàn, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên kim đồng hồ biến hóa. Không sai, chính là chỗ này. Diệp Toàn kia anh tuấn mặt, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bên hai truyền đến gào thét mà qua gió, cầm quần áo thổi kề sắt làn ra. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Diệp Toàn đi đến Thanh Lưu Ly trước mặt, hướng nàng mở rộng vòng tay. Thanh Lưu Ly gật đầu, nhìn xem Diệp Toàn động tác này, nàng có chút không quá thích ứng, sắc mặt từng đỏ, vẫn là ôm Diệp Toàn. Vị chắc. Diệp Toàn tế ra phá đạo kiếm, thả người hướng kia đen nhánh vực sâu nhảy xuống. Ngay tại hai người nhảy xuống không bao lâu, thưa không bị xé nứt ra một cái khe, Tô Uyên thân ảnh xuất hiện tại bên vách núi. Hắn nhàn nhạt nhìn qua đen nhánh không thấy đáy vực sâu, gió mát gợi lên hắn tóc bạc, một bộ vạt áo huyền trường bào cổ động, kề sát tại cái kia tráng kiện trên da thịt. Tìm được. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, đồng dạng thả người nhảy xuống. Náo hải hơi truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Lần nữa mở mắt ra, Tô Uyên phát hiện mình đã thân ở một mảnh cắt vàng bay múa không gian, cùng hoang vu thánh địa cực kỳ giống nhau. Mảnh không gian này tựa như lớn như vậy mộ địa, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, liền giống bị bịt kín một tầng cát vàng, không có quá nhiều sát thái. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt là một tòa 9 tầng đèn nhánh ma tháp. Có thể nói, mảnh không gian này, ngoại trừ cái này đèn nhánh ma tháp, không còn gì khác sự vật, tựa như đặt mình vào tại vô biên vô tận sa mạc. Có thể nhìn thấy, đỉnh tháp đứng vững vàng ba thanh kiếm, giống như là vì trấn áp tòa tháp này mà tồn tại. Cái này, đây là Diệp Toàn Thanh Lưu Ly hai người, khi nhìn đến cái này cự tháp về sau, nội tâm cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Vật này tên là Thôn Thiên Tháp, trong truyền thuyết đế binh phía trên tồn tại, đã có được bản thân ý thức, chỉ sợ cửu lũ kiếm tiên liền bị trấn áp tại trong tháp. Diệp Toàn trong đầu, nữ tử thần bí nhắc nhở, ta sẽ nói cho ngươi biết mở ra phong ấn biện pháp, nếu là có thể thu phục tháp này, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Diệp Toàn cảm kích nói, đã tạ tiền bối. Diệp Toàn trong lòng mừng thầm, trong truyền thuyết đế binh phía trên, cái này Thôn Thiên Tháp là hắn Diệp Toàn. Nhưng mà, một đạo trêu tức thanh âm phá vỡ Diệp Toàn huyễn tưởng. Nguyên lai ngươi tại cái này a, Diệp Toàn. Nghe vậy, Diệp Toàn tập trung ý chí, thân thể khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu. Trong hư không, Tô Uyên đứng chắp tay, băng lãnh ngoạn vị ánh mắt chính nhìn xem hắn. Diệp Toàn hướng không trung nhìn lại, gặp một tên mặc vạt áo huyền trường bảo nam tử chính nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia chính là giống nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến. Người này chính là Tô Uyên. Tô Uyên thân ảnh rơi trên mặt đất, từng bước một hướng phía hai người đi đến, bộ pháp không vội không chậm, mười phần thành thơi. Thanh Lưu Ly nhìn thấy Tô Uyên, trong đầu hiện ra tại hoang vu thánh địa lúc Tô Uyên nhìn mình ánh mắt lập tức tâm bị nhấc lên, ngọc thủ cầm bút lên, thân thể mềm mại khẽ run. Tô Uyên, không có khả năng, ngươi làm sao lại biết kiếm chủ vị trí? Diệp Toàn đem Thanh Lưu Ly bảo hộ ở sau lưng, nghĩ đến sư tôn chết thảm trong tay Tô Uyên, Diệp Toàn muốn rách cả mí mắt, toàn thân cuồng bạo khí tức, xen lẫn lăng lệ kiếm khí, phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú là bên cạnh ngươi vị này. Tô Uyên đôi mắt rơi vào Diệp Toàn sau lưng, Thanh Lưu Ly trên thân, gặp Tô Uyên ánh mắt lửa nóng lại không kiêng nể gì cả. Thanh Lưu Ly sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hung hăng cắn răng nhìn xem hắn. Ở kiếp trước, người nào dám như thế làm cản đối lại nàng? Nàng tự nhiên nghe qua trước mắt vị này ma đầu sự tích, ăn người không nhà xương, còn tu luyện qua âm dương song tu quyết, thường bắt đi rất có tư sắc tiên môn nữ tu, xem như đồ chơi, đem nó hoàn toàn ép cô. Đọc đến tận đây, Thanh Lưu Ly gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh. Vừa nghĩ tới băng thanh ngọc khiết chính mình, muốn bị ma đầu làm bẩn, nội tâm của nàng kia cấu ngạo ý không khỏi tiêu tán, chỉ còn nồng đậm sợ hãi. Dù là nàng kiếp trước là dưới một người, trên vạn người tiên tôn, nhưng bây giờ nàng cùng tay trói gà không chặt sâu kiến không sai biệt lắm, không có chút nào có thể cùng Tô Uyên ngăn cản vô liếng. Nghe được Tô Uyên đối Thanh Lưu Ly có ý tưởng, Diệp Toàn phẫn nộ giống to, lúc này tế ra phá đạo kiếm, không nói nhảm, thi triển ra một kiếm định sinh tử. Tô Uyên lắc đầu cười một tiếng, vũ khí này mặc dù không tệ, nhưng chỉ là chân dương cảnh, còn vọng tưởng đối với hắn có thể tạo thành tổn thương không thành. Bởi vì bí cảnh duyên cớ, Tô Uyên áp chế tu vi chỉ có thần tăng cảnh, nhưng treo lên đánh Diệp Toàn là hoàn toàn đủ. Chỉ là lăng không một cước, hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái. Cùng bạo linh lực trong lúc đó từ mặt đất chấn động, trực tiếp tan rã hắn chiêu thức, đem Diệp Toàn cho đánh bay mấy trăm trượng bên ngoài. Cho ngươi một cơ hội, làm ta nô bộc, ta có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Không phải, liền chết. Chương 26, liền cái này a. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Liền cái này. Dứt lời, Tô Uyên trực tiếp nâng tay phải lên. Máu hồng linh lực từ lòng bàn tay cuộn cuộn, tức thời hình thành một đạo vòng xoáy, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Thanh Lưu Ly cho hút tới. Thanh Lưu Ly nghĩ ngăn cản, lại phát hiện toàn thân mình linh lực giống như là đột nhiên biến mất, Thanh Lưu Ly thân thể sợ hãi đến run rẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Uyên kia tràn ngập chèn ép khí tức, đơn giản tựa như một tòa không cách nào dung chuyển nguy nga cự sơn. Tô Uyên thâm thúy con người, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy nổi giận Thanh Lưu Ly, tay phải nắm nàng kia kiểu nộn trắng nõn cái cổ trắng ngọc, một cái tay khác nhẹ nhàng vất qua nàng kia xinh xắn thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm thụ Tô Uyên băng lãnh da thịt, Thanh Lưu Ly thân thể mềm mại run lên, đôi mắt ngậm lấy nước mắt, gió mát gợi lên nàng trên trán tóc xanh, nhìn điềm đạm đáng yêu, muốn dây dưa, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển Tô Uyên nửa phần. Không, không muốn. Thanh Lưu Ly không muốn chết. Nàng thật vất vả chuyển thế trung tu, nếu là vào lúc này chết rồi, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Tô Uyên dần dần dùng sức, nắm nuốt cổ ngọc của nàng, đem sắc mặt trắng bệnh Thanh Lưu Ly cho nhấc lên. Thanh Lưu Ly không ngừng dãy rủa lấy, đạp chân nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, tích tích thanh tịnh chất lỏng từ nàng đôi mắt bên trong trượt xuống. Vung nàng ra, phương xa truyền đến Diệp Toàn tiếng giống giận dữ. Mắt thấy toàn thân đẫm máu Diệp Toàn, dẫn theo hành đạo kiếm, muốn rách cả mí mắt, một đạo kiếm khí phá vỡ trời cao, hướng Tô Uyên bổ tới. Lại là một kiếm định sinh tử. Tô Uyên thân hình không động, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem Diệp Toàn, tay trái tay áo bung lên, phô thiên cái địa linh lực thủy triều bén tuôn ra mà đi. Phúc. Một kiếm định sinh tử trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Toàn phun máu tươi tung tóe, cả người lần nữa tung bay ra ngoài. Ta nguyện ý thành vì ngươi nô bộc Lưu Ly nguyện cả đời. Phụng dưỡng chủ nhân Thanh Lưu Ly âm thanh run rẩy, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mới run run rẩy rẩy nói ra bực này xấu hổ. Óng ánh nước mắt không ngừng từ đôi mắt bên trong chảy ra. Thời khắc này Thanh Lưu Ly nơi nào còn có nửa phần bình thường như vậy thanh lãnh dáng vẻ, đơn giản tựa như một vị tay trói gà không chặt được nữ tử, không khỏi để cho người ta sinh ra một loại chinh phục dục. Lưu núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Chính mình nếu là chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Nghe được Thanh Lưu Ly chịu thua, Tô Uyên mới thoáng nơi núi lòng tay, ngậm lấy cười nhạt ý nhìn cách đó không xa Diệp Toàn, liếc mắt Thanh Lưu Ly, có chút khiêu khích cười nói, bản tọa vừa rồi không có nghe rõ, ngươi hô bản tọa cái gì? Chủ nhân. Thanh Lưu Ly nhếch môi đỏ, sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại rung động, cắn răng. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại có vẻ có một phong vị khác. Tiếp trước thân là tiên tôn chính mình, khi nào nhận qua như thế lớn nhục nhã. Đinh, thu phục khí vận chi nữ nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 3000 điểm khí vận điểm tích lũy, hiện tốc chủ khí vận điểm tích lũy 3010 đinh, bởi vì thu phục khí vận chi nữ, đối khí vận chi tử tạo thành chèn ép, phù hợp nhân vật phản diện bức cách, nhân vật phản diện điểm tích lũy 500, cấp đoạt khí vận chi tử khí vận điểm tích lũy 490 điểm, hiện tốc chủ khí vận điểm tích lũy 3500, nhân vật phản diện điểm tích lũy 860, liên tiếp ban thưởng tới sổ tăng lên âm. Để Tô Uyên tâm tình vô cùng vui vẻ. A, làm Diệp Toàn nghe được, chính mình tâm tâm niệm niệm khả nhân nhi, phục làm nữ thần tồn tại Thanh Lưu Ly. Vậy mà đáp ứng làm Tô Uyên nô bộc, còn gọi Tô Uyên chủ nhân lúc, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, toàn thân giống như là đẫm máu, khí tức tăng vọt. Phá đạo kiếm kịch liệt run lên, hóa thành một vòng kiếm quang, chui vào Diệp Toàn giữa lông mày. Nguyên bản đóng chặt con ngươi, nháy mắt sau đó, lại đột nhiên mở ra, trong con ngươi dường như có hỏa diễm tại chợt trợn. Ngươi nào dám lấn đổ nhi ta? Diệp Toàn thanh âm, vậy mà biến thành nữ tử thanh âm. Rất hiển nhiên là có người lên hắn thân, chơi láo ra xáo lộ. Tô Uyên nhắm mắt, ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Toàn thể nội vẫn tồn tại một vị cường giả bí ẩn. Nhìn tới, Diệp Toàn có thể trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới trình độ như vậy, cái này thể nội nữ tử thần bí, giúp không ít. Hiện tại Diệp Toàn, mượn thể nội cô năng lượng kia, tán phát khí tức, đã không kém gì thần tăng cảnh. Lúc này, Diệp Toàn bàn tay mở ra, kiếm đến. Trong chốc lát, toàn bộ kiếm trùng cắt vàng phi dương. Lại cùng một thời gian, hướng Diệp Toàn lòng bàn tay hội tụ mà đi, tựa như trăm sông đổ về một biển, ngưng tụ thành một thanh thổ hoàng sắc kiếm, ổn rơi Diệp Toàn trong lòng bàn tay. Như thế có bức cách. Một bên Tô Uyên sờ lên cằm nghĩ ngợi, ngươi cảm thấy một kiếm này có mấy thành có thể lấy tính mạng ngươi? Diệp Toàn thanh âm tại kiếm trùng băng lên, có chút bá khí. Nghe được câu này, Tô Uyên thần sắc hở hững, lập tức không vui. Hóa ra còn chứa vào đúng không? Vậy ngươi cảm thấy bản tọa trôi kiếm này có mấy thành có thể lấy mạng của ngươi? Tô Uyên mở ra tay trái, một thanh màu đỏ tím, toàn thân chảy xuôi máu tươi sền sệt linh lực trường kiếm xuất hiện tại tay trái của hắn. Đế binh cựu vực ma kiếm, liên đệ bản tọa nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Tô Uyên đứng tại chỗ, một bộ trường bào theo gió lất phất, chỉ là đơn giản bấm một cái kiếm quyết, cựu vực ma kiếm liền rung động kịch liệt, sền sệt máu tươi trạng linh lực giống như là sống lại, hóa thành từng đóa kiếm quang bén nhọn. Thuộc về Tô Uyên khí tức kinh người, bao phủ tại toàn bộ kiếm trùng. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là một kiếm định sinh tử. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cờ nhạt, lòng bàn tay xoay chuyển, cựu vực ma kiếm cơ hồ là một máy mắt. Lăng không xuất hiện tại Diệp Toàn giữa lông mày, không có bất kỳ cái gì có thể thời gian phản ứng. Cựu vực ma kiếm không có vào Diệp Toàn giữa lông mày nửa tấc, máu tươi thẳng tràn. Sao? Làm sao có thể? Diệp Toàn thể nội cái kia ở dạng linh hồn phát ra khó có thể tin thanh âm. Vừa rồi một kiếm này, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể thời gian phản ứng. Tại trong tầm mắt của hắn, chôi kiếm này cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình mi tâm trước. Diệp Toàn nơi lòng bàn tay kia cắt vàng ngưng tụ kiếm, đột nhiên sụp đổ, tản mát bụi bặm. Một mực trốn ở thân thể người khác bên trong, rất không ý tứ, bản tọa muốn kiến thức diện mục thật của ngươi. Nói, cựu vực ma kiếm hướng phía trước đính vào nửa tấc, Diệp Toàn thể nội truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tô Uyên lòng bàn tay hướng cựu vực ma kiếm một chiêu. Cựu vực ma kiếm trực tiếp đem ký sinh tại Diệp Toàn thể nội linh hồn thể cho ra. Đó là một thân mang váy trắng nữ tử, tóc dài tới eo, như tuyết non mềm da thịt, mặt mày lạnh lẽo, toàn thân phát ra một cỗ người sống chớ gần thanh lãnh khí chất. Hảo tiểu tử, Diễm Phúc không cản á, Tô Uyên ngược lại là không nghĩ tới. Ký sinh tại Diệp Toàn thể nội vị này nữ tử thần bí, dáng dấp ngược lại là xuất trần, thực lực cũng không yếu. Riêng là linh hồn thể, liền đã có thần tàng cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập chuẩn đế cảnh. Cái này nếu là đỉnh phong thực lực, tối thiểu phải là cái chuẩn đế cảnh cấp bậc. Khó trách có như thế lớn lòng tin. Bị tiểu vực ma kiếm rút ra ra Diệp Toàn thể nội, nữ tử thần bí thần sắc khiếp sợ không thôi. Tô Uyên chụp chụp lỗ tai, một mặt niệm ai, liền cái này, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, liền cái này a. Lúc trước nhìn nữ tử thần bí khí thế hung hăng, còn tưởng rằng cỡ nào sâu tiên, còn không phải bị chính mình một kiếm cho phá. 26 chương 27, chém giết váy trắng nữ tử, khí vận chi tử lâm sụp đổ. Tô Uyên tay phải y nguyên nắm đuốt thanh lưu ly cái cổ trắng ngọc, nâng lên tay trái, hướng kia thân mang váy trắng hư ảo nữ tử một chiêu. Trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đạo vòng xoáy, to lớn hấp lực đưa nàng cho giật tới. "Thả, thả ta ra." Váy trắng nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tô Uyên đồng dạng một mực giữ lại phần cổ. Mới vừa rồi bị cựu vực ma kiếm thương tích, lại tăng thêm thoát ly Diệp Toàn nhục thể. Đến mức, nàng bây giờ không phát huy ra thần tàng cảnh thực lực, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Uyên xử trí. Vị này mặc váy trắng linh hồn thể nữ tử, so sánh thanh lưu ly, nàng tính cách liền lộ ra cương liệt không ít. Một đôi mắt đẹp lộ ra hung ác, cắn thật chặt răng ngà, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, muốn thoát ly Tô Uyên trường khống. Cảm thụ trong tay ôn nhuận xúc cảm, Tô Uyên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nói là linh hồn thể, nhưng da thịt này như băng trắng như tuyết, chân mềm trắng nõn, xúc cảm chân thật như vậy. Tô Uyên ánh mắt rơi xuống, nhìn ra nơi đó đều nhanh so sánh thác Bạt Lam, một bộ trắng thuần sắc váy áo nhàn nhạt phiêu động, đưa nàng kia hoàn mỹ thân thể phát họa động lòng người đến cực điểm. Tựa hồ là phát giác được Tô Uyên kia ánh mắt không có hảo ý, váy trắng nữ tử mặt mũi tràn đầy nổi giận, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, cắn răng nói, chỉ là hạ giới sâu kiến, ta nhất định phải móc xuống con mắt của ngươi. Nghe vậy, Tô Uyên lộ ra một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, trầm trọng nói, à, vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ có phải hay không còn chưa hiểu ngươi bây giờ tình trạng? Dứt lời, Tô Uyên nắm cổ ngọc của nàng, đồng dạng cho nhấc lên. Đột nhiên đánh tới ngạt thở cảm giác, để váy trắng nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ lên không thôi. Nàng liều mạng dắt Tô Uyên tay, ở vào bản năng phản ứng, bị váy lụa mỏng tuyết trắng chân dài chăm chú quắc lên cùng một chỗ, không ngừng đạp một đôi như là dương chi ngọc chân mềm chân ngọc. Tô Uyên thâm thúy con ngươi, nhìn về phía đổ vào cách đó không xa nửa chết nửa sống Diệp Toàn. Cái mũi tới gần váy trắng nữ tử cái cổ trắng ngọc chỗ, nhẹ nhàng ngửi một cái, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Hắn nhưng là thích nhất khí vận chi tử trở thành lưu đầu nhân kịch bản, đã muốn làm nhân vật phản diện, vậy liền quán triệt đến cùng, hắn cũng sẽ không có chút thương hương tiếc ngọc. Đinh, kiểm tra đến túc chủ có chèn ép khí vận chi tử hành vi, cướp đoạt khí vận chi tử điểm tích lũy 500 điểm, hiện túc chủ khí vận điểm tích lũy 4000 điểm, khí vận chi tử khí vận điểm tích lũy 9010 điểm, chú ý, làm khí vận chi tử điểm tích lũy thấp hơn 5000 giá trị, đánh mất khí vận chi tử thân phận, xuất thủ đánh giết nhưng cướp đoạt khí vận chi tử còn thừa tất cả điểm tích lũy còn chưa có chết đi, chúng ta tới chơi cái chơi vui, Diệp Toàn. Tô Uyên ánh mắt lộ ra càng thêm biến thái, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt nói, cái kia nắm thanh lưu ly cái cổ trắng ngọc tay phải hơi vừa dùng lực, ừm, nô, không muốn. Nguyên bản đã ý thức không rõ thanh lưu ly, đôi mắt đột nhiên mở ra, ho khan không thôi, biểu lộ rất là thống khổ. Tay trái, váy trắng nữ tử mặt mũi tràn đầy nổi giận bị hắn một mực chụp lấy, cũng chỉ có thể phí công dễ rồi lấy. Nghe vậy, tại cách đó không xa toàn thân trải rộng vết thương Diệp Toàn, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, chống đỡ kiếm, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên. Gặp hai vị đối với mình người trọng yếu nhất đều rơi vào Tô Uyên trong tay, hắn diện mục cực độ dữ tợn, ngực một buồn bực, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cho ngươi cái lựa chọn, một khắc đồng hồ bên trong, hai người kia chỉ có thể sống một cái, ngươi chọn, để cái nào sống sót? Tô Uyên khuôn mặt lạnh lẽo, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hai cánh tay phân biệt nắm nuốt hai nàng cái cổ trắng ngọc. Chỉ cần hai tay của hắn hơi dùng lực một chút, cổ hai người trong khoảnh khắc liền sẽ bị bẻ gãy. Sở dĩ để Diệp Toàn lựa chọn, là hắn muốn nhìn một chút, hai nàng này tại Diệp Toàn trong lòng, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Chỉ cần Diệp Toàn lựa chọn trong đó một vị khác đối Diệp Toàn, làm như thế nào muốn? Chỉ sợ Diệp Toàn sẽ đời này vĩnh viễn bao phủ tại tự trách trong bóng tối đi. Dù sao, hắn làm như vậy là tương đương với gián tiếp giết một vị khác tình cảm chân thành a. Nghĩ tới đây, Tô Uyên không khỏi hưng phấn lên. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Diệp Toàn, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, muốn biết Diệp Toàn đến tột cùng chọn bị kia. Hỗn đản. Diệp Toàn đột nhiên nâng lên thân kiếm, linh lực như bách xuyên quy hải hội tụ thân kiếm. Thân thể của hắn linh lực đại phóng, giống như là đang thiêu đốt, khí tức cuồng bạo từ kiếm bên trong bắn ra, cũng xen lẫn dung hợp. Thiêu đốt sinh mệnh đại giới cưỡng ép tăng lên cảnh giới a. Tô Uyên ánh mắt không có chút nào bởi vì Diệp Toàn hành động như vậy, xuất hiện mảy may ba động. Hắn thấy, Diệp Toàn chỉ là một cái không có ý nghĩa con kiến mà thôi. Ma đầu. Diệp Toàn gần như gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm hướng Tô Uyên phá không chẳng đi. Hưu. Một đạo lăng lệ kinh thiên kiếm khí tránh đi. Đối mặt phá không chém tới kiếm khí, Tô Uyên thân hình không động mảy may, chỉ là lăng không hướng mặt đất đập mạnh. Máu tươi tinh hồng linh khí thủy triều, từ mặt đất phá đất mà lên, hướng Diệp Toàn vút tới. Tô Uyên trên thân nổi lên linh lực ba động. Khó khăn nhất không phải giết chết Diệp Toàn, mà là sao có thể khống ở lực đạo, không đến mức một kích đem hắn oanh thành xám. Đến từ Tô Uyên uy áp, phô thiên cái địa ép trên người Diệp Toàn. Diệp Toàn mặt đất vỡ ra một đầu cự khe hở. Hai chân của hắn trực tiếp hõm vào, chỗ đầu gối chảy ra máu tươi, hai đầu cánh tay đều vặn vẹo không thành hình. Thời gian nhưng đi qua một nửa, lại ổn nào, hai người bọn họ ta đều sẽ làm thịt. Tô Uyên lông mày nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Toàn mài đi hắn số lượng không nhiều kiên nhẫn. Diệp Toàn quỳ trên mặt đất, kịch liệt ho ra máu, sắc mặt chợt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Từ trước đến nay có thụ chú mục hắn, khi nào nhận qua như vậy quất đủ. Thân là tiên môn mềm rủ xuống chi tinh, tương lai đại đế, thế mà bị dẫm đạp không có chút nào tôn nghiêm, hắn không cam tâm. Ta. Diệp Toàn chợt vật ngẩng đầu, trong hốc mắt chảy ra máu tươi, bộ dáng rất là dọa người. Cái kia huyết hồng ánh mắt rơi vào kia thanh lưu ly cùng váy trắng nữ tử trên thân. Hai người này đều là hắn người trọng yếu nhất, tuyển một vị khác sẽ chết. Cũng không tuyển, hai người đều sẽ chết. Diệp Toàn tinh thần đã tới gần sụp đổ, hắn chán nổi gân xanh lên, trong mắt không ngừng chảy xuống máu tươi. Lại không tuyển, cái này hai vị đều sẽ sống không bằng chết, ngươi hẳn phải biết chúng ta ma tộc thủ đoạn đi, lấy nàng hai dáng người tướng mạo. Tô Uyên lộ ra tựa như ác ma thần sắc, chậm rãi mở miệng. Ma tộc thủ đoạn. Nghe vậy, hai nữ đều là mồ hôi lạnh ứa ra, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Đây chính là ngay cả thi thể cũng sẽ không dung tha. Vừa nghĩ tới mình bị giết chết, thi thể còn muốn gặp lăng đủ. Chỉ tưởng tượng thôi, hai nữ liền đã cảm giác sợ hãi, thần trí mơ hồ. Ta. Tuyển. Diệp Toàn chật vật ngẩng đầu sọ, chảy ra huyết lệ, nhìn về phía Thanh Lưu Ly, khắp khuôn mặt là tự trách, ngũ quan bặm mẻo. Ta. Tuyển. Nàng. Diệp Toàn run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên, chỉ hướng váy trắng nữ tử. Thấy thế, Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, liếc mắt váy trắng nữ tử, cười nói, xem ra ngươi tên đồ đệ này vẫn là rất quan tâm ngươi. Kia không có ý tứ, đã Diệp Toàn lựa chọn nàng, ngươi thì phải chết. Tô Uyên lộ ra sâm như cười, nhìn về phía Thanh Lưu Ly. Thanh Lưu Ly khẽ mắt nước mắt trượt xuống, thân thể mềm mại rung động, dư quang nhìn về phía cách đó không xa Diệp Toàn, tràn đầy thất vọng cùng hối hận. Nàng tại sao muốn tin vào Diệp Toàn lời nói, cùng hắn tới đây? Không cam tâm, còn có hận, tràn ngập nội tâm của nàng. Đúng. Không dậy nổi, đúng không? Lên. Diệp Toàn tinh thần đã nhanh muốn tới gần hỏng mất, quỳ trên mặt đất, huyết lệ chảy ròng. Thanh Lưu Ly từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, được cho thanh mai trúc mã. Hắn làm sao có thể bỏ được để nàng chết? Thế nhưng là, váy trắng nữ tử đối với hắn có ơn chi ngộ. Nếu như không có nàng, chính mình cũng sẽ không có hôm nay trình độ như vậy. Thế nhưng là, ta muốn giết, là nàng. Tô Uyên nghe răng cười một tiếng, tay trái chợt vừa dùng lực, kịch liệt ngạt thở cảm giác truyền đến. Váy trắng nữ tử không ngừng đạp chân ngọc, biểu lộ thống khổ, mí mắt khẽ đảo. Một đạo linh lực đánh xuống. Váy trắng nữ tử kêu thảm một tiếng, linh hồn trong nháy mắt bốc hơi, hoàn toàn biến mất tại mảnh thế giới này. Các vị đại lão, đến tiếp sau ta khả năng đem nhân vật chính viết biến thái một điểm, có cái gì đề nghị hoan nên đưa ra à? Vạch con sóng, 27.